Chương 423, Thượng thư giải tán quân đội, viên phủ đội ngũ đến Lư Giang. Chương 423, Thượng thư giải tán quân đội, viên phủ đội ngũ đến Lư Giang. Một đám thống lĩnh túi đầu nghĩ kỹ, nếu như không có Khăn Vàng tạo phản, bọn hắn căn bản không có ngày nổi danh. Nguyên bản triều đình trật tự phía dưới chỉ có nâng Hiếu Liêm một đầu tăng lên con đường, mà bọn hắn những người bình thường này căn bản là không có cách tiếp xúc đến cái kia con đường. Các nơi nâng Hiếu Liêm đều bị danh gia vọng tộc khống chế, không tới phiên người như bọn họ. Là Khăn Vàng tạo phản cho bọn hắn cơ hội, đồng dạng cũng là gia chủ đề bạn mới cho bọn hắn có thể thi triển chính mình võ nghệ cơ hội. Một phen suy tư các thống lĩnh, ánh mắt ngay ngắn hướng về Viên Bân, chờ đợi tới từ gia chủ giải đáp. Có mới nối cũ, qua cầu rút bán. Viên Bân âm thanh có chút buồn vô cớ. Hắn nói, tuy là đây cũng là một bộ phận nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chính. Khẩn yếu nhất vẫn như cũng là những cái này Khăn Vàng đều là cực kỳ chân quý nhân lực. Nếu như toàn bộ tàn sát, sẽ đối ta Hán tộc tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Hơn nữa, hễ có phần cơm ăn, có khả năng miễn cưỡng sống sót, ai lại nguyện ý đi theo phản tặc tạo phản? Lời của hắn để trong lều lớn một đám các thống lĩnh liên tục gật đầu. Viên Bân quyết định phân phó nói, dựa theo kế hoạch hành sự. Mặt khác, phái tinh nhuệ sĩ tốt giả bộ nói chuyện với nhau, cho vụ trộm tù binh phong thích tin tức. Kể ra Lư Giang mặt kia có đường sống, việc này liền giao cho. Ánh mắt của hắn tại mỗi cái thống lĩnh trên mình dao động. Triệu Vân cùng thái sử từ tiến đến hoàn thành. Ừm. Hai cái thống lĩnh đứng dậy cao giọng trả lời. Còn có. Viên Bân tiếp tục phân phó nói, ngày mai ta sẽ sáng tác văn thư hướng triều đình bẩm báo nơi đây tình hình chiến đấu. Hơn nữa còn sẽ chủ động yêu cầu tại Dự Châu Khăn Vàng toàn bộ bình định chấm đất khu an ổn sau, giải tán quân đội dưới quyền dân binh cùng dân phu, khiến cho bọn hắn phản hương. A. Trong lều lớn vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhan Lương trước tiên vụt đứng lên, gia chủ, đó cũng đều là cùng ta vào sinh ra tử sĩ tốt, làm sao có thể nói giải tán liền giải tán đây? Mọi người vẫn chờ cùng ngài xây dựng càng lớn công tích đây. Đúng vậy a. Văn Sú khổ khuyên, tin tức này nếu là truyền đi, vô luận sĩ tốt, dân binh vẫn là dân phu, cái kia nên nhiều thất vọng. Bọn hắn thế nhưng ngao ngao kêu lấy muốn đi theo gia chủ cả một đời. Quan Vũ đuốt đuốt tròm râu híp mắt yên lặng không nói. Trương Hợp như có điều suy nghĩ. Trương Liêu không có phản ứng, hắn cũng tại suy tư gia chủ đối với chuyện này suy nghĩ. Lữ Bố mở miệng cắt ngang Văn Sú thuyết phục. Gia chủ đã có ý này hướng, tất nhiên có đạo lý riêng. Chúng ta chờ đợi gia chủ kể ra. Nôn nóng Nhan Lương cùng Văn Sú thu thập tâm tình, hai người ngồi trở lại vị trí, chờ đợi Viên Bân kể ra. Đầu tiên, các ngươi phải nhớ cho kỹ, những cái này sĩ tốt là quan quân, lệ thuộc vào quan phủ, cũng không phải là chúng ta cá nhân bộ khúc. Cùng các ngươi khác biệt, các ngươi những cái này thống lĩnh, cùng những cái kia tới từ trên phụ kỵ binh cùng tinh nhuệ sĩ tốt, mới là bản tướng cá nhân bộ khúc. Các ngươi không muốn đem hai loại hoàn toàn khác biệt thân phận người lẫn lộn, tuyệt không thể đem 5.000 sĩ tốt cùng cái khác dân binh dân phu xem như chúng ta viên phụ bộ hạ. Lời của hắn để tại trận võ tướng đáy lòng đồng thời run lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ như vậy nghiêm khắc. Tất cả thu lại thần sắc, biến có thể so chính thức. Ngồi thẳng thân thể tỉ mỉ lắng nghe. Bất quá các ngươi yên tâm. Viên Bân chuyển đề tài, tiếp tục nói, trên mặt nổi, chúng ta tuy là không thể để cho bất luận kẻ nào nắm được án, nhưng những cái này sĩ tốt giải tán sau đó, trở về cố hương sinh hoạt không đi xuống, mang theo bọn hắn cả nhà biến thành lưu dân hướng nam vụ trộm chạy trốn. Đến Lư Giang thời điểm muốn ăn không ăn, muốn có uống hay không. Chẳng lẽ ta cái này lão cấp trên có thể nhìn xem bọn hắn chết đói cánh đồng bắt ngát ư? Lời của hắn để tất cả thống linh ánh mắt bạo phát. Quả nhiên, gia chủ căn bản không có quên những cái kia theo hắn kiến công lập nghiệp sĩ tốt. Viên Bân mỉm cười nói, thu thập lưu dân tiến vào nông trường chung canh ruộng làm ruộng, tuyệt đối là thích dân cử chỉ. Bản địa quan phủ còn muốn cảm tạ chúng ta thu thập lưu dân, làm cho địa phương trị an sẽ không trở nên kém. Trong triều đình vương công đại thần càng là tìm không ra để ý tới. Nha. Một mảnh bừng tỉnh hiểu ra âm thanh vang lên. Loại biện pháp này quả thực thâu thiên hóa nhật. Như vậy, những cái kia theo bọn hắn vào sinh ra tử sĩ tốt dân binh cùng dân phu, cũng có thể trở thành chân chính viên phủ người. Cái này khiến tại trận các thống lĩnh không chỉ cảm nhận được Viên Bân đối xử tử tế thuộc hạ nhân nghĩa, có đầy đủ cảm nhận được đối phương nhu trí. Hắc hắc. Văn Sú vò đầu nói, nguyên lai gia chủ sớm đã suy tư thỏa đáng. Để nào đó lầm tưởng gia chủ không muốn những cái kia sĩ tốt đây. Nhan Lương nhắc nhở nói, người tên này cũng phải cẩn thận làm việc, không được đem nơi đây lời nói đến bên ngoài đi. Đó là tất nhiên. Văn Sú ưỡn ngực, cao giọng bảo đảm, nào đó tuyệt đối sẽ không nói ra một phần một hảo. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nào đó vẫn là biết. Viên Bân tiếp tục phân phó, từ ngày mai bắt đầu, tất cả thống lĩnh dẫn dắt bộ phận sĩ tốt, dân binh cùng dân phu hỗn hợp đội ngũ, hướng Dự Châu mỗi quận mỗi huyện xuất kích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bình định Khăn Vàng dư nghiệt. Mặt khác, lưu tại nơi đây trông giữ tù binh đội ngũ, từ ngày mai bắt đầu chấp hành kế hoạch. Ừm. Trong lều lớn một đám các thống lĩnh cao giọng trả lời, tất cả người ánh mắt nhấp nháy. Lư Giang, Thái Ung dẫn dắt trên phủ nhân thủ đứng ở cửa thành đông phía trước nhìn quanh. Đã mấy tháng không có nhìn thấy hai cái nữ nhi hắn mong mỏi cùng trông mong, nhưng hắn càng muốn gặp hơn đến, cũng là chính mình đại nữ tế. Bất quá hắn từ kỵ binh đi trước đưa tới trong tin tức biết được, Viên Bân mang tiến về Dự Châu bình định. Sau này còn muốn trở về Lạc Dương phục mệnh. Phòng trưng trở về Lư Giang lúc, không đến mùa đông cũng đến bảo thu. Thái thúc phụ quả thực trông mòn con mắt ta. Một bên một đạo thanh âm thiếu niên vang lên, cắt ngang Thái Ung nhìn quanh. Hắn quay đầu cười nói, đó là tự nhiên. Lão phu hồi lâu không gặp khuê nữ, sao có thể không tưởng niệm. Hơn nữa, viên phủ đội ngũ cuối cùng đến, cũng có thể để trên bờ vai lão phu áp lực ít hơn rất nhiều. Không cần lại đối mặt bản địa những cái kia thị tộc trách móc nặng nề. Lời của hắn nói đến một nửa lại nuốt về, Thái Ung nhìn một chút đứng ở một chỗ, cũng là một văn một võ hoàn toàn khác biệt hai cái thiếu niên, thầm nghĩ chính mình kém chút nói nhầm. Đã thay đổi rất nhiều hắn, bắt đầu chú ý mình nói chuyện hành động. Không giống ngày trước cái kia, làm kể ra trong lòng ý nghĩ, mà không quan tâm đắc tội người khác. Thái thúc phụ cứ nói đừng ngại. Con trẻ Chu Du mỉm cười nói, bản địa thị tộc đối Viên gia tới trước có nhiều thành kiến, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cuối cùng hậu tướng quân quan chức càng ngày càng cao, Viên phủ cũng sẽ càng thêm lớn mạnh. Tất nhiên sẽ đối bản thị tộc lợi ích xuất hiện quá nhiều. Thái Ung trả lời, lão phu còn muốn cảm tạ công cần. Như không phải Chu gia xuất thủ, cùng Lư Giang quận trưởng giúp đỡ, chúng ta lúc vừa tới tuyệt đối không cách nào dừng chân. Chờ đợi hậu tướng quân tới trước Lư Giang thời điểm, lão phu tất nhiên tiến cử hai vị gặp mặt. Liên chờ Thái thúc phụ những lời này. Một thân võ khí thiếu niên hưng phấn nói, ta thế nhưng nghe công cần tìm hiểu đến tin tức, hậu tướng quân cùng bộ hạ võ nghệ phi thường cao cường, chiến lực càng là cực kỳ cường đại. Chương 424, bản địa thị tộc đích tử, Chu Du. Chương 424, bản địa thị tộc đích tử, Chu Du. U Châu, Ký Châu, Thanh Châu khăn bảng, đều là hậu tướng quân dẫn đội một trận chiến đánh tan. Sức mạnh như thế võ tướng, nào đó tuyệt đối phải bài kiến. Để chỉ điểm võ nghệ, lộ rõ trên mặt hưng phấn tại trên mặt thiếu niên không ngừng hiện lên. Chu Du để ở trong mắt, cười tại trên mặt, bá phủ vẫn là như thế yêu thích võ nghệ. Đúng rồi, hôm qua ngươi tiến đến khiêu chiến điện đại ca, không biết người nào thắng. A, thiếu niên lắc đầu thở dài, công cần đây là biết rõ còn cố hỏi. Ta có thể nào thắng được điện đại ca? Tuy là cùng đối phương nhiều lần giao thủ, từ đó học được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn như cũ trọn vẹn không phải điện đại ca đối thủ. Thật hy vọng chính mình mau mau cao lớn dài rộng, hảo có khả năng biến đến càng cường đại hơn. Toàn thân võ khí thiếu niên ngẩng đầu đỡ ngực, hít sâu một hơi để chính mình lộ vẻ càng thêm rộng lớn. Đứng ở một bên hung thần ác sát tráng hán cao lớn nghiêm túc nói, bá phủ tư chất cực giai, tương lai hẳn là một thành viên manh tướng. Lúc này bất quá còn không trưởng thành, không cần thiết quá nôn nóng, không muốn mơ tưởng xa vời. Chân thật chìm tâm luyện tập mới là chính đạo. Tại hạ ghi nhớ điển đại ca dạy bảo. Tôn Sách cầm đệ tử lễ cung kính trả lời. Đối với cái này Viên phủ thống lĩnh, hắn nhưng cực kỳ kính nể. Đối phương siêu cường võ lực thế nhưng đem hắn đánh tới phục đến không thể lại phục. Thái Ung nhìn xem ba người nói chuyện, đáy lòng trong bóng tối cao hứng. Nếu như không phải có cái tráng hán này tại hắn mới đến Lư Giang lúc tới trước đầu nhập vào, hắn thủ hạ còn thật không có lợi hại người như dùng. Cho dù có Lư Giang quận trưởng Lục Khang phối hợp, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý mà tráng hán trước mắt cực kỳ vũ dũng, vừa vặn chấn nhiếp kẻ xấu, đẩy lui rất nhiều đối Viên phủ có ý tưởng kẻ xấu, càng là dùng võ chấn nhiếp bản địa thị tộc, làm cho những cái kia không muốn Viên phủ lưu lại thị tộc rất có kiên kỵ. Tới từ thiếu niên một tiếng la lên, cắt ngang Thái Ung suy nghĩ. Đi cả nhắc nhìn quanh hắn nhìn tới trên đường chân trời xuất hiện một chi đội ngũ. Chúng ta nên đón. Hẳn là ta Viên phủ đội ngũ. Hắn từ mang theo mấy cái cưỡi ngựa trên thân ảnh liền đánh giá ra, loại trừ nắm giữ Tây Lương Mã thị Viên phủ, căn bản không có khả năng có cái khác phủ để nắm giữ những cái kia cá nhân bộ khúc kỵ binh. Dương Châu nơi này có thể cùng Tây Lương Vũ Châu khác biệt. Viên phủ gần trăm người đội ngũ đi theo Thái Ung nhanh chóng lên tiếp. Hai cái thiếu niên cũng đi theo tiến lên. Trong đội ngũ tráng hán ánh mắt kéo dài chớp động. Phía trước báo tin Viên phủ Tây Lương kỵ binh, thế nhưng nhìn hắn cực kỳ tâm động. Vô luận trong tay đối phương vũ khí, vẫn là trên mình khôi giáp, cũng hoặc tọa hạ chiến mã, vậy cũng là hắn vô cùng hâm mộ trang bị. Nếu có một ngày, hắn cũng có thể thu được trang bị như vậy, tuyệt đối sẽ biến đến càng lợi hại hơn. Vốn chỉ muốn lấy trốn vào Viên phủ tránh họa, nhưng chưa từng nghĩ qua Viên phủ biến thành hiện tại loại dáng dấp này. Gia chủ quan chức thực tế thăng quá nhanh, để hắn có chút trở tay không kịp cảm giác. Trên đường đi hắn hướng xa xa nhìn tới, phát hiện dẫn đội kỵ binh cực kỳ hùng tráng. Cái này khiến hắn càng thêm xúc động. Bất quá nghĩ đến không có cơ hội tiến về Dự Châu đi theo gia chủ bình định khăn vàng, hắn liền vô cùng thất lạc. Hiện tại vẫn như cũ mang tội trong người hắn, phía sau còn không biết do muốn đối mặt dạng gì tình huống. Không biết do Viên Bân sau khi quay về, có thể hay không lưu hắn lại người như vậy. A, tráng hắn trong bóng tối thở dài, từ trước đến giờ kiên nghị tâm rõ ràng xuất hiện bất an. Phụ thân. Một tiếng nữ hải duyên dáng kêu to nháy mắt hấp dẫn Thái Ung chú ý, một đạo nữ hải thân ảnh từ trong đội ngũ chạy ra, thẳng đến hắn vọt tới. Trinh Cơ. Thái Ung nước mắt tuôn đầy mặt. Tuy là biết do nữ nhi đi theo Viên Bân, chắc chắn sẽ không bị bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng tuổi tác không thấp hắn, gặp lại chính mình tiểu nữ nhi, đáy lòng tâm tình như là hòn đá rơi xuống nước, kích thích từng vòng gợn sóng. Phụ thân. Xông tới phụ cận trong mắt Thái Trinh Cơ rưng rưng. Để phụ thân lo lắng. Nàng hướng mặt đất quỳ xuống lại, nữ nhi lần sau cũng không tiếp tục chạy loạn. Không có việc gì, không có việc gì. Thái Ung đội vã phủ phục đi vị. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Phụ thân. Lại là một tiếng kêu gọi vang lên, Thái Ung ngẩng đầu nhìn lại. Thái Chiêu Cơ bước nhanh đi tới. Nữ nhi. Thái Ung đáy lòng thay đổi một phần. Nhìn kỹ đại nữ nhi đi tới gần, hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Mấy tháng không gặp, nữ nhi có nhiều biến hóa. Biến đến càng thêm. Thành thục, đúng, liền là thành thục. Thái Chiêu Cơ trên mình bày ra khí chất, cùng hắn từ tiền thân tại Lạc Dương bên trong thấy qua vương công quý tộc phu nhân không có sai biệt. Nhưng ít hơn mấy phần ung dung hoa quý, mà nhiều hơn mấy phần giả dặn trầm ổn. Biến hóa như thế để hắn cực kỳ cao hứng. Điều này nói do nữ nhi khống chế có độ. Tuyệt đối có khả năng làm con rể xử lý hảo nội viện bị bắt. Cái này. Ánh mắt của hắn vượt qua hai cái nữ nhi hướng đến phụ cận đội ngũ nhìn lại. Quy mô đội ngũ khổng lồ để đáy lòng của hắn run lên. Đây đều là ta Viên phụ đội ngũ ư. Hạ giọng, Thái Ung rút ngắn cùng đại nữ nhi khoảng cách, thấp giọng hỏi thăm. Là phụ thân. Thái Chiêu Cơ mỉm cười trả lời, phụ thân yên tâm. Trong đội ngũ đều là phu quân bộ hạ trung thành nhân sĩ. Nàng quăng lên Thái Ung ống tay áo, vừa đi vừa giới thiệu, vị này là phu quân thím thân tộc, phù phong mã thị nhất tộc Mã Đằng, Mã Thọ Thành. Vừa mới tung người xuống ngựa, Mã Đằng liền vội vàng hành lễ, tại hạ bái kiến thái sư. Hồng Nho Thái Ung danh hảo, dù cho thân là vùng biên cương người hắn, vẫn như cũ như sấm bên hai, xứng đáng là phù phong nam nhi. Thái Ung đầy mắt tán thưởng, cường tráng như vậy hẳn là cực kỳ vũ dũng hạng người. Tuấn phủ có thể có như vậy nhân tài đi theo, quả thật tam sinh hữu hạnh. Lời của hắn để Mã Đằng cực kỳ hưởng thụ. Danh dương thiên hạ Hồng Nho tán thưởng, há lại người thường có khả năng thu được. Mã Đằng ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt tiêu ngạo. Phụ thân, vị này là trên phủ nhu sĩ, đồng dạng tới từ Tây Lương, tên là Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Tại Thái Chiêu Cơ giới thiệu, Giả Hủ hành lễ, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Hôm nay có thể tự mình gặp mặt thái sư, quả thật tại hạ may mắn. Thái Ung mỉm cười trả lời, sau này chúng ta đều là viên phủ người, chờ đợi trở về phủ đệ, chúng ta hai người uống trà trò chuyện với nhau. Hai người lẫn nhau bí mật quan sát. Thái Ung chỉ cảm thấy đối phương thường thường không có gì lạ, nhưng hắn nhưng biết rõ, dùng con rể năng lực, căn bản không có khả năng thu thập một cái thường thường không có gì lạ người làm trong phủ nhu sĩ. Người này tất có chỗ độc đáo. Hơn nữa, để hắn càng cảm giác mấu chốt chính là, loại này nhìn như người vật vô hại nhu sĩ, tuy là dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng thời khắc mấu chốt lại bộc phát ra khó mà dự liệu năng lực. Giả Hủ đầy mặt thong dong, mỉm cười ứng đối. Tại hắn quan sát phía dưới, đối Thái Ung có cái sơ bộ ấn tượng. Thịnh danh chi hạ, năng lực phổ thông. Hắn cảm giác năng lực là mưu lược cùng nội chính phương diện năng lực, mà không phải sách văn vẽ tranh. Bất quá, hắn lại cảm thấy có lão này thành ổn trọng người lưu tại trong phủ tòa chấn, cũng là một kiện khó được chuyện tốt. Chí ít có thể dùng để Viên Vân tại thiên hạ văn nhân bên trong nắm giữ càng cao danh hơn nhìn. Đồng thời, từ trước đến giờ cùng gia chủ nắm chúc giả nói hắn, thế nhưng biết Viên Vân cực kỳ trọng thị giáo dục. Thái Ung như vậy hồng nho, nếu như không cần tới thụ nghiệp giải hoặc, đây chính là phung phí của trời. Có lẽ gia chủ tuyệt đối sẽ thích đáng an bài ứng dụng. Vị này là Trân Nghiễm. Thái Chiêu Cơ tiếp tục giới thiệu, chính là phu quân tiểu thiếp Trần Khương huynh trưởng. Chương 425, hộ viện thống lĩnh. Điền Vi. Chương 425, hộ viện thống lĩnh. Điền Vi. Tại hạ bái kiến thái sư. Trân Nghiễm lập tức lên trước một bước, cung kính cầm đệ tử lễ. Thái Ung để ở trong mắt, cảm thái dưới đáy lòng. A, muốn kẻ hèn này ngày trước còn cùng bên trên Thái Khiến cùng nhau uống rượu. Thế nhưng hắn lại tráng niên mất sớm, để người thổn thức a. Bất quá, Thái Ung chuyển đề tài, hôm nay có thể gặp ngươi không có suy tàn gia phong, ta lòng rất an ủi. Phòng chứng bên trên Thái Khiến trên trời có linh thiêng, cũng có thể an ủi. Yên tâm, muội muội của ngươi đã vào viên phủ, sau đó chúng ta liền là người một nhà. Tuyệt sẽ không nói hai nhà lời nói. Chúng ta cùng bảo vệ nội viện tuấn phủ, cho hắn sáng tạo một cái ổn định hoàn cảnh. Trân Nghiễm dùng sức gật đầu, thái sư nói rất đúng. Ta cùng muội muội đều không phải tranh quyền đoạt lợi người. Thái sư có thể yên tâm, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực phụ tá gia chủ, làm cho viên phủ biến đến càng tốt hơn. Không có bất kỳ che giấu hắn, đem lòng trung thành của mình cùng thái độ hiện ra đến tinh tế. Thái Ung nhìn về phía đứng ở thân nữ nhi bên cạnh Trân Khương, đối phương hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Cái này khiến Thái Ung cảm nhận được Viên Bân địa vị tốc độ tăng lên quả thực quá lớn. Chúng liền ở giữa chân gia dạng này thế gia vọng tộc đều đã đầu nhập môn hạng, Viên Bân tương lai tuyệt đối sẽ biến đến càng thông thuận, cũng sẽ càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Thái Chiêu Cơ tiếp tục giới thiệu, đây là Bắc Hải Tôn Càn. Vị này là Tịnh Châu Cao Thuận. Tại nàng tiến cử phía dưới, cái này đến cái khác viên phủ thống lĩnh lên trước bài kiến. Thái Ung càng xem càng động dung, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, viên phủ đã lớn mạnh đến trình độ như vậy, thật là khiến người ta vô cùng cảm thán a. Thái Chiêu Cơ cực kỳ tự hào, đều là phu quân vận khí tốt. Không không không. Thái Ung một bên nhìn về quần quận đội ngũ, một bên lắc đầu nói, cái này cũng không chỉ vật khí, năng lực mới là trọng yếu nhất. Hiện thế năng lực quả thực khiến người vô cùng tán thưởng. Thái thúc phụ. Một đạo thanh âm thiếu niên cắt ngang Thái Ung cảm thán. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện thượng võ thiếu niên đi theo Chu Du đi lên trước. Xin hỏi ta có thể cùng trong đội ngũ thống lĩnh tỉ thí một phen ư? Thiếu niên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hai mắt chăm chú vào Cao Thuận cùng Mã Đằng trên mình liền di chuyển không mở. Thái Ung cười nói, bá phủ ngươi cũng thật là nóng nội. Bất quá, bây giờ lại không muốn quá lo lắng, chờ trở về trong phủ có nhiều cơ hội. Hả? Đúng rồi. Hắn hướng viên phủ mấy cái thống lĩnh giới thiệu, cái này là Tôn Sách Tôn bá phủ, chính là 11 Tôn Văn Đài nhi tử. Vị này là bạn tốt của hắn Chu Du Chu Công Cẩn, là lưu giang bản địa lớn nhất thị tộc Chu thị đích tử. Lời của hắn để viên phủ các thống lĩnh nháy mắt bắt đến trong đó mấu chốt. Chu Du tuổi tác tuy nhỏ, đánh giá chỉ có 10 tuổi xuất đầu, nhưng đối phương thân phận cùng lai lịch lại có thể cho viên phủ mang đến sự giúp đỡ to lớn. Khẩn yếu nhất chính là thiếu niên công khai xuất hiện đang nên tiếp đội ngũ trong hàng ngũ, liền đã biểu lộ rõ ràng Chu thị toàn tộc thái độ. Hễ đối bọn hắn cái này từ bên ngoài đến viên thị có chỗ mâu thuẫn, hiện tại Chu Du liền căn bản không có khả năng xuất hiện. Mặt khác, vị này là chúng ta đến lưu giang thời điểm tới trước đầu nhập hộ viện thống lĩnh, tên là Điền Vi. Thái Ung kéo qua một bên chẳng hán, lên tiếng giới thiệu, nếu như không có người này cùng Chu thị giúp đỡ, chúng ta sợ là căn bản là không có cách tại lưu giang dừng chân. Thân là chủ mẫu Thái Chiêu Cơ liền đội vàng hành lễ nói, cảm tạ anh hùng chiếu cố viên phủ. Chờ phu quân trở về thời điểm, tất nhiên sẽ không lãnh đạm anh hùng. Phu nhân nói quá lời. Điền Vi vội vã cung kính đáp lễ. Thân là thảo mang hắn, lại bị hậu tướng quân phu nhân lễ ngộ như thế, để hắn đông cảm giác xúc động. Nào đó tới trước đầu nhập vào viên phủ, hành động đều là có lẽ. Sau đó nào đó nguyện ý đi theo hậu tướng quân, trung thành hành sự. Hắn biểu lộ rõ ràng thái độ mình. Không chỉ bởi vì đem quân phu nhân đối chính mình lễ ngộ, càng là nhìn thấy cái kia hai cái viên phủ thống lĩnh trên mình vũ khí khải giáp cùng chiến mã. Như vậy trang bị để hắn thèm nhỏ dãi. từ trước đến giờ ổn định nỗi lòng, xuất hiện trước đó chưa từng có ba động, làm cho Điển Vi hai mắt chăm chú vào hai người kia trên mình liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được, thậm chí có chút thẳng tắp sững sờ. Thái Chiêu Cơ lần nữa cao giọng tỏ thái độ, Điển thống linh yên tâm, hậu tướng quân tuyệt đối sẽ không cô phụ bất luận cái nào trung thành viên phụ người. Chờ đợi phu quân trở về thời điểm, tất nhiên hậu đãi Điển thống lĩnh. Mã Đẳng Cao Thuận hai người cũng tại quan sát Điển Vi, đi theo những cái kia võ lực cực mạnh võ tướng quân lấy nhau hồi lâu, để hai người bọn hắn nắm giữ tầng thứ cao hơn ánh mắt. Bọn hắn vẹn vẹn nhìn một cái, liền biết trước mắt cái này trầm ổn nhưng cường tráng hán tử, tất nhiên nắm giữ lực lượng khổng lồ. Cùng Trương Phi có chút tương tự, đều thuộc về dũng mãnh thiện chiến hàng ngũ, nhưng trong tính cách hoàn toàn khác biệt, lại để cho hai người mang cho người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt. Điển Vi càng yên tĩnh, càng biết đến tiến lùi. Kiệm Lời Ít nói tất nhiên là trung thành tuyệt đối lại kiên trì nguyên tắc người. Hai người đối Điển Vi ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Viên phủ trên dưới vốn là đối võ nghệ cao cường người nắm giữ hào cảm, hiện tại lại có cường đại như vậy huynh đệ gia nhập, trong lòng hai người thầm nghĩ, chắc chắn muốn cùng đối phương uống một phen. Hơn nữa, còn muốn cùng Điển Vi tính toán một phen. Nhìn một chút đối phương đến cùng có khả năng đạt tới như thế nào cường đại trình độ. Mã Đẳng vụng trộm nhìn về phía Cao Thuận, phát hiện đối phương hơi hơi lắc đầu. Như vậy biểu tình để Mã Đẳng đáy lòng thất kinh. Võ nghệ thậm chí có thể chen vào những cái kia siêu cường phụ tướng hàng ngũ Cao Thuận, rõ ràng cảm giác chính mình không cách nào thắng qua đối diện Điển Vi. Như vậy phát hiện để Mã Đẳng dưới đáy lòng liền hô kinh ngạc. Càng là cảm thán gia chủ lại lấy được một thành viên mãnh tướng. Chúng ta trở về trong thành phủ đệ lại nói. Thái Ung cực kỳ thích thú, quay người dẫn đường, các vị yên tâm. Ta viên phủ đã ở Lư Giang thành mua sản nghiệp. Sau này tuyệt đối sẽ biến đến càng ngày càng tốt. Mọi người đều sẽ đạt được thích đáng an trí. Một phen tuyên bố, làm cho theo đội tới trước trong lòng tất cả mọi người an ổn. Tuy là gia chủ không tại, nhưng nắm giữ hết thể sự vật cũng là đường thế hồng nho. Tới từ đối phương chấp thuận để trong lòng tất cả mọi người an ổn. Đội ngũ đi theo Thái Ung vào thành, trùng trùng điệp điệp thanh thế dẫn đến trong thành ngoại thành Lư Giang bách tính vây xem nghị luận. Trong thành, Hà thị phủ đệ, Trần thị tộc trưởng đội vàng chạy vào đại sảnh. Hà huynh, không tốt. Vừa đi vừa hô hắn thở hổn hển. Phát sinh chuyện gì? Ngồi tại hành lang trung phẩm trà Hà Trinh không nhanh không chậm hỏi thăm, ngồi xuống trước uống một chén trà lại nói. Chớ có lo lắng. Trần thị tộc trưởng lại không có bất luận cái gì uống trà suy nghĩ, nôn nóng hắn đứng ở trong hành lang liền mở miệng nói, cái kia viên thị lại tới đội ngũ. Không có 2000 người, cũng có 1100. Hơn nữa mang xe ngựa vô cùng đông đúc. Căn cứ tìm hiểu đến tin tức, trong đội ngũ rõ ràng còn có tới từ Ký Châu Trung Sơn Trần thị nhất tộc. Một phen kể ra hắn, ngữ khí vô cùng quyết liệt, nhưng căn bản không có đạt được ngồi thẳng chủ vị Hà thị gia chủ đáp lại. Đối phương vẫn tại an ổn thổi trà ấm trà. Ngồi vững Thái Sơn dáng dấp để Trần thị gia chủ sao động tâm tình lại tăng. Vậy thì như thế nào? Hà Trinh buông xuống cốc trà, chậm chậm mở miệng, ngươi nhớ kỹ, cái này Lư Giang mãi mãi cũng là Lư Giang, tuyệt đối sẽ không biến thành hắn viên mẫu người Lư Giang. Coi như hắn đối chiến khăn vàng đánh nhiều thắng nhiều, lại có thể thế nào? Hơn nữa, chương 426, Hà gia ứng đối, Tôn Sách khiêu chiến chương 426, Hà gia ứng đối. Tôn Sách khiêu chiến Hà Trinh hơi kéo dài âm thanh, khỏe miệng trống lên, lộ ra một đạo ý vị thâm trường mỉm cười. Người kia càng thắng liền càng bại. Ha ha, người trẻ tuổi, thủy chung không được triều đình tranh đấu pháp môn. Nhiều khi, phong mang tất lộ mới là chuyện nguy hiểm nhất. Về phần hắn tại nơi này muốn mua sản nghiệp, Hà Trinh kéo cái âm dài, nheo mắt lại nói, chúng ta không cần quá nhiều quan tâm, đem tin tức thực sự thả ra đi là được. Giang Đông cái khác mấy cái đại gia tộc sẽ không bỏ mặc tiểu tử kia tại nơi này làm sằng làm bậy. Chúng ta những tiểu gia tộc này, căn bản không cần đứng ở trước đài. Một phen kể ra, làm cho Trần thị tộc trưởng túi đầu nghĩ kỹ. Nhưng mà, Trần thị tộc trưởng vẫn như cũ đầy mặt không bỏ xuống được nói, cái kia Chu gia cùng đối phương đi đến gần vô cùng, sẽ không đem chúng ta những cái này bản địa thị tộc bán rẻ a? Có thể nào? Hà Trinh vô cùng sát thực nói, đem tâm thả trong bụng. Bất quá một cái Chu gia hoa hoa đến đó xem náo nhiệt mà thôi. Có lẽ chính bọn hắn nhà đại nhân sẽ có tương ứng suy nghĩ. Không bao lâu, cái Chu gia kia tiểu tử liền sẽ bị trưởng bối sửa chữa. Tại hắn hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu tình phía dưới, Trần thị tộc trưởng hơi trầm tĩnh lại. Đã như vậy, cái kia nào đó hiện tại liền đi phái người thả ra tin tức, không bao giờ đều không thể tại chờ. Thanh âm không hạ, hắn liền vội vàng rời đi. Ngồi tại chủ vị Hà Trinh nâng chén trà lên, nhìn xem đạo kia lo lắng bóng lưng rời đi không nói, nhưng hắn chống lên quẹ miệng, lại đem chính mình ba động tâm tình bộc lộ. Trong thành, viên phủ phủ đệ, Mã Đằng mang theo đội ngũ đi theo Thái Ung tiến vào. Mặc dù bây giờ viên phủ ít đi một chút, nhưng đến tiếp sau chắc chắn sẽ bị lớn. Thái Ung vừa đi vừa giải thích. Không sao. Trần Nghiễm lên trước một bước nói, Thái thúc phụ, lần này chúng ta Trần gia đi theo tới trước, có thể mang theo rất nhiều tài sản. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền dựa theo gia chủ an bài, tận lực nhiều mua một chút ngoài thành ruộng đồng. Gia chủ đã an bài tốt đến tiếp sau phát triển kế hoạch, chúng ta chỉ cần dựa theo chấp hành là được. Vậy dĩ nhiên tốt. Thái Ung cực kỳ cao hứng. Hán Thích Tú nói, lần này lão phu có thể hơi nghỉ ngơi một chút, không cần chính mình nâng lên biên phủ bên trong tất cả sự vật. Các ngươi đến thật sự quá tốt rồi. Bằng không lão phu sợ cho hiền tế gia sản bảo vệ không chú đáo. Hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy thư thái. Viên phủ quần quận đội ngũ đến, làm cho hắn có thể vô cùng giảm bớt trên mình gánh nặng. Thái thúc phụ, còn trẻ Chu Du đi lên trước, chủ động nói, có lẽ viên phủ hiện tại không cách nào an trí nhiều như vậy nhân thủ. Ta Chu gia ở ngoài thành hơi có mấy chỗ trang viên, có thể tạm thời trợ giúp thúc phụ an trí những cái này người nhà, không đến mức quá chen chúc. Cuối cùng, hắn nhìn bốn phía một vòng nói, phủ đệ tuy là không nhỏ, nhưng tới trước người lại quá nhiều. Hiện tại tòa phủ đệ này căn bản an trí không dưới. Cái này, Thái Ung có chút chần chờ. Không tốt giao tiếp hắn bắt trẻ không cho phép. Không có nóng lòng trả lời hắn quay đầu nhìn về phía Trấn Nghiễm. Nhưng hắn lại phát hiện đối phương cũng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào phía dưới giới thiệu cái mưu kia sĩ trên mình. Giả Hủ mỉm cười gật đầu nói, đã tiểu Chu Lang cố ý trợ giúp, chúng ta tự nhiên có khả năng thoải mái rất nhiều. Chờ đợi gia chủ trở về, tất nhiên cùng tiểu Chu Lang uống rượu tâm tình một phen. Có thật sự là hắn định bắt lại, Chu Du đầy đủ cảm nhận được cái trung niên nam nhân này tại viên phủ địa vị. Hắn hành lễ nói, tại hạ từ trước đến giờ đối hậu tướng quân cảm thấy hứng thú vô cùng. Giúp đỡ viên phủ cũng là tại hạ từ chân tâm thật ý. Cuối cùng hậu tướng quân dẫn đội tại thiên hạ mỗi châu tác chiến, làm ta đại hán bách tính công kích khăn vàng phản tặc. Nếu như hậu phương không an ổn, hậu tướng quân như thế nào chuyên chú hành sự? Hậu tướng quân có khả năng an ổn làm việc, mới có thể khiến đến chúng ta không nhận khăn vàng làm loạn. Như vậy, tại hạ cũng coi như đối thiên hạ bách tính có chỗ giúp đỡ. Thái sư cùng viên phủ các vị, tại hạ tuy là trẻ tuổi, nhưng nói lời giữ lời. Hắn trịnh trọng tỏ thái độ nói, đối với viên phủ trợ giúp tuyệt đối thật tâm thực lòng, không có bất luận cái gì lợi ích pha tạp trong đó, càng sẽ không bởi vì lợi ích sự tình đối viên phủ làm ra bất luận cái gì phương diện thương tổn. Điểm ấy, các vị có thể yên tâm. Kiên định tiếng nói tại phủ đệ trong viện lạc truyền bá ra, đem Chu Du ý nghĩ toàn bộ truyền lại. Thái Ung liên tục gật đầu, xứng đáng là Giang Đông nhân sĩ đều xưng đạo tiểu Chu Lang. Như vậy phong cách hành sự, tương lai tất nhiên rất có thành tựu. Thái thúc phụ, Tôn Sách cũng lại kìm nén không được. Hắn xông tới phủ cận lo lắng mở miệng nói, đã hiện tại đã tới biên phủ, những chuyện khác liền trước thả một chút, để tại hạ và hai cái mới tới phủ đệ thống lĩnh tính toán một phen. Còn như vậy kéo xuống đi, nào đó đều muốn bị gấp chết. Thái Ung lần nữa quay đầu nhìn lại. Lần này hắn nhìn đến lại không phải Trân Nghiễm, mà là trực tiếp nhìn về phía Giả Hủ. Hắn hiện tại đã biết rõ, cái này thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, mới là con rể chân chính tín nhiệm lại phó thác người. Sau đó đối ngoại hết thảy sự vụ, hắn đều muốn hướng đối phương thỉnh giáo một phen. Nếu như đối phương có khả năng trực tiếp đối mặt những chuyện này, đối với hắn mà nói đó là không thể tốt hơn. Giả Hủ khẽ gật đầu. Hắn đem Thái Ung biểu hiện toàn bộ để ở trong mắt. Tâm tư của đối phương hắn đã xem thấu. Hắn thầm nghĩ không phải tất cả mọi người đều có đối nhân xử thế năng lực. Thái Ung rất rõ ràng ngắn tại giao tiếp phương diện, bằng không cũng sẽ không bị giáng chức đến như thế chỗ thật xa đi. Nếu như không có gia chủ thu lưu, có lẽ Thái Ung cha con hiện tại ý nguyên lưu lạc tha hương, căn bản không có khả năng nắm giữ dạng này an ổn lại không có ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Mã Đẳng chủ động đứng ra, hắn cất cao giọng nói, đã tiểu huynh đệ như vậy thừa võ, vậy liền để tại hạ cùng với ngươi tỉ thí một phen. Bất quá nhưng nói rõ trước, tỉ thí về tỉ thí, tại hạ cũng sẽ không nhường ngươi, vẫn như cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi nhưng muốn có tương ứng chuẩn bị. Tôn Sách cực kỳ hưng phấn trở lại, cái kia càng tốt hơn. Muốn liền là toàn lực ứng đối. Nếu như đổ nước, cái kia còn có ý nghĩa gì? Giả tạo thắng lợi chỉ sẽ tê dại chính mình, căn bản sẽ không thu được bất luận cái gì tăng lên. Thái độ của hắn để Mã Đằng cao hứng, như vậy tâm tính cũng tệ. Liền không biết rõ trên tay có không có bản lĩnh thật. Tôn Sách bĩu môi nói, có hay không có vậy liền muốn ngươi đích thân thăm dò một phen. Không nên đến thời điểm bị ta một thiếu niên đánh đến xuống đài không được mặt. Tới từ Tôn Sách cuồng ngạo lời nói chẳng những không có để Mã Đằng phẫn nộ, ngược lại mỉm cười ra, không tệ. Mã Đằng tán thán nói, rõ ràng còn biết tại tỉ thí phía trước dùng ngôn ngữ làm nổi giận đối phương, nhưng mà chiêu này đối ta vô dụng. Chúng ta đi một bên cầm giới tỉ thí. Đi. Không có bất kỳ giá đỡ, cũng không có đem Tôn Sách xem như tiểu hài Mã Đằng, nháy mắt liền thu được Tôn Sách tuyệt đối hảo cảm. Không có bất kỳ nhiều lời, Ma Quyền sát trưởng Tôn Sách liền đi theo Mã Đằng trực tiếp chạy đi. Sợ trì hoãn bất luận cái gì một chút thời gian. Thái sư, đứng ở một bên Cao Thuận cung kính hành lễ nói, tại hạ cũng đi tỉ thí mặt kia quan sát. Chương 427, thiếu niên Tôn Sách, 78 phần lực. Nhị lưu võ tướng. Chương 427, thiếu niên Tôn Sách, 78 phần lực. Nhị lưu võ tướng. Ta cũng đi quan sát một phen. Chu Du không kịp chờ đợi đi theo tiền đến. Thái Ung mở miệng nói, đã như vậy, sự tình khác tạm hoãn. Chúng ta trước đi xem. Trân Nghiễm lại lắc đầu, Thái thúc phụ, ta liền không đi. Võ nghệ phương diện tại hạ thực tế ngu dốt, nhìn cũng không thấy gì. Thúc phụ cùng bọn hắn tiến đến là được. Tiểu chất dẫn dắt trên phủ nhân thủ tiến đến an trí. Thúc phụ yên tâm là được. Cái này. Thái Ung mặt lộ vẻ khó xử. Thái Chiêu Cơ nói, phụ thân đến liền là được. Nữ nhi ta cùng Trân Khương tiến đến an bài giả quyến. Cũng tốt. Thái Ung gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, vẫn là trong phủ nhân thủ đầy đủ có cảm giác an toàn. Các ngươi đến, làm cho ta lão gia hỏa này có thể hơi nghỉ ngơi. Các ngươi đi làm việc a, ta đi mặt kia. Thái Ung nói xong, liền mời Giả Hủ đồng hành. Hai người hướng phủ đệ viện lạc xó xỉnh bước đi. Cầm gậy gỗ đứng yên Mã Đằng mở miệng hỏi thăm, không biết bá phủ tuổi vừa mới hình học. Tôn Sách cầm côn hành lễ trả lời, năm nay mới tròn 10 tuổi. Ồ. Mã Đằng hơi kinh ngạc, 10 tuổi đã có 6 thước nhiều thân cao, thực tế không tệ. Nhất là ngươi lại là Giang Đông nhân sĩ, như vậy thân cao chính xác dẫn trước người khác. Bất quá, hắn chuyển đề tài, chiếu con ta Mã Mạnh Khởi vẫn là hơi kém một cấp. Tôn Sách đấy lòng hiện lên một đạo hỏa diễm. Tâm tình của hắn bị Mã Đằng ngắn ngủi mấy câu câu lên. Cái kia đến đánh qua mới biết phải chăng hơi kém. Nào đó sẽ để ngươi đổi mới. Mã Đằng cười nói, nhìn một chút, ngươi cái này chẳng phải là chúng lời nói xúi dục ý định. Ngươi trẻ tuổi, còn muốn nhiều học một ít. Nguyên bản nhíu lại lông mày hơi hơi buông lỏng, Tôn Sách hút mạnh một hơi. Hắn hết sức trở lại yên tĩnh ba động tâm tình. Cảm tạ Mã thúc phụ giáo dục. Hắn tự nhiên biết, lời nói cũng là một loại cực kỳ trọng yếu thủ đoạn. Hễ hắn mất lý trí, trong đôi chiến tuyệt đối xuất chiêu hỗn loạn, càng khó có thể hơn ứng đối tới từ mãnh công của đối phương. Tôn Sách trong bóng tối nhớ kỹ, vô luận lúc nào đều muốn bảo trì lý trí, tuyệt đối sẽ không bao giờ lại bị người khác lời nói kích động tâm tình. Không tệ. Mã Đằng khẽ gật đầu. Tôn Sách biểu hiện xem ở trong mắt của hắn, để hắn cảm nhận được thiếu niên tâm tính bên trong tiềm lực. Tới, chiến. Không có chút gì do dự, Mã Đằng chân trước một đệm, cầm côn đột nhiên hướng về phía trước tiến mạnh. Một côn quét ngang, khí lực ngay tại chỗ dùng ra ba thành. Tôn Sách nguyên vẹn không sợ. Trong tầm mắt hắn, đối phương côn đồng tốc độ cũng không nhanh. Từ trước đến giờ gan lớn hắn nháy mắt làm ra quyết định, phản kích. Bắt được Mã Đằng xuất chiêu khe hở hắn, ra sau tới trước, dùng côn biến thương, hướng bên hông Mã Đằng đâm tới. Toàn lực phát động hắn không có bảo lưu bất kỳ lực lượng nào. Nô. Thời khắc mấu chốt Mã Đằng về côn phòng thủ. Tuổi tác tuy nhỏ, kinh nghiệm tác chiến còn có thể. Ngăn trở đối phương một kích hắn lên tiếng tán thưởng, cùng Mạnh Khởi không sai biệt lắm tuổi tác, có thể giống như cái này võ lực, đã tính toán không tệ. Cố gắng một phen, rất có đuổi kịp Mạnh Khởi khả năng. Tôn Sách không nói. Hắn dưới đáy lòng luôn miệng thầm nghĩ, nhất định không thể bị đối phương lời nói xáo trộn chính mình trận ước. Nhất thiết phải hết sức chăm chú tỉ thí. Hắn liên tục xuất chiêu, căn bản không bị Mã Đằng lời nói xúc động. Nhưng đáy lòng nhưng dù sao có như thế một thanh âm vây quanh. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn đích thân đánh bại trong truyền thuyết Mã Mạnh Khởi. Hai người chiến tại một chỗ, Mã Đằng sử dụng ra 6 thành võ lực. Hắn ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên rõ ràng còn có thể ứng đối. Tuổi như vậy nắm giữ chiến lược như vậy, để hắn vô cùng bất ngờ. Dựa theo bình thường phát triển tiếp, thiếu niên này tại sau khi thành niên, võ lực cũng sẽ không thấp. Nếu là có trên phủ những cái kia thống lĩnh giáo dục một phen, liền sẽ như Mã Siêu đồng dạng, đạt được càng lớn tăng lên. Hắn càng xem thiếu niên trước mắt, càng cảm thấy thuận mắt. Cao Thuận đi đến Điển Vi bên cạnh, hai người liếc nhau, cùng khẽ bước cầm thăm hỏi. Cùng là viên phủ thống lĩnh, nhưng chưa bao giờ có lo lắng, làm cho vốn là trầm mặc ít nói hai người không có mở miệng nói chuyện. Nhưng đồng thời nhìn chằm chằm chiến đấu hai người, đem thượng võ nội tâm đầy đủ hiện ra. Chu Du nhìn không chớp mắt. Tuy là hắn cũng không thượng võ, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Mã Đằng lợi hại. Hắn thấp giọng liễu díu, viên phủ nhiều như vậy cao thủ, nhìn tới bá phủ sẽ được tăng lên nhiều. Lần sau gặp được Tôn Thúc phụ thời điểm, tuyệt đối sẽ được khen thưởng. Hắn thực tình vì mình hảo hữu cao hứng. 100 hiệp thoáng qua mà tới, Mã Đằng chủ động thu côn. Rất không tệ. Nào đó đã sử dụng ra 7-8 phần võ lực. Mới 7-8 phần ư? Cầm trong tay côn đồng Tôn Sách toàn thân khẽ run. Thở hổn hển hắn khí lực có chút theo không kịp. Vừa mới đối chiến bên trong, để hắn đầy đủ cảm nhận được Mã Đằng lợi hại. Vậy tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng ứng đối cường đại. Cái này đã coi như không tệ. Mã Đằng tán dương, ngươi mới 10 tuổi, khoảng cách thân thể trưởng thành chí ít còn có 6 năm. Tuy là ta biết ngươi có đầy đủ tâm vươn lên, nhưng nhất định chớ có nôn nóng. Từng bước một làm gì chắc đó, yên tâm cố gắng luyện tập mới là chính đạo. Đi nhớ kỹ không muốn mơ tưởng xa vời. Tôn Sách hít sâu hai hơi, đứng thẳng người tay hắn cầm gậy gỗ hành đệ tử lễ. Cảm tạ Mã Thúc phụ giáo dục. Sau này ta tất nhiên sẽ càng an tâm cố gắng. Mong rằng Mã Thúc phụ chớ có ghét bỏ, nào đó tất nhiên sẽ thường xuyên tới trước quấy rầy. Như thế nào ghét bỏ? Mã Đằng sang sảng nói, có thể gặp ngươi như vậy nắm giữ tiềm lực thiếu niên, chính là chúng ta thượng võ người vận may. Giáo dục sự tình ta nhưng không dám vọng luôn. Cuối cùng nào đó trong phụ chẳng qua là nhị lưu thống lĩnh, võ nghệ căn bản không lấy ra được. A, Tôn Sách mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngựa. Mã Thúc phụ cường đại như thế, rõ ràng không lấy ra được. Nhị lưu thống lĩnh. Tới từ Mã Đằng lời nói để đáy lòng của hắn lớn run. Quay đầu nhìn về phía một đám vây xem đám người, ánh mắt của hắn hướng về Cao Thuận. Ta cũng là nhị lưu. Cao Thuận không có bất kỳ che lấp, gọn gàng dứt khoát nói, viên phủ nhân tài đông đúc, giống ta dạng này võ tướng đều không có trèo lên chiến trường tác chiến cơ hội. Tôn Sách cầm kém chút rơi xuống dưới đất. Hắn có thể đầy đủ cảm nhận được Trầm Mặc ít nói tráng hắn mạnh mẽ đến mức nào, nhưng coi như thế lại vẫn như cũ không cách nào ra ngoài tác chiến. Cái này, Tôn Sách cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Điển Vi nhíu mày hỏi thăm, không biết hậu tướng quân bộ hạ hiện tại có bao nhiêu cường lực thống lĩnh. Lời của hắn lập tức hấp dẫn Tôn Sách cùng Chu Du ghé mắt. Hai người vểnh thai lắng nghe. Thái Ung cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Cao Thuận không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, mạnh mẽ hơn ta thống lĩnh hiện tại chỉ ít có 10 người. Hơn nữa cái gì? Tôn Sách lo lắng truy vấn. Lần này thảo phạt khăn vàng phía sau, tất nhiên có càng nhiều người võ lực tăng lên. Cao Thuận trả lời, gia chủ từ trước đến giờ lại chiêu hiền đại sĩ, chắc chắn sẽ hấp dẫn các nơi nhân sĩ đi theo. Tới trước Lư Giang thời điểm, cường đại thống lĩnh chỉ sẽ càng nhiều, sẽ không càng ít. Vô cùng xác thực lời nói để Tôn Sách lâm vào yên lặng. Hết ngồi đáy giếng a. Hắn ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Nguyên lai cho là chính mình võ nghệ vô cùng cao cường. Sau khi trưởng thành không nói thiên hạ đệ nhất, chí ít cũng có thể chen vào trước ba. Nhưng bây giờ lại khắc sâu cảm giác được nhân ngoại hữu nhân. Chương 428, Điện Vi chiến Cao Thuận. Chương 428, Điện Vi chiến Cao Thuận. Khó trách hậu tướng quân có khả năng đánh nhiều thắng nhiều. Chu Du vô cùng tán thưởng, nắm giữ nhiều như vậy cường đại võ tướng, lại thêm cường đại thống binh năng lực, tất nhiên sẽ ra sức đánh khăn vàng. Thiếu niên hắn vô cùng hướng về chiến trường, càng nói càng hưng phấn. Tôn Sách tâm tình đồng dạng cũng bị điều động, hai cái thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, đem hai bên vẻ mặt kích động để ở trong mắt. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Một thanh âm cắt ngang mọi người suy nghĩ. Xôi theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mọi người phát hiện mở miệng chính là từ trước đến giờ Trầm Mặc ít nói Điển Vi. Lên trước một bước, Điển Vi trịnh trọng nói, tại hạ hy vọng có thể cùng Cao Thuận huynh đệ đối chiến một phen. Còn mời huynh đệ chỉ giáo. Tới từ Điển Vi cực kỳ khách khí khiêu chiến, để Cao Thuận cảm nhận được đối phương tâm tính. Quả thật vinh hạnh. Đi lên trước Cao Thuận, tiếp nhận Mã Đằng đưa tới gậy gỗ, xếp tốt một cái đến thủ thế. Điền Vi đồng dạng cầm lấy gậy gỗ, thần sắc vô cùng kiên định. Tôn Sách đứng ở một bên, hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú vào trên thân hai người một phần không ngáy. Hắn muốn từ hai cái này càng cường đại hơn thống lĩnh trên mình học tập càng nhiều võ nghệ kinh nghiệm. Cao huynh đệ, nào đó trước công, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Điền Vi trầm giọng nói, theo sau dưới chân đạp một cái, trước tiên xông về phía trước. Trong tay côn đồng đột nhiên đâm ra, mang theo nhanh chóng như sấm tốc độ đâm tới. Thật nhanh. Tôn Sách lên tiếng kinh hô. Nắm chặt song quyền hắn thầm than xứng đáng là Điền Vi. Tốc độ như thế so trước đó cùng hắn luận bàn lúc không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cao Thuận không sợ chút nào, hai người chiến tại một chỗ. Hai cái trên gậy gỗ phía dưới tung bay, tiếng va chạm không ngừng vang lên, rung động tại trận mỗi người lốt hai. Thái Ung càng xem càng hưng phấn, sắc mặt một mảnh phiếm hồng hắn, khát sâu cảm nhận được Viên Vân bộ hạ thống lĩnh lợi hại. Có loại này thống lĩnh chú đóng ở trong phủ, người nào cả gan tới trước náo sự. Hắn đối Viên phủ dừng chân Lư Giang càng ngày càng có lòng tin. Điền Vi càng đánh tâm càng sợ. Cao Thuận so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nếu như nói vừa mới Mã Đằng đã bị hắn nhìn đấu, thực lực chính xác kém hơn một đoạn dài. Nhưng Cao Thuận trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Tuy là võ lực tạm thời không sánh được hắn, nhưng khoảng cách cũng không tính quá lớn. Cường đại như thế thống lĩnh rõ ràng còn không cách nào chen vào trước người. Điền Vi bên cạnh chiến bên cạnh cảm thán, hậu tướng quân bộ hạ cường nhân quá nhiều. Nguyên bản tự tin võ lực nhưng căn bản không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, Điền Vi lần đầu tiên cảm thấy nhận sâu đả kích. Suy nghĩ dần đến phía dưới, động tác trên tay của hắn hơi giảm bớt. Điền Vi đại ca chớ có thất thần. Cao Thuận một bên ra côn một bên hô to, hết sức chăm chú tỉ thì mới là. Điền Vi tập trung ý chí, lần nữa nhấc lên tối cường chiến ý, hai người chiến tại một chỗ, điên cuồng lẫn nhau công. Bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều, vây đến con kiến chui không lọt. Tiếng than thở, một chút bối rối hết đợt này đến đợt khác. Thời gian không dài, hai người liền đối chiến 200 hiệp. Điền Vi giả thoáng một côn chủ động nhảy ra. Hắn lập tức hai tay cầm côn ôm quyền hành lễ, cảm tạ Cao huynh đệ chỉ điểm. Không không không. Cao Thuận khiêm tốn đáp lễ, nhưng không đạt được chỉ điểm, chúng ta tỉ thí với nhau mới phải. Điền đại ca võ nghệ, tất nhiên có khả năng chen vào trước 10. Nhưng cụ thể có khả năng cao tới trình độ nào, lại muốn cùng cái khác thống lĩnh tỉ thí phía sau mới có khả năng biết được. Tới từ hắn mấy lời nói, để Tôn Sách thở dài ra một hơi. Hô, có tốt, Điền đại ca võ nghệ có khả năng tiến vào trước 10. Bằng không, ta thật đúng là lại không bất luận cái gì lòng tin đây. Cầm côn Điền Vi ánh mắt càng ánh sáng. Muốn nào đó ngày trước hành tẩu ở Trần Lưu, chưa bao giờ gặp được như vậy đối thủ, mà bây giờ lại biết thiên hạ còn có cái kia nhiều võ nghệ cao cường người. Hắn không thể lập tức gặp mặt, theo sau luận bàn một phen. Viên phủ thật đúng là thiên hạ võ nhân tốt nhất điểm tập kết. Hắn càng nói càng cảm thán phía trước mình cử chỉ vô tâm có may mắn dường nào. Nhiều như vậy võ nghệ cường đại người có khả năng toàn bộ lưu tại hậu tướng quân bộ hạ, đủ để chứng minh đối phương đối đại võ nhân thái độ. Sau đó nếu là hậu tướng quân dẫn đội trở về, hắn mỗi ngày có khả năng cùng những cái kia cường đại người đối chiến, cái kia phải là như thế nào vui sướng sinh hoạt. Điền Vi càng nghĩ càng hưng phấn. Điền thống lĩnh, Thái Ung đi lên trước nói, đã ngươi có lòng tiến đến gặp mặt hậu tướng quân, không bằng ngày mai liền khởi hành. Hậu tướng quân hiện tại dẫn đội thân ở Như Nam, cùng nơi đây vừa vặn lân cận, ngươi có thể đi tìm. Cảm tạ thái sư. Điền Vi hành lễ, nhưng cự tuyệt, nào đó hiện tại không thể đi. Tại hạ khẩn yếu nhất nhiệm vụ là chiếu cố thái sư cùng bảo vệ viên phủ ở chỗ này hết thảy, không thể tự ý rời vị trí. Tuy là hậu tướng quân dẫn đội tại hàng xóm quận, nhưng vẫn có chuyện quan trọng muốn làm. Nào đó giờ phút này tiến đến cũng không cách nào thật tốt cùng những cái kia thống lĩnh luận bàn. Lưu tại nơi đây hoàn thành nào đó nhiệm vụ mới là chuyện trọng yếu hơn. Mấy lời nói để tại nơi trốn có người đọc dung. Đứng ở sau lưng Thái Ung giả hủ đuốt đuốt tròm dâu liên tục gật đầu. Cái này chủ động tới trước đầu nhập vào cường tráng đại hán, tâm tính cực kỳ tốt, hẳn là trung thành người. Hắn cảm thán gia chủ Viên Vân tựa như có một loại cực kỳ ma lực thần kỳ, có khả năng hấp dẫn thiên hạ nắm giữ cường đại võ nghệ trước người tìm tới hiệu quả. Loại năng lực này tuyệt đối là trọng yếu nhất, càng làm cho hắn liên tưởng đến một cái điển cố, chỉ dùng người mình biết. Về phần mặt khác nửa câu, mắt hắn híp lại, im lặng không nói. Nếu như có thể để thiên hạ bách tính toàn bộ trải qua an ổn giàu có thời gian, lại không có thế gia hảo phú ức hiếp nghèo khổ người, như vậy có gì không thể? Sinh ở vùng biên cương, từ trước đến giờ truy cầu an ổn sinh hoạt giả hủ, tâm thái lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn lên trước một bước, chậm chậm mở miệng nói, điện thống lĩnh cũng không cần trông mòn con mắt. Hấp dẫn đối phương chú ý, hắn giải thích nói, gia chủ dẫn đội từ trước đến giờ đã đánh bại Dự Châu Khăn Vàng, không dùng đến bao nhiêu thời gian, trong phủ thống lĩnh liền sẽ toàn bộ tới trước. Đến lúc đó, điện thống lĩnh sợ là muốn không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Thật, Điền Vi mặt lộ xúc động. Từ trước đến giờ trầm buồn hắn, vô luận như thế nào cũng không cách nào áp chế kéo dài ba động tâm tình, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Đây là ý gì? Giả Hủ mỉm cười trả lời, trong phủ thống lĩnh cực vui luận bàn. Mỗi lần gặp được mới thống lĩnh tới trước, đều muốn bánh xe mánh chiến một phen. Đến lúc đó nắm giữ cường đại võ nghệ điện huynh đệ, tất nhiên sẽ là cái khác thống lĩnh tranh nhau luận bàn đối tượng. Kết thúc mỗi ngày, sợ là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Không đem ngươi thể lực ép khô, những người kia sẽ không để ngươi rời khỏi. Cái kia càng tốt hơn. Điền Vi càng thêm hưng phấn, hai má đỏ bừng, hắn cũng lại kìm nén không được đáy lòng quay cuồng tâm tình. Thật hy vọng một ngày kia mau mau đến. Một ngày đều không có nghỉ ngơi, thể lực toàn bộ bị ép khô, cái kia phải là dạng gì thống khoái thời gian. Ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Lời của hắn để bốn phía đám người vây xem cười nhẹ. Thái Ung thở dài, điện thống lĩnh như vậy trầm mê võ nghệ, thật là thế gian hiếm thấy. Cũng khó trách nắm giữ cường đại như vậy võ lực. Nếu là không có như vậy truy cầu tâm, vẹn vẹn dựa vào thiên phú, cũng không cách nào đạt tới hiện tại độ cao. đứng ở một bên Tôn Sách bệnh thai lắng nghe. Hắn túi đầu liễu díu, thiên phú, cố gắng. Thái Ung lời nói tựa như một khỏa hỏa trùng, thiêu đốt đáy lòng của hắn ẩn tại ý niệm. Chương 429, Giang Đông tứ đại gia tộc, nhìn chương liên hợp chương 429, Giang Đông tứ đại gia tộc, nhìn chương liên hợp hô. Tựa như dã hỏa liễu nguyên, một đạo trùng thiên hỏa diễm tại Tôn Sách đáy lòng bốc cháy. Hai quyền nắm chặt hắn trong bóng tối kiên định nói nhỏ, từ ngày mai. A không đúng, kể từ hôm nay, nào đó liền muốn càng thêm khắc khổ cố gắng mới được. Nhất định phải đuổi tại hậu tướng quân dẫn đội trở về phía trước biến đến càng cường đại hơn. Quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Mã Đẳng, ánh mắt của hắn biến có thể so kiên định. Nhất định phải chiến thắng trong truyền thuyết kia Mã Mạnh Khởi. Nhất định phải chứng minh ta mới là thiếu niên bên trong tối cường. Trước đó chưa từng có chiến ý ở đáy lòng hắn rời sông lấp biển, để Tôn Sách nguyên bản cao ngạo toàn bộ sụp đổ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có cố gắng hai chữ này. Giả Hủ quan sát được Thái Ung vẫn như cũ đắm chìm tại bầu không khí bên trong, hắn liền chủ động mở miệng, tỉ thí hiện tại đã hoàn thành, chúng ta liền lập tức thu xếp trên phủ đội ngũ. Chu Du chủ động lên trước nói, ta trợ giúp viên phủ hành sự. Ngoài thành có trang viên, Thái Thúc phụ có thể chọn phái đi nhân thủ theo phía dưới dẫn đội tiến đến an trí. Mặt khác, viên phủ đội ngũ mới tới, tại hạ cung cấp một chút lương thực, để giúp viên phủ càng tốt thu xếp. Cái này, thế nào làm cho? Thái Ung một mặt ngượng ngùng. Giả Hủ lại cười nói, Thái sư vui vẻ nhận là được. Đây là tới từ nhỏ Chu Lang có hảo ý. Chờ đợi gia chủ trở về Lư Giang lúc, mở tiệc chiêu đái tiểu Chu Lang về bên trong liền tốt. Có trên phủ mưu sĩ mở miệng, Thái Ung lập tức gật đầu. Không có bởi vì Chu Du còn nhỏ tuổi mà lãnh đạm, hắn hành lễ trịnh trọng trả lời, vậy liền cảm tạ tiểu Chu Lang. Chờ đợi hiền tế trở về thời điểm, tất nhiên xếp đặt tiệc rượu, cùng tiểu Chu Lang uống rượu thưởng văn. Chu Du cao hứng nói, như vậy rất tốt, tại hạ đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hậu tướng quân. Phái trong phủ nhân thủ tìm hiểu rất nhiều tin tức hắn, sớm đã muốn gặp được danh chấn thiên hạ Viên Bân. Hắn còn trẻ dùng những tin tức kia dưới đáy lòng tạo dựng đến một đạo anh hùng hình tượng. Đó là giấc mộng của hắn, càng là theo đuổi của hắn. Thảo tác can dân, như vậy hành động chính là thời kỳ thiếu niên rung động nhất nhân tâm hành vi. Làm cho Chu Du đem Viên Bân xem như tấm gương. Kèm theo Thái Ung tại Giả Hủ chỉ điểm xuống phát ra mệnh lệnh, toàn bộ viên phủ trên dưới nhanh chóng hành động. Chu Du Tôn Sách hai người toàn trình đi theo an trí viên phủ đội ngũ, trong phủ nhân thủ đối hai người chấn động càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin tưởng. Ngoài thành trong trang viên, nhìn xem viên phủ nhân thủ nhanh chóng lại có trật tự vận chuyển các hạng vật tư, dọn dẹp phòng ốc, an tự an trí. Đủ loại tràng cảnh để Chu Du Tôn Sách hai cái thiếu niên vô cùng sợ hãi thán phục. Nhất là Chu Du, tuy là còn trẻ, nhưng đã gánh vác đến xử lý trong tộc sản nghiệp hắn, cũng đã gặp qua quá nhiều tộc nhân cùng nô bộc. Căn bản không có viên phủ nhân thủ như vậy kỷ luật nghiêm minh. Hắn thấy, viên phủ nhân thủ căn bản không giống nô bộc, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện, cực kỳ tinh nhuệ sĩ tốt. Hắn không hoài nghi chút nào, tại thời gian chiến tranh những người này có thể trực tiếp cầm lên vũ khí trèo lên chiến trường. Như vậy huấn luyện trình độ đừng nói Lư Giang quận quan binh không bằng, coi như phóng nhãn toàn bộ Dương Châu, sợ là đều tìm không ra một chi có khả năng so sánh cùng nhau quan quân. Viên phủ thực lực lần nữa để Chu Du khắc sâu cảm thụ, đến cùng Viên Bân mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cực kỳ rõ ràng, nếu như không phải hậu tướng quân Viên Bân quản thuộc hạ có phương pháp, tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng được nhiều như vậy nghe lệnh theo lệnh hành sự thủ hạ. Thậm chí trong đội ngũ lao nhân hải tử nữ tử, cũng như si tốt một loại nghe lệnh. Cái này khiến hắn cảm thấy thần kỳ. Cũng dưới đáy lòng nghĩ lại, vì sao chính mình không cách nào làm đến đây hết thảy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên phú khoảng cách? Không ngừng cảm thán Chu Du, cũng cảm thấy chính mình là hết ngồi đáy giếng. Cuối cùng bản thân cảm nhận được so chính mình càng thêm trí tuệ người đến cùng là bộ dáng gì. Hắn trong bóng tối quyết định, nhất định phải hướng về sau tướng quân điên cuồng học tập, biến đến càng cường đại hơn. Viên phủ đội ngũ đến tin tức tại Lư Giang cảnh nội nhanh chóng truyền bá ra. Tại người hưu tâm gia chỉ xuống, tin tức hướng về Dương Châu cảnh nội cái khác quận huyện phi tốc truyền bá. Nô quận, gia mua Trương thị tộc trưởng ngồi trong thư phòng, lắng nghe trong phủ đắc lực nhân thủ báo cáo. Khô khụ. Tuy là đã mùa hè, nhưng Trương thị tộc trưởng vẫn như cũ khoác lên giày nặng quần áo, nhưng vẫn như cũ ho khan liên tục. Thân là Giang Đông tứ đại gia tộc hắn, cảm thấy thân thể càng ngày càng kém. Nghe qua bờ báo, hắn chậm chậm mở miệng, cái này Giang Đông còn chưa tới phiên Viên gia nhúng chàm. Coi như Lư Giang cũng không được. Từ trong tộc chọn lựa đắc lực người trẻ tuổi, tiến đến Lư Giang thành mặt kia. Cảnh cáo bản địa Lư Giang thị tộc, chớ có đôi Viên gia bán ra bất kỳ sản nghiệp nào. Mặt khác, coi trọng cảnh cáo Lư Giang Chu gia, để bọn hắn không muốn cùng Viên gia đi như thế gần. Chúng ta Giang Đông gia tộc mới ứng liên hợp. Nếu như bọn hắn lựa chọn Giang Đông mặt này, bọn hắn liền muốn đối mặt Giang Đông gia tộc liên hợp nội hỏa. Khu khu. Tại phân phó của hắn phía dưới, Trương gia nhanh chóng hành động. Trương thị tộc trưởng còn không quên phái người tiến đến liên hệ cái khác ba cái đại gia tộc, nhưng chỉ có Cố gia đáp lại. Lục gia cùng Chu gia giữ yên lặng. Thái độ như thế để Trương thị tộc trưởng cực kỳ bất mãn. Hừ. Trong thư phòng, Trương thị tộc trưởng hừ lạnh, không biểu lộ thái độ liền là trong lòng có khác. Các ngươi hai nhà muốn lưỡng lự, nhưng cũng phải có cơ hội như vậy. Trương thị tộc trưởng ánh mắt lạnh dần, truyền lệnh xuống, liên hợp Cố gia, tăng lớn cường độ phong tỏa Viên gia tại Lư Giang mặt kia dừng chân. Nhất thiết phải hạn chế đối phương mua quy mô, tuyệt không thể để Viên gia đem chân cắm đến Giang Đông tới. Mặt khác, phái người tiến đến trong triều tặng lễ liên hệ, phát động nhân mạch, thay đổi Lư Giang của trưởng. Đối với bảo vệ Viên gia dừng chân quận trưởng Lục Hang, hắn cực kỳ bất mãn. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, cho không lên tiếng bảo trì ngắm nhìn Lục gia một bài học. Trong thư phòng, Trương thị tộc trưởng ánh mắt dần dần sắc bén. Trương gia Cố gia liên hợp nhanh chóng hành sự. Có Giang Đông đại gia tộc trong bóng tối cảnh cáo cùng xuất lực, làm cho Lư Giang cảnh nội nguyên bản bán thành tiền đất đai cùng gia sản những cái kia trung đẳng cửa ra vào không còn đối ngoại bán ra. Như vậy biến cố để Viên phủ không cách nào tiếp tục mua sản nghiệp. Tới trước rất nhiều nhân thủ chỉ có thể tạm thời sống nhờ tại Chu gia trang vườn. Viên phủ đại sảnh, chắp tay sau lưng Thái Ung đi qua đi lại. Vẻ buồn rầu xông lên lông mày, hắn lắc đầu liên tục, hiện nay không người bán ra ruộng đồng, phải làm sao mới ở đây? Dù cho ta đều trong tay có tiền, lại không người chịu bán, thật là gấp sắt người. A. Luôn miệng thở dài tại trong hành lang không ngừng vang vọng, đem Thái Ung nôn nóng lại bất lực tâm tình hiện ra đến tinh tế. Một phen dạo bước sau, Thái Ung vẫn không có nghĩ đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Dừng bước lại quay đầu nhìn lại, trong phủ Mưu Sĩ còn tại an ổn uống trà. Tựa như tình huống trước mắt cùng đối phương không hề quan hệ. Văn Hỏa. Gia mua hắn hai bước vọt tới trước mặt đối phương, trên cao nhìn xuống lo lắng nói, ngươi ngược lại nói chuyện a. Ta Viên gia nhân thủ, cũng không thể đều là ăn nhờ ở đậu. Chờ đợi Tuấn phủ trở về, có thể nào tại Lư Giang thị tộc trước mặt ngẩng đầu. Giả Hủ buông xuống cốc trà, mỉm cười nói, Thái sư chớ có lo lắng. Nhiều khi có mâu thuẫn mới là chuyện tốt. Cái này, Thái Ung nhíu mày, một mặt không hiểu. Giả Hủ hờ hững nói, không có mâu thuẫn liền không có xuất thủ giải quyết lý do. Chúng ta phải cảm tạ bọn hắn xuất thủ mới đúng. Chương 430, Độc sĩ Giả Hủ, để chim nhiều bay một hồi. Chương 430, Độc sĩ Giả Hủ, để chim nhiều bay một hồi. Giả Hủ tại Thái Ung càng thêm không hiểu vẻ mặt tiếp tục giải thích, có người chống lên sự tình, không cho ta Viên gia tại Giang Đông tốt hơn. Chờ đợi gia chủ trở về thời điểm, liền có đầu đủ lý do, cũng có chính nghĩa lập trường, càng có phục chúng lý do thoái thác, đi xử lý và giải quyết tương ứng vấn đề. Hắn mỉm cười, Thái sư không cần nôn nóng, để chim nhiều bay một hồi. Tới từ trong phủ Mưu Sĩ lời nói, để Thái Ung trở về chỗ ngồi nghĩ kỹ. Một phen suy tư hắn thở dài một hơi, a, quả nhiên lão phu không có phương diện này trí tuệ. Nghe Văn Hòa một lời, thắng học rất nhiều điển tịch. Phía trước chính xác là lão phu quá nôn nóng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Giả Hủ, Văn Hòa yên tâm, sau đó chuyện gì lão phu tất cả nghe theo ngươi. Nhưng mà, hắn hơi kéo cái âm dài, sau đó bổ sung thêm, Văn Hỏa cũng muốn nhiều cùng lão phu kể ra một chút nguyên nhân. Bằng không lão phu là thật kìm nén không được a. Cuối cùng Viên phủ hiện tại nhân thủ bạc tăng, nếu là thủ không được phần cơ nghiệp này, ta có thể nào đúng đến hiện thế? Giả Hủ nghiêm nghị trả lời, Thái sư yên tâm. Nào đó cả nhà đều chân tâm thật ý đi theo gia chủ, sao có thể lập tức Viên phủ bị kẻ xấu gian kế ám hại? Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến lăng lệ, trầm giọng nói, tuy là gia chủ bây giờ còn chưa có trở về, nhưng chúng ta lại có thể cho những cái kia ngăn cản chúng ta Lạc hộ Giang Đông đại gia tộc tìm một chút phiền toái. Thái Ung trên mình ngăn không được run lên. Hắn phảng phất nhìn thấy trong hành lang ngồi xuống không phải Giả Hủ, mà là một đầu ẩn nút rắn độc. Lưỡi rắn thổ lộ, mang theo kịch độc mùi, để hắn lông tơ dựng ngược. Thái Ung dưới đáy lòng kinh hô, đây là từ trước đến giờ thường thường không có gì lạ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười người hiền lành Giả Hủ ư? Quả thực so rắn độc còn độc. Hắn từ đối phương ánh mắt bén nhọn trông được Giả vô tận sát ý. Ùng ùng. Thái Ung dùng sức nuốt một miếng nước bọt. Hắn nhát gan nói, từ trước đến giờ Văn Hòa mưu kế, tất nhiên là cực kỳ ngoan lệ. Giang Đông gia tộc phiền toái phòng trường sẽ không nhỏ. Ha ha. Giả Hủ khoe miệng trống lên một đạo cười yếu ớt, không phải cái gì phiền toái lớn, chỉ bất quá có ước điểm phiền toái mà thôi. Hắn coi trọng nhấn mạnh chữ, nghe vào Thái Ung trong thai cũng là kịch độc tư vị căng thẳng. Giả Hủ đứng dậy, đi đến bên cạnh Thái Ung phụ phục, thấp giọng nói, chúng ta thả ra tin tức như vậy. Kèm theo bên thai nói nhỏ không ngừng kể ra, Thái Ung hai mắt càng mở càng lớn. Hắn cảm giác chính mình là con bò, mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ đột ngột rơi xuống dưới đất. Ùng ùng. Liên tục nuốt nước bọt, Thái Ung chỉ cảm thấy đắc thủ đổ mồ hôi lạnh. Văn Hòa ý định, tuyệt đối để Sông Đông thị tộc một thân phiền toái. Lão phu liền đi. Bụt một tiếng đứng dậy, Thái Ung lại dừng lại lập tức phóng ra bước chân. Tính toán, lão phu năng lực không đủ, vẫn là Văn Hòa tự mình đi an bài nhân thủ phóng thích tin tức đi. Có gì cần giúp đỡ cùng ủng hộ, Văn Hòa lại cùng ta nói. Lão phu tất nhiên dốc hết toàn lực ủng hộ ngươi cách làm, yên tâm lớn mật đi làm là được. Ta Viên phủ, từ giờ trở đi, tuyệt đối không thể chịu bất luận người nào khí. Sắc mặt Thái Ung kiên quyết nói, ai cũng không được. Uy, nghe nói không? Giang Đông gia tộc dẫn đến Viên phủ tới trước, muốn liên hợp tại một chỗ tiêu diệt Sơn Việt. Khoảng cách Lư Giang gần nhất Đan Dương quận, một cái lối nhỏ tin tức nhanh chóng truyền bá. Nghe nói Giang Đông gia tộc xuất tiền xuất lực lặng, không đem những cái kia Sơn Việt bắt hết giết sạch, liền thể không bỏ qua. Đủ loại lời đồn đại càng truyền càng khoa trương. Tin tức tại người có ý ra chỉ xuống, nhanh chóng hướng Dương Châu địa phương khác truyền bá. Lư Giang thành bên trong, mặt khác một đầu tin tức đi đến. Có người phát động lực lượng, muốn làm mất Lục Khang Lư Giang quận trưởng vị trí. Tin tức truyền ra dáng, ngắn ngủi lên men phía sau liền bay lượn trời. Thậm chí từ Lư Giang thành truyền ra, trải qua Đan Dương, truyền đến Ngô quận. Lư Giang quận thủ phủ Dinh, Lục Khang ngồi trong thư phòng sắc mặt sắt đen. Nghe thuộc hạ bẩm báo lời đồn đại sau, hắn chẳng những không có chất vấn, thậm chí còn cảm thấy đây là cái khác Giang Đông đại gia tộc đối với hắn thăm dò. Phía trước hắn đã từ Ngô quận mặt kia tiếp vào gia tộc tin tức, nói rõ Viên gia liên quan tình huống. Trong gia tộc ý là quan sát, nếu như không phải hắn thân là Lư Giang quận trưởng, gia tộc tất nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ, đối Viên gia có nhiều chiếu cố hắn, đã đem gia tộc đặt tới Viên gia một phương. Bất quá tiếp theo lựa chọn như thế nào, còn muốn xem sự tình phát triển. Dương Châu mặc dù lớn, Giang Đông tứ đại gia tộc nhưng cũng không muốn thế lực khác tiến vào. Viên gia đột nhiên đến đội ngũ, thanh thế vô cùng cuồn cuộn, dẫn đến bản địa cùng Sông Đông thị tộc có nhiều lo lắng. Hệ Viên gia ăn nhiều một cái, bọn hắn liền ăn ít một cái. Lợi ích tại phía trước, ai cũng không muốn nhượng bộ. Huống chi, Viên gia cơ bản bản lẽ ra tại Dự Châu. bây giờ lại phái ra tử đệ tới trước Dương Châu. Như vậy trạng thái nếu như không tiến hành ngăn cản, sau này còn không biết sẽ phát triển thành cái gì dáng dấp. A, ngồi thẳng án sau Lục Khang thở dài một hơi. Loạn tượng bên trong, ta làm lựa chọn ra sao? Đan Dương Sơn càng lớn trại. Trong liều lớn, núi Việt đại soái Tổ Lang một cái đập nát trong tay ly rượu. Mẹ nó, cái kia bốn cái tạp chủng chó họ, rõ ràng liên hệ Viên gia muốn xử lý chúng ta sơn biệt. Thật là muốn mẹ nó dám ăn. Đứng dậy một phen mắng chửi, nóng nảy tâm tình dần dần giảm xuống, Tổ Lang chắp tay sau lưng tại trong liều lớn đi qua đi lại. Đại soái, mắt tam giác trẻ tuổi thống lĩnh đứng ra đề nghị, không bằng chúng ta liên hệ cái khác sơn biệt, cùng làm việc, dùng ứng đối Dương Châu thị tộc sắp sửa tiến hành chinh phạt. Mặt khác cái gì? Dừng bước lại Tổ Lang quát lớn, còn không nhanh nói tới. Lê mề cái hơn. Mắt tam giác thống lĩnh đến gần một bước, vội vàng nói, đã Giang Đông gia tộc không cho chúng ta sơn biệt tốt hơn, chúng ta cũng không thể để bọn hắn sống yên ổn. Tiểu nhân biết được Cố gia tại Đan Dương cảnh nội có mấy hạng sản nghiệp, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta lấy trước Cố gia khai đao, để bọn hắn biết chúng ta Đan Dương Sơn càng lợi hại. Dám đánh ta chủ kiến, tuyệt đối phải để bọn hắn biết cái gì gọi là đau. Tốt. Tổ Lang cao giọng nói, liền theo ngươi nói làm. Ta Đan Dương Sơn càng tuyệt không nhận những cái kia sông Đông thị tộc bắt nạt. Muốn chinh phạt chúng ta, cũng đến nhìn bọn hắn có hay không có bản sự kia. Vung tay lên, hắn cao giọng hạ lệnh, phân phó chúng tiểu nhân hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, nhiều hơn một bữa cơm no. Ngày mai Thái Dương sắp xuống núi lúc, sơn trại tinh binh xuất động. Gia tập Cố gia sản nghiệp. Gia chủ. Không tốt. Nô quận Cố phủ. Gia mua quản gia vội vàng chạy vào phòng sách. Chuyện gì? Như vậy kinh hoàng. Ngay tại án sau xem văn thư Cố gia gia chủ buông xuống thẻ tre, ngẩng đầu nhìn lại. Gia mua quản gia thần sắc vội vàng, cực kỳ lo lắng. Đó là hắn ngày trước hơn 20 năm đều không có ở quản gia trên mình nhìn thấy bối rối. Gia chủ, Đan Dương mặt kia cấp báo. Quản gia kinh hoàng bẩm báo, mấy ngày trước đây một chỗ trang viên bị sơn biệt công phá. Trong trang hơn ngàn tên nam nữ nô bộ toàn bộ bị sơn biệt bắt đi. Tiền lương cũng đều biến mất trong không. Hơn nữa, chương 431, sơn biệt trả thù, Giang Đông thị tộc xui xẻo chương 431, sơn biệt trả thù, Giang Đông thị tộc xui xẻo hơn nữa cái gì? Cố thị tộc trưởng đột đứng lên, hai mắt manh trừng lớn tiếng quát hỏi, như vậy thời điểm còn tại lễ mề cái gì? Còn không nhanh nói tới. Quản gia vội vã trả lời, hơn nữa, những cái kia sơn biệt cường đạo còn một mùi lửa đốt trang viên, làm cho toàn bộ trang tử hóa thành cho tàn. Đồng thời còn bàn tiếng. Hắn bụng trộm liếc một chút tộc trưởng càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, mạnh nâng cao tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta Cố gia còn muốn liên hợp hậu tướng quân viên bân chinh phạt sơn biệt, liền không ngừng tiến công Cố gia ở ngoài thành các hạng sản nghiệp. Lúc nào toàn bộ công phá, lúc nào mới tính xong. Cố thị tộc trưởng cao mày, vác lên tay hắn tại đại sảnh dạ bước. Ta Cố gia liên hợp hậu tướng quân chinh phạt sơn biệt, cái này sao có thể? Rõ ràng ta Cố gia liên hợp Giang Đông thị tộc cùng chống lại Viên. Lời của hắn im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói hết. Hắn trong bóng tối suy tư, cái này đầu tin tức đến cùng từ nơi nào truyền ra? Vì sao sẽ để sơn biệt như vậy xúc động? Suy nghĩ một phen, hắn lập tức hạ lệnh, phái người thả ra tin tức, chúng ta tuyệt không liên hợp hậu tướng quân ý nghĩ, cũng không có chinh phạt sơn biệt ý nghĩ. Thực tế không được. Bí mật phái trong phủ đắc lực nhân thủ, mang theo tiền tài cùng lương thực tiến đến, kể ra cùng sơn biệt lần nữa giao hảo ý đồ. Không phải hắn không muốn cường ngạnh, mà là đối mặt những cái kia không biết rõ lúc nào liền sẽ từ đại sơn từ chạy ra đánh lén sơn biệt cường đạo, cả gia tộc bây giờ không có năng lực thời gian dài ứng đối. Cuối cùng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ. Gia tộc sản nghiệp cần kéo dài vận hành, căn bản không có đầy đủ nhân lực mỗi ngày mỗi đêm cảnh giác. Căn bản không thực tế. Khẩn yếu nhất chính là, tiêu phí tiền tài giao hảo sơn biệt, có thể so sánh tổn thất phía sau trùng kiến muốn tiết kiệm quá nhiều. Sơn biệt một mùi lửa thiêu hủy không chỉ là một cái trang viên, càng là nước chảy tiền tài. Tuy là đất đai vẫn là bọn hắn Cố gia, nhưng vô luận lần nữa kiến tạo vẫn là điều động nhân thủ, đều cần hao phí đại lượng tiền lương. Cái này cũng chưa tính bị sơn biệt cướp đi nô bộc nhân số cùng trì hoãn thời gian sáng tạo lợi ích. Như vậy tổn thất nếu như khuyết đại đến Cố gia tất cả sản nghiệp, đối với cả gia tộc tới nói, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Dù cho thân là Giang Đông tứ đại gia tộc, Cố gia cũng không cách nào tiếp nhận dạng kia thiên đại tổn thất. Tại Cố thị tộc trưởng các hạng dưới mệnh lệnh, Cố gia đắc lực nhân thủ nhanh chóng hành động, tập kết tốt tiền lương dùng xe gỗ trang bị, nhanh chóng tiến đến sơn biệt cầu hòa. Không sai biệt lắm tình huống tại Dương Châu các nơi liên tiếp phát sinh, rất nhiều lớn tiểu Giang Đông thị tộc sản nghiệp đều gặp phải sơn biệt phá hoại. Có người hơi tổn thất, có người tổn thất nặng nề. Bản địa thị tộc một mảnh tiêu diệt. Nô quận, Lục gia phủ đệ. Lục thị tộc trưởng ngồi tại đại đường chủ vị, lắng nghe tới từ Lư Giang quận trưởng Lục Khang thuộc hạ bẩm báo. Viên gia, hậu tướng quân, Viên Bân Viên Tuấn phủ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn tới, hậu tướng quân tuy là tạm thời còn không có tới trước, nhưng Viên phủ bên trong nhất định phải mưu trí người áp trận. Hừ, Cố gia cùng Trương gia còn muốn đối Viên phủ xuất thủ ngăn chặn, lại bị người lợi dụng sơn biệt mượn đao giết người. Như vậy mưu lược quả thực lăng lệ. Một phen suy nghĩ sâu xa, hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, hễ ở ngoài thành sản nghiệp toàn bộ an bài cảnh giới, gen đúc vũ khí chờ dụng cụ, toàn lực ứng đối sơn biệt. Khan vàng phản loạn để hắn liên tưởng đến lần này sơn biệt bạo động, tuyệt đối không chỉ là cái kia vài câu châm ngòi tin tức có khả năng đạt tới hiệu quả. Hắn từ đó nhìn trộm đến sơn biệt sao động tâm, đó là nhìn thấy khăn vàng nhấc lên sóng gió sau, cũng lại kìm nén không được sao động. Lần này sơn biệt loạn đi, tuyệt đối sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Coi như buông xuống tư thái, tiến đến cùng sơn biệt hòa đàm, cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Cuối cùng, sơn biệt cũng không phải khăn vàng cái kia có thiên công tướng quân loại này tuyệt đối thống lĩnh tại. thỏa đàm một cái sơn trại, cũng không đại biểu cái khác sơn trại sẽ không tới trước tiến công. Muốn toàn bộ dọn dẹp Dương Châu cảnh nội to to nhỏ nhỏ sơn biệt, quả thực người si nói mộng. Hiện nay tình huống, chỉ có thể dựa vào trong tộc sản nghiệp nhân thủ tự mình bảo vệ. A, Lục thị tộc trưởng thở dài nói nhỏ, thiên hạ này, sợ là lại không an ổn. Gọi quản gia, hắn phân phó nói, phái người tiến đến Lư Giang mặt kia, mang theo trọng lễ, để Lư Giang quận trưởng Lục Khang dùng Lục gia danh nghĩa, tiến đến biên phủ chúc mừng thăng quan. Sau này Giang Đông trạng thái tất nhiên rất có biến hóa. Chúng ta cần tại hỏa diễm không thành thời điểm, liền bắt đầu chủ tính. Giang Đông tứ đại gia tộc phản ứng không giống nhau. Cố gia cùng Trương gia nhanh chóng phái nhân thủ tiến đến hòa đàm. Cùng Lục gia kiên quyết chống lại sơn biệt, trong bóng tối phái nhân thủ tìm biên phủ phóng thích thiện ý khác biệt, Chu gia kéo dài giữ yên lặng. Cái khác Giang Đông lớn nhỏ gia tộc bị sơn biệt không ngừng tập kích làm đến sức đầu mẹ chán. Toàn bộ Dương Châu cảnh nội không có một chỗ sống yên ổn. Thứ nguyên bản an ổn đột nhiên biến đến sơn biệt hành hành. Quan phủ các nơi cũng không có biện pháp gì tốt. Cuối cùng những cái kia sơn biệt ngày tựa đêm ra, đánh liền chạy, căn bản tìm không thấy bọn hắn ẩn giấu ở trong núi lớn cứ điểm. Loại trừ trong thành trì an ổn, ngoài thành các nơi nông trường ổ bảo đều biến đến cực kỳ nguy hiểm. Mỗi ngày màn đêm phủ xuống thời điểm, liền là ngoài thành lưu thủ hộ viện nô bộc các ngộng bắt đầu. Căn bản ngủ không được, thậm chí không dám ngủ hộ viện nô bộc, sợ vừa mới nhắm mắt lại, liền sẽ bị bốn phía tiếng la giết bừng tỉnh. Bọn hắn nhưng không muốn đối mặt sơn biệt ban đêm tập kích. Dù cho dựa vào trang viên thậm chí ổ bảo phòng thủ, trong bóng đêm thương vong vẫn như cũ không thấp. Trung trung điệp điệp sơn biệt tổng hội mang đến vô cùng vô tận tiến công, làm cho nông trường ổ bảo bên trong tất cả người lạnh run. Càng ngày càng nhiều thị tộc nhân thủ bắt đầu hướng bản gia phát lực. Ngoài thành mỗi đêm đều có chiến đấu phát sinh, làm cho những gia tộc này trực hệ chi thứ tử đệ cũng không tiếp tục nguyện lưu tại ngoài thành sản nghiệp bên trong mạo hiểm. Ngày trước cầu mà không được chức vị tốt, bây giờ lại bị tất cả người cự tuyệt. Khóc hô hào cũng không muốn đi. Trong cả Dương Châu, tất cả lớn nhỏ gia tộc toàn bộ gà bay chó chạy, làm cho ngoài thành sản nghiệp giá cả sụt giảm. Cho dù có càng tốt trang viên, nắm giữ khá hơn nữa đất cày, hồ cá, vườn trái cây các loại kiếm tiền sản nghiệp, giá cả vẫn như cũ rơi mạnh. Rất nhiều tiểu thị tộc muốn bán ra ngoài thành sản nghiệp, nhưng phát hiện căn bản bán không đi ra. Nguyên bản những cái kia lớn thị tộc tranh đoạt mua chẳng cảnh sẽ không còn được gặp lại, thậm chí ngay cả ra giá đều không ra. Cái này khiến vô lực ứng đối sơn biệt tập kích quấy rối tiểu thị tộc vô cùng sầu khổ. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể thu thập nhân thủ, đem nhiều chỗ tiểu trang viên liên hợp ra một cái đại trang viên, chờ đợi trong lúc hỗn loạn bảo lưu một chút nhân lực tài lực, chờ đợi quan phủ bình định sơn biệt bạo động sau thu hồi lại sản nghiệp của bọn hắn trùng kiến. Giang Đông tiểu thị tộc nhón khóc không ra nước mắt, bọn hắn cũng không phải cái kia tứ đại gia tộc cái kia nhân lực tài lực hùng hậu, hai ba lần liên tục thất bại, rất có thể liền sẽ muốn bọn hắn cả gia tộc mệnh. Tiếng oán than dậy đất tại Dương Châu các nơi không ngừng tạo ra. Mỗi quận thái thú cùng huyện lệnh bị tới trước cáo trạng thị tộc gia chủ làm đến sức đầu mẹ chán. Tuy là những người này dâng lễ rất nhiều tiền tài, nhưng bọn hắn lại biết lấy người tiền tài cùng người tiêu thai đạo lý. Những cái kia thị tộc xuất tiền là muốn để quan phủ xuất lực tiến đến chinh phạt sơn biệt, vậy làm sao có thể làm đến? Chương 432 Sơn Biệt Hội Minh, Viên Phủ Hành Động. Chương 432 Sơn Biệt Hội Minh, Viên Phủ Hành Động. Dương Châu các nơi quan viên còn là lần đầu tiên thống nhất cự tuyệt mỗi hộ thị tộc yêu kính. Loại này phòng tay tiền bọn hắn có thể cầm không nổi. Bản địa liền như thế điểm quan minh, hệ ra thành không thành công, liền sẽ làm cho huyện thành thậm chí quận thành lâm vào nguy cơ. Sơn Biệt vây thành tiến công, mất đi rất nhiều quan binh thành trì có thể nào thủ nổi sao? Tất cả quan viên trong lòng rõ ràng, bảo vệ thành trì mới là bọn hắn chuyện khẩn yếu nhất. Không chỉ có quan đỉnh đầu bọn hắn mũ quan, càng có quan hệ hơn bọn hắn chính mình tại trong thành gia quyến cùng tài phú. Về phần những cái kia thị tộc, thích làm sao lại thế nào? Bọn hắn mới lười đến quản thành bên ngoài sản nghiệp như thế nào? Chỉ cần Sơn Biệt làm ở mỹ đủ, sớm tối sẽ còn biến trở về an ổn giá dấp. Nô quận sơn mạch, một chỗ sơn trại. Đại thắng trở về Nghiêm Dư mang theo mười mấy thống lĩnh tại trong lều lớn uống rượu chúc mừng. Các vị, hắn nâng cao trong tay ly rượu, đứng lên cao giọng hướng bốn phía kêu gọi đầu hàng, để chúng ta đầy uống cốc này. Tới. Lời nói không hạ, hắn đi trước ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái khác thống lĩnh vội vã đi theo. Thống quái, thiếu soái đi vũ. Đủ loại tiếng hô to tại trong lều lớn hết đợt này đến đợt khác. Ngồi trở lại vị trí Nghiêm Dư cao giọng nói, ngày trước chúng ta ẩn vào trong núi sông tự lực cánh sinh, chưa từng phát hiện, nguyên lai quan phủ cùng những cái được gọi là thị tộc, bất quá đều là gà đất chó sành. Ta liên chiến liên thắng, cướp tới rất nhiều tiền tài lương thực. Như vậy tới tiền nhanh chóng, để ta cái này thiếu soái đều xấu hổ. Lời của hắn lập tức dẫn bạo lều lớn không khí. Mười mấy thống lĩnh nột nhịp cao giọng ca tụng Nghiêm Dư lợi hại. Đều là ít soái thống lĩnh tốt. Thiếu soái xung phong đi đầu mang binh xung phong, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất vũ dũng. Đủ loại khoác lác lời nói, để mang theo vài phần men say Nghiêm Dư có chút lâng lâng. Hắn đưa tay hơi hơi ép xuống. Trong lều lớn nhiệt liệt không khí lập tức trì trệ, khôi phục lại yên tĩnh dáng dấp. Các vị, Nghiêm Dư cao giọng nói, Dương Châu quan phủ cùng thị tộc cái kia nhu nhược, căn bản không dám đánh trả ta sơn biệt. Đã như vậy, chúng ta còn vùi ở trong núi làm ruộng giám địa. Sau đó mỗi ngày đi theo bản soái tiến đến chép lướt qua Ngô quận các nơi, manh cướp những cái kia nên chết thị tộc tài phú. Mỗi ngày ăn thịt uống rượu, mỗi ngày khoái hoạt vô cùng. Lời của hắn thiêu đốt tại nơi trốn có thống lĩnh tâm tình. Nhỏ tất nhiên chăm chú đi theo thiếu soái, giết mẹ nó thị tộc, cướp của cải của bọn họ cùng nữ tử. Đủ loại thét to tại trong lều lớn không ngừng vang lên, đem không khí lần nữa đẩy hướng một cái mới đỉnh điểm. Mặt khác, Nghiêm Dư tiếp tục kêu gọi đầu hàng, phái nhân thủ trở về trong núi, đem nơi đây phát sinh sự tình thực sự bẩm báo cho đại thống lĩnh, để đại ca biết ta tại nơi này xông ra thanh thế, tiếp tục phái càng nhiều nhân thủ tới trước. Lần này ta không thừa dịp nô quận quan phủ sợ hãi mà nhiều cấp chút tài vật, đó chính là thật xin lỗi bất tử cầu quan. Tại phân phó của hắn phía dưới, sơn trại phái nhân thủ nhanh chóng tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Tin tức truyền lại, Nghiêm Bạch Hổ biết được sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ồ, thế mà lại thuận lợi như vậy. Không ngồi yên, Nghiêm Bạch Hổ đứng dậy, vuốt ve xốc xếch tròm râu tại trong lều lớn đi qua đi lại. Đến cùng vì sao những cái kia thị tộc không có điên cuồng phản kích? Dương Châu quan phủ lại vì sao không có phái quan binh xuất kích? Chẳng lẽ nói thật là triều đình vận số sắp tận? Những cái kia khăn vàng nói đều là đúng. Suy đoán ở đấy lòng hắn rời sông lấp biển, làm cho Nghiêm Bạch Hổ cũng không còn cách nào an ổn tâm tình. Gần đây tin tức truyền đến, tuy là khăn vàng đại quân liên tục thất bại, nhưng phía trước cũng công phá rất nhiều quận huyện, chiếm cứ địa bàn cũng không tính là nhỏ. Chỉ cần so khăn vàng lại mạnh hơn một chút, nói không chắc thật nhưng lật tung triều đình thống trị. Nghiêm Bạch Hổ tâm biến đến càng ngày càng nóng cắt. Hán cao tổ xuất thân thấp hèn còn có khả năng nhất thống thiên hạ, hắn Nghiêm Bạch Hổ xuất thân hào cường, lại thế nào không được? Hiện tại Ngô Quận Sơn Việt tại hắn dẫn dắt tới, biến đến càng ngày càng cường đại. Hắn đã từ các hạng tình huống bên trong ngửi được một loại mùi, thiên hạ sắp nên đón đại biến, mà bọn hắn Sơn Việt sẽ nắm giữ một cái gần như không tồn tại cơ hội thật tốt. Một phen trầm tư, hắn cao giọng phân phó, truyền lệnh xuống, lập tức phái nhân thủ tiến về Dương Châu cảnh nội cái khác các nơi Sơn Việt. Ta Nghiêm mỗi người muốn tổ chức Sơn Việt hội mình, hệ nắm giữ sơn trại người, vô luận lớn nhỏ, đều nhưng tới trước tham dự. Chúng ta Sơn Việt cần liên hợp tại một chỗ, lật tung Dương Châu quan phủ, chế tạo một cái chúng ta định đoạt trật tự. Rộng lớn âm thanh kèm theo thủ hạ nhanh chóng hành động, Nghiêm Bạch Hổ hội mình tin tức tại Dương Châu các nơi phi tốc truyền bá ra. Lư Giang, Viên phủ, Mã thị tộc nhân Mã Nguyên đứng ở trong viện lạc một mặt chần chờ. Cái này có thể được không? Vốn là cả lâm hắn, bất an bên trong biến đến càng thêm cả lâm. Thế nào không thể đi? Đứng ở một bên giả hủ mỉm cười nói, nhìn một chút, cầm y mang vào, hơi làm ăn mặc, cái này chẳng phải là tới từ Giao Châu phụ thương. Ách, Mã Nguyên càng thêm phiền muộn. Mặc dù, tuy là hình tượng còn có thể, nhưng nào đó cái này ăn cũng là đổi, không đổi được. Liền cái này có thể là giàu. Phụ thương. Thái Úng đi theo lắc đầu, chính xác không giống. Điền Vi Cao Thuận đứng ở một bên im lặng không nói. Mã Đằng lại lên trước một bước, một cái vô vào Mã Nguyên trên bờ vai, Văn Hỏa tiên sinh nói ngươi đi, ngươi không được cũng được. Ta phủ phong Mã thị xông pha chiến đấu cũng không sợ, đóng vai cái phía nam tới phú thương sợ hắn chim. Giữa ngực, hết sức trang. Mã Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể ở Mã Đằng tạo áp lực phía dưới dốc hết toàn lực giả bộ như phú thương dáng dấp. Giả Hủ cười nói, yên tâm, có phải hay không phú thương nhìn cũng không phải nói chuyện, chỉ nhìn ngươi mang tiền tài. Sắc mặt hắn một chính, nhanh chóng bàn giao, chờ đợi sáng sớm ngày mai ngươi liền mang người bí mật ra thành, theo sau giả bộ như thương đội rêu giao vào thành. Nói rõ ngươi là Giao Châu phú thương, tới trước Lư Giang mua sản nghiệp. Nhớ kỹ, có nhân liên lạc ngươi cũng đừng sốt ruột ra giá, nhất định phải so sánh mua sắm. Đem thương nhân khôn khéo bắt chẹt chuẩn xác. Theo sau nhiều hơn dẫn vào bản địa bán ra sản nghiệp gia tộc, ép giá phía sau nhanh chóng trả tiền mua thủ tục. Hảo, ta nhớ kỹ. Mã Nguyên dùng sức gật đầu. Trong phủ Mưu Sĩ coi trọng như vậy hắn, để hắn tới chấp hành đầu này kế lược, Mã Nguyên chỉ sợ chính mình vô pháp hoàn thành hảo, mà căn bản không sợ phát sinh bất luận cái gì bất chắc. Hắn sợ cô phụ giả hủ chủ tính, càng sợ chỉ hoan gia chủ chính sự. Bất quá như là đã tiếp lấy nhiệm vụ lần này, liền muốn dốc hết toàn lực hành sự, coi như liều lên chính mình hết thảy, cũng muốn càng tốt hoàn thành. Mã Nguyên sắc mặt càng ngày càng cứng cỏi. Mặt khác, giả hủ tiếp tục phân phó nói, từ Mã thị cùng chân thị bên trong chọn lựa đầu não linh hoạt nhân thủ, hóa trang đội buôn nhỏ tiến về Lư Giang cảnh nội các nơi huyện thành, nhanh chóng thu thập bản địa bán thành tiền các hạng sản nghiệp. Trong phủ tiền tài cái kia tiêu liền tiêu, ghi nhớ kỹ không muốn keo kiệt. Hiện giai đoạn trong tay lưu tiền căn bản vô dụng, hết sức biến thành bản địa sản nghiệp, mới là viên phủ sau này căn cơ. Chúng ta muốn tại gia chủ trở về phía trước, cho viên phủ mua đầy đủ sản nghiệp, làm cho ta viên phủ tại cái này thật sâu cắm rễ. Dạng này sau này chúng ta đi theo gia chủ người, mới có khả năng trải qua càng thêm an ổn giàu có thời gian. Chương 433, tin tức quyết tán, Lư Giang thị tộc kinh hoàng bán tháo. Chương 433, tin tức quyết tán, Lư Giang thị tộc kinh hoàng bán tháo. Ừng. Mã Đằng, Mã Nguyên đám người cao giọng trả lời. Giống như cái này mưu sĩ bày mưu tính kế, bọn hắn rất có tự tin. Thái Ung đem trong phủ thống lĩnh bang dội sĩ khí toàn bộ để ở trong mắt, càng là liên tục gật đầu âm thầm than thở. May mắn có giả hủ dạng này mưu trí người tới trước, bằng không hắn còn thật không biết xử lý như thế nào những cái này phức tạp cục diện. Có những người này xử lý viên phủ trên dưới sự tình, hắn cuối cùng có thể an tâm, vui vui sướng sướng bảo dưỡng tuổi thọ. Ách! Thái Ung vừa mới chống lên khóe miệng, lập tức bị giả hủ quăng tới một ánh mắt căng ngang. Văn Hỏa, hắn thử nghiệm chủ động hỏi thăm, không biết lao phu có gì có thể làm. Giả hủ mỉm cười nói, thái sư tất nhiên không thể rảnh rỗi. Tại Thái Ung hơi có khẩn trương vẻ mặt, hắn nói, thái sư không cần khẩn trương như vậy, an bài cho ngài nhiệm vụ cũng không phức tạp. Ngươi là Huyền Bắc nhân sĩ, nếu như lãng phí ngài kiến thức mà không cần, chẳng phải là phung phí của trời. Biển nhìn thái sư trong phủ mở khóa, mỗi ngày sau buổi cơm tối, cho trong phủ nhân thủ thuyết văn giải tự, để trong phủ từ trên xuống dưới từ già dặn tuổi nhỏ đều có thể học tập kiến thức. Tuy là gia chủ phía trước đánh nội tình phi thường tốt, nhưng trong phủ nhân thủ gần chút thời gian gia tăng quá nhiều, cần làm phiền thái sư vất vả một phen. Không khổ cực. Thái Ung vung tay lên, phóng khoáng nói, Văn Hòa an bài nhiệm vụ này tốt. Lòng tin 10 phần hắn hoàn toàn mất hết căng thẳng giáng dấp, trên mặt ngược lại hiện lên trước đó chưa từng có tự tin. Ta thái bà giai phương diện khác tuy là không được, nhưng giáo dục học sinh phương diện này cũng là cực kỳ có thể. Văn Hòa yên tâm. Từ tối nay lão phu liền bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, tất nhiên dốc hết toàn lực để trong phủ trên dưới học được càng nhiều đồ vật, cho hiển tê sáng tạo càng nhiều nhưng dùng nhân thủ. Ánh mắt một mảnh kiên định hắn, thầm nghĩ chắc chắn muốn tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, cho Viên Bân mang đến lớn nhất trợ giúp. Hơn nữa, hắn biết rõ này cũng không chỉ là cho Viên Bân giáo dục nhưng dùng thủ hạ, còn có thể củng cố nữ nhi của hắn trong phủ phu nhân địa vị. Hỏi thử toàn bộ trên phủ phía dưới đều là học sinh của hắn, đều là hắn dạy nên hậu bối. Vô luận ai gặp phải hắn đều muốn gọi bên trên một tiếng tiên sinh. Địa vị như vậy, tương lai ai còn có thể ảnh hưởng đến nữ nhi của hắn phu nhân vị trí? Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Càng nghĩ càng nóng bỏng thái ung, không kịp chờ đợi muốn mở ra dạy học. Văn Hòa, hắn chủ động mở miệng nói, lão phu trước đi chuẩn bị một phen. Nếu là có sự tình khác, ngươi lại phái người tới gọi ta. Hắn cực kỳ thành khẩn nói, trong phủ bên ngoài phủ lớn nhỏ sự vật, lão phu hiện tại toàn bộ giao cho ngươi cái mưu này sĩ. Ngươi có thể so sánh lão phu càng thích hợp làm quy hoạch an bài những chuyện này. Lão phu sau đó liền chỉ dạy sách cho người. Nào đó muốn đi chuẩn bị một phen, xin cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, hành lễ thái ung quay người liền đi. Thật nhanh bước chân sợ rời khỏi chậm hơn một điểm mà trì hoãn thời gian. Nhìn về phía đạo kia không tính giản mua bóng lưng biến mất tại cửa sân, giả hủ khoe miệng hơi hơi nết lên một đạo cũng không rõ ràng đường cong. Thái ung tâm tư hắn há có thể không hiểu. Nhưng đối phương có nữ không, tất cả tinh lực tuyệt đối sẽ vô cùng trung thành đặt ở viên phủ bên trên. Có dạng này nhạc phụ đối với gia chủ tới nói, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ổn định nội viện mới có khả năng làm cho viên phủ phát triển không ngừng. Giả hủ rất rõ đạo này. Thu về ánh mắt, hắn thấp giọng nói, hạt giống đã vùi xuống, đến tiếp sau chờ đợi gia chủ trở về thu hoạch là được. Bất quá, ánh mắt của hắn đột nhiên biến có thể so lăng lệ. Còn lại muốn thêm một mũi lửa mới được. Gia chủ nặng nhất tình báo, Dương Châu nhân viên tình báo bồi dưỡng làm việc cũng muốn bắt đầu tiến hành. Dương Châu thị tộc, Sơn Việt, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghe nói không? Trong Lư Giang thành lớn nhất quán trà, một cái thị tộc gia chủ đội vàng xông vào, hấp dẫn trong hành lang các khách uống trà chú ý sau. Hắn lo lắng nói, nô quận núi Việt đại soái nghiêm mạch hổ, cho Dương Châu cảnh nội tất cả Sơn Việt truyền lại tin tức, phải vào hành sơn càng hội minh. Sau này Dương Châu cảnh nội còn không biết rõ sẽ biến thành cái gì hỗn loạn giáng dấp. Lời của hắn giống như một đạo kinh lôi, bổ vào buồng tim mọi người. A, cái này khiến chúng ta ngoài thành sản nghiệp như thế nào cho phải a? Đúng vậy a, những cái kia đất cày lại không cách nào đưa đến trong thành tới. Tiếng nghị luận nổi lên, âm thanh càng ngày càng cao, đem nguyên bản yên tĩnh quán trà đưa vào ầm ĩ khắp trốn. Tin tức tại Lư Giang thành bên trong nhanh chóng truyền bá, bản địa thị tộc vô cùng bất an. Sơn Việt liên hợp để bọn hắn nghĩ đến phản loạn khăn vàng, tất nhiên sẽ cho Dương Châu mang đến cực lớn dung chuyện. Bản địa thị tộc nhanh chóng phái nhân thủ, phát động tất cả con đường, tiến về quan phủ tìm hiểu tin tức. Nếu như quan phủ không tiến hành đường đối, đầu tiên gặp nạn chính là bọn hắn những cái này nắm giữ nhiều sản nghiệp bản địa thị tộc. Chu phủ, trong thư phòng, ngay tại học Chu Du biết được tin tức sau thở dài một hơi. A, thiên hạ tai họa không ngừng. Hắn còn trẻ lo lắng, đứng dậy đi đến rộng mở phía trước cửa sổ, hắn ngửa đầu hướng bầu trời nhìn tới. Tuy là sắc trời xanh thẳm, nhưng mang cho hắn một loại không hiểu thấu áp lực. Phóng nhãn xa xa nhìn tới, một cỗ mây đen ngay tại bị gió cuốn theo vội vàng tới trước. Mưa gió nổi lên. Chu Du ánh mắt buồn vô cớ. Trong Lư Giang thành, có giao châu phú thương tới trước đưa nghiệp tin tức nhanh chóng truyền bá. Nguyên bản một chút muốn bán ra trong nhà sản nghiệp thị tộc, bởi vì tứ đại gia tộc trong bóng tối phân phó, không thể không thu về bán ra ý đồ. Vương Tha cùng Viên gia mua bán, dự định lại thả một chút, đợi đến đầu gió đi qua. Nhưng bây giờ bọn hắn biết được Sơn Việt hội minh tin tức sau, liền không ngồi yên được nữa. Tất cả mọi người biết, tin tức như vậy truyền bá ra, tất nhiên làm cho sản nghiệp giá cả sụt giảm. Muốn bán một ngày liền sẽ tổn thất rất nhiều tiền tài. Trước người kể ra lại chờ một chút mua bán thị tộc gia chủ, quay người liền đi trong khách sạn tìm giao châu phú thương thân ảnh. Mã Nguyên ngủ lại khách sạn sắp bị Lư Giang thị tộc đạp phá cửa hạm. Một chút nguyên bản không có buôn bán gia tộc sản nghiệp người, cũng bởi vì Sơn Việt liên hợp tin tức bắt đầu bàn tháo. Tại thời khắc mấu chốt này, lấy tiền tại tay mới là sáng suốt nhất. Đặt ở trong phủ đệ có thành trì bảo vệ, chờ đợi an ổn một chút lại đi mua sản nghiệp là sự chọn lựa tốt nhất. Một đợt lại một đợt thị tộc tới lại đi, đem khách sạn khuyết đại thành ăn Tết một loại náo nhiệt. Rất nhiều trong ngực không đồng nhất thị tộc gia chủ tại trong khách sạn bất ngờ chạm mặt, không kềm nổi nhìn nhau mỉm cười. Mọi người lòng dạ biết rõ, công khai nói những lời kia đều là tê dại người khác. Thế ai mà tin, đây tuyệt đối là đầu bị lửa đá. Có thể vụng trộm tới trước, đều là não lanh lợi có kiến giải. Mã Nguyên làm đủ phú thương dáng dấp, cả lăng ma bệnh chẳng những không có bị Lư Giang thị tộc ghét bỏ, ngược lại bị bản địa thị tộc tán dương làm ổn trọng suy nghĩ nhiều. Dù sao đối phương mang theo tiền tài, cái kia thật đúng là chân thực. Từng dương tiền bạc bày ở trước mặt mở ra nắp hòm lúc lấp lóe kim loại sáng bóng, thật sâu hấp dẫn mỗi một cái thị tộc gia chủ ánh mắt. Những cái này vàng bạc tiền tài, có thể so sánh ngoài thành điển sản đông trường cái gì dễ dàng dự trữ dễ dàng bảo vệ. Hỗn loạn thời điểm đổi tiền, chờ đợi thế đạo an ổn lại đi mua đất này. Đây là gia tộc bọn hắn có thể kéo dài tiếp chân lý tuyệt đối. Chương 434, Hạ Hầu huynh đệ tới trước, Viên Bân giải tán đội ngũ. Chương 434, Hạ Hầu huynh đệ tới trước, Viên Bân giải tán đội ngũ. Mua mua mua. Mã Nguyên tại Viên phủ trướng phòng nhân thủ trợ giúp tới điên cuồng mua Lư Giang thành bên ngoài đủ loại sản nghiệp. Trong thành điên truyền Sơn Việt hội minh tin tức, làm cho Mã Nguyên thu được càng ngày càng thấp giá cả. Viên phủ kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng bản địa thị tộc cũng không có cảm thấy bọn hắn thua thiệt. Hắc hắc. Từ trong khách sạn đi ra một cái bản địa thị tộc gia chủ xoa tay cười trộm. Người kia còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Quen không biết Sơn Việt thứ nhất, cái gì sản nghiệp đều cho ngươi thai họa cái nháo nhọẹn. Coi như còn có khế đất lại có thể như thế nào? lần nữa kiến thiết tiền đều tiếp cận không ra, chỉ có thể bỏ hoang. Bây giờ lại khác biệt rồi. Thẳng tắp lồng ngực hắn, tại quản gia cùng mấy cái gia nô trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắc tay. Lão gia ta cầm lấy tiền, chờ đợi hỗn loạn đi qua, liền có thể dùng càng giá rẻ hơn ôm mua ngoài thành sản nghiệp. Thị tộc gia chủ càng nghĩ càng cao hứng. Không sai biệt lắm tâm tình tại một đám lưu giang thị tộc bên trong lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều thị tộc gia nhập bán thành tiền ngoài thành sản nghiệp hàng ngũ. Ngược lại tứ đại gia tộc nói có đúng không chuẩn bán cho Viên gia. Bọn hắn theo lệnh làm việc, căn bản không có cùng Viên gia có bất luận cái gì giao dịch. Về phần cái kia thao lấy Tây Bắc khẩu âm giao châu phú thương là thật là giả, bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì năng lực phân biệt. Lư Giang thành bên trong, tất cả mọi người cảm thấy chính mình kiếm bụt. Giá. Như nam cánh đồng bắt ác, hứa trừ dẫn đội lao vùn bụt. Tòa hạ Tây Lương chiến mã cực kỳ hùng tráng, lao nhanh lên thanh thế để hắn vô cùng đắm chìm. Dù cho qua gần nửa tháng thời gian, hắn vẫn như cũ có chút không thể tin được mình bây giờ cảnh ngộ. Cưới tại trên chiến mã mặt khác hai đạo thân ảnh, hướng xa xa thỏ đầu ra như nam thành nhìn quanh. Huynh trưởng. Hạ Hầu Uyên một bên cưỡi ngựa lao vùn bụt, một bên hơi lo lắng nói, lần này chúng ta đi theo Trọng Khang tiến đến gặp mặt hậu tướng quân, có thể thuận lợi ư? Yên tâm. Hạ Hầu Đôn trầm giọng trả lời, nào đó tin tưởng nhân phẩm của Trọng Khang, ta dù sao cũng là đồng hương, tình cảm vẫn là tại. Hơn nữa, coi như Trọng Khang muốn gạt, cũng sẽ không lừa ta loại này, căn bản không có gì chất béo. Cũng đúng. Hạ Hầu Uyên gật đầu. A. Hắn giận dữ nói, nếu như không phải lần trước tiến đến Lạc Dương, Mạnh Đức biến thành loại kia bộ dáng, chúng ta như thế nào? Đừng vội nhắc lại. Hạ Hầu Đôn âm thanh lạnh lùng nói, sau đó chúng ta cùng hắn lại không bất luận cái gì quan hệ. Hắn đi hắn đường Dương Quan, chúng ta qua chúng ta cầu độc bộ. Coi như huynh đệ chúng ta người hai nhà nghèo chết chết đói, cũng không đi cầu người kia. Hạ Hầu Đôn kiên định thái độ làm cho Hạ Hầu Uyên càng khó xử chịu. Vốn cho rằng tại cái này hỗn loạn thời cơ tìm Tào Tháo có khả năng đi theo kiến công lập nghiệp, nhưng chưa từng nghĩ tao ngộ chuyện như vậy. Liên tưởng đến ngày ấy sau khi uống rượu chẳng cảnh, nếu như không phải huynh đệ bọn họ hai người tiểu lượng cùng võ nghệ còn có thể, còn thật không biết sẽ phát sinh như thế nào khốc liệt sự tình. Mạnh Đức như thế nào như vậy? A. Hạ Hầu Uyên dưới đáy lòng liên tục ai thán. A. Đám chìm tại trong suy nghĩ hắn, bị ngoài thành trên cánh đồng bắt ngát tình huống hấp dẫn. Cái đó là quân đội tập kết. Hạ Hầu Uyên ánh mắt sáng lên. Hạ Hầu Đôn đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Hai người xa xa nhìn tới, dù cho khoảng cách rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chỉnh thể đội ngũ. Cùng tại trong tầm mắt biến đến càng ngày càng rõ ràng tướng sĩ có biết bao trang nghiêm. Hai người ấn tượng đầu tiên sơ thành, càng thêm mong đợi cảm giác dưới đáy lòng đột nhiên dâng trào. Cuối cùng Trương Phi mang cho hai người rung động thực quá mạnh. Huống chi đối phương còn nói, không phải hậu tướng quân bộ hạ lợi hại nhất thống lĩnh, còn có võ nghệ càng cường đại hơn người khác. Hắc hắc. Cưới tại trên chiến mã Trương Phi, quan sát được hai người biểu tình, to cười nói, "Nguyên lượng, kéo mới hai vị huynh đệ. Các ngươi nhưng muốn sớm chuẩn bị một phen. Chớ có đến thời điểm bị hậu tướng quân bộ hạ các tướng sĩ cường đại cho kinh đến cảm rơi xuống dưới đất." Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người yên lặng không nói. Bọn hắn đã tại khoảng cách như vậy xa thời điểm, liền cảm nhận được hậu tướng quân quân đội dưới quyền cường đại. Loại kia không lời thanh thế, so vang dội tiếng hò hét cường đại vô số lần, thậm chí để cho hai người cảm nhận được báo tố đến phía trước áp lực. Trương Phi lần nữa cười hắc hắc, nét mép hô to, "Chúng ta tăng thêm tốc độ, hướng ngoài thành chạy vội." "Giá." Mạnh mẽ huy động roi ngựa, Trương Phi đem mã tốc kéo đến càng nhanh. Long chỉ muốn về Hứa Chử lập tức đi theo. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người lẫn nhau, đồng thời nhìn thấy hai bên trên mặt kiên định. "Khéo mới." Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, "Đã chúng ta quyết định muốn kiếm ra cái dáng dấp, vậy liền muốn tại hậu tướng quân bộ hạ đứng vững gốc chân. Lần này, chúng ta muốn hết sức thi triển bản lĩnh, tuyệt không thể bị hậu tướng quân bộ hạ thống lĩnh xem nhẹ." Hạ Hầu Uyên dùng sức gật đầu, "Tốt, chúng ta tất yếu kiếm ra cái dáng dấp, chờ đợi lần sau gặp được Tào Mạnh Đức thời điểm, có thể ngẩng đầu đỡ ngực đối mặt. Không cần hắn, hai ta huynh đệ cũng có thể trở nên nổi bật." Hai người vô cùng kiên định, đồng thời huy động roi ngựa, khu động chiến mã tăng thêm tốc độ bắt kịp. Như nam ngoài thành, Viên Bân đứng ở tạm thời lập nên trên đài cao kêu gọi đầu hàng. 5000 sĩ tốt cùng trên vạn dân binh dân phu ngay ngắn đứng ở trên cánh đồng bắt ngát lắng nghe. "Các vị." Viên Bân vang dội tiếng gọi truyền bá ra. Toàn bộ Dự Châu cảnh nội khăn vàng đều đã bình định. "Chúng ta hoàn thành sứ mệnh. Khăn vàng không tại, chúng ta tạm thời xây dựng bình định đội ngũ liền cũng không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Nào đó đã báo cáo thánh thượng, đồng thời đạt được biên nhận. Ngay tại chỗ giải tán đội ngũ, để các ngươi trở về quê nhà, lần nữa qua cuộc sống an ổn." Lời nói vừa mới truyền bá ra, liền dẫn đến sĩ tốt dân binh cùng bọn dân phu tâm tình cuộn cuộn. "Hậu tướng quân, bọn ta muốn đi theo ngài, không muốn giải tán, không muốn trở về trong thôn." Đứng ở đội ngũ phía trước nhất trung niên dân phu cao hống. "Đúng." Một cái trẻ tuổi dân binh nâng cao cánh tay gào thét phụ họa, "Chúng ta muốn tiếp tục đi theo hậu tướng quân, cũng không tiếp tục muốn trở về quê nhà, bị những cái kia hương thân thổ hào bắt nạt. Khẩn cầu hậu tướng quân thu lưu chúng ta." Sĩ tốt cũng kìm nén không được. Tuy là trong lòng bọn hắn đã cắm rễ quân kỷ, nhưng không chịu nổi hậu tướng quân sắp cách bọn hắn mà đi. Tất cả kỷ luật bị bọn hắn ném ra sau đầu. Quan binh nhộn nhịp cao hống phát ra tiếng, "Hậu tướng quân, ngài không muốn vứt bỏ chúng ta a? Chúng ta mãi mãi cũng là ngài binh, chúng ta không muốn rời khỏi ngài." Đủ loại thét to hết đợt này đến đợt khác, làm cho hiện trường biến có thể so ồn ào. Đứng ở trên đài cao, Viên Bân không có mở miệng. Hắn cho trên cánh đồng bắt ngát hơn 2 vạn người lưu lại phát tiết tâm tình thời gian. Thật lâu, hắn nâng cao cánh tay, làm ra ngừng âm thanh ép xuống thủ thế. Bạch. Trong không gian ồn ào thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. Hơn 2 vạn người lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả người đứng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn về phía đài cao, chờ đợi Viên Bân kêu gọi đầu hàng. "Các vị nghe ta một lời." Viên Bân cất cao giọng nói, "Các ngươi là Triều Đình binh, không phải ta Viên Mỗ người Tư Minh. Nhiệm vụ của chúng ta là tập kết Bình Định khăn vàng. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên muốn trở về cố hương." Lời của hắn tại hơn 2 vạn người bên trong nhấc lên một trận ngập trời đắng chát. Có dưới người răng cắn môi, có người hai quyền nắm chặt, có người muốn rách cả mí mắt. Trước đó chưa từng có thống khổ, tựa như từng trận sét đánh, thật sâu kích thích mỗi người cảm quan. Đau, toàn tâm đau. Chương 435, Hạ Hầu Uyên, tới chấm đây. Chương 435, Hạ Hầu Uyên, tới chấm đây. Vô cùng tâm tình bị đè nén tại trên cánh đồng bắt ngát hơn 2 vạn người ở giữa lan tràn ra. Trương Phi dẫn đội lao vùn vụt đến phụ cận. Tuy là hắn mặt thao nhưng thận trọng, mắt tròn nhìn bốn phía một vòng, liền khắc sâu cảm nhận được không khí hiện trường khác biệt. Bọn ta tung người xuống ngựa, hơi chờ đợi. Hắn quay người bàn giao vừa mới đến Hứa Chử cùng Hạ Hầu huynh đệ. Trương Phi dẫn đầu, gọn gàng xuống ngựa, đứng tại chỗ dẫn ngựa chờ đợi. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn hai người liếc nhau, tại hai bên vẻ mặt nhìn thấy càng lớn kinh ngạc. Ngoài tương thành, trên cánh đồng bát ngát trang nghiêm đứng yên sĩ tốt cùng dân phu, liếc nhìn lại liền có thể đủ khắc sâu cảm nhận được tinh nhuệ trình độ. Không có bất kỳ một người mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người ngẩng đầu đỡ ngực, đứng thẳng tắp. Như vậy nghiêm khắc kỷ luật để cho hai người vô cùng kinh ngạc. Khẩn yếu nhất chính là, bọn hắn quan sát được vô luận sĩ tốt vẫn là dân phu, trên mặt toàn bộ thể hiện ra đau đến không muốn sống biểu tình. Cái này khiến huynh đệ hai người vô cùng nghi hoặc. Đến cùng những cái này cường đại tướng sĩ gặp được tình huống như thế nào, mới có thể xuất hiện vẻ mặt như thế. Phản phất so chết song thân còn muốn thống khổ. Hai người cực kỳ không hiểu. Nhưng mà, tới từ xa xa trên đài cao một tiếng vang dội tiếng gọi, cắt ngang nội tâm Hạ Hầu huynh đệ đoán suy nghĩ. Hai người đi theo bốn phía sĩ tốt, hướng đài cao phương hướng ném đi ánh mắt, trong mắt tận chứa chờ mong. Đứng ở trên đài cao Viên Bân chuyển đề tài, cất cao giọng nói, "Trở về quê nhà các ngươi, nếu là sống không nổi biến thành lưu dân." Thiên Tân vạn khổ từ hướng bắc nam, không cẩn thận cắm đầu chạy trốn tới Lư Giang. Thân là các ngươi ngày trước chủ tướng ta, lại có thể nào xem các ngươi ăn đói mặc rách? Tuy là trên nguyên tắc không cho phép, nhưng về mặt tình cảm lại trở ngại. Bản tướng tuyệt đối sẽ an bài trên phủ thống lĩnh, đem các ngươi tiếp vào nông trường bên trong ăn ở, để các ngươi cùng người nhà có thể đi theo viên phủ nông phu làm ruộng, từ đó nuôi dưỡng chính mình. Lời của hắn như là một chôi sắc bén kiếm, cho tại trận hơn 2 vạn người chém ra một đầu con đường mới. Nha. Trong đám người có cơ linh sĩ tốt ánh mắt sáng choang, hai mắt nhất chuyển, lập tức hô lớn nói, "Hậu tướng quân yên tâm." Thảo dân tới trước phía trước, trong nhà đất đai liền đã bị ký châu sĩ tốt cường thủ hào đoạt mà đi. Xuống không nổi, thảo dân liền mang người nhà hướng nam lưu lạc. Về phần đi tới chỗ nào, cái kia đều nhìn mệnh. Nếu là có may mắn đi đến Lư Giang, gặp lại hậu tướng quân, đó chính là trời cao chiếu cố thảo dân một nhà. Lời của hắn cho bốn phía hơi người ngu rốt đấy lòng mở ra một con đường. Mọi người nhộn nhịp phản ứng lại. Triều đình có lệnh giải tán đội ngũ, hậu tướng quân không thể không chấp hành. Tuy là quan phủ không cho phép bọn hắn rời quê hương, nhưng bọn hắn lén đi ra ngoài tiến về Lư Giang, ai có thể nói ra càng nhiều. Cuối cùng, quan phủ các nơi đối lưu dân mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu dân rời khỏi, có người thích đáng an trí, hai địa phương quan phủ đều sẽ cao hứng. Cái này không chỉ có thể giảm thiểu phạm vi thống trị bên trong rối loạn, hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn thu được một chút chiến tích. Quan phủ ở giữa sẽ tạo thành trong bóng tối ăn ý sĩ tốt cùng dân phu thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được hậu tướng quân đối bọn hắn tương lai an bài. Nguyên lai hậu tướng quân sớm đã nghĩ đến phá cục biện pháp. Hậu tướng quân không có vứt bỏ bọn hắn. Hơn 2 vạn người đã dưới đáy lòng cấu tứ, trở về quê nhà thời điểm, như thế nào mới có thể càng tốt từ quan phủ dưới mí mắt chạy đi. Bọn hắn muốn ngay đầu tiên mang theo người nhà của mình bụng trộm xuôi nam, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Lư Giang. Bọn hắn muốn tiếp tục đi theo viên tướng quân. Chỉ cần có thể đi theo hậu tướng quân, vô luận làm nô làm buộc bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Cũng không tiếp tục nguyện lưu tại quê nhà, bị những cái kia thị tộc hương thân ức hiếp. Đi theo hậu tướng quân bọn hắn mới có càng tốt càng ngày tháng bình an có thể qua. Bọn hắn hậu đại mới có khả năng hướng lên tăng lên. Hơn 2 vạn người tâm tình đột nhiên chuyển biến, tựa như từ đến thiên nhất, trên mặt tất cả mọi người thống khổ biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại biến thành mang theo đỏ bừng hưng phấn. Cái này, Hạ Hầu Uyên hai mắt hiện thẳng, vẹn vẹn mấy câu, liền để tại nơi trốn có nhân tình tự đảo ngược. Năng lực như vậy, để người tắt lưới. Hạ Hầu Đôn cao mày, hắn từ sau tướng quân điều động nhân tâm năng lực bên trong, nhìn thấy ngày trước căn bản không có thấy qua lực khống chế. Đây tuyệt đối là thượng vị giả trọng yếu nhất năng lực. Hơn nữa, hắn càng từ sau tướng quân trong lời nói cảm nhận được linh động tư tưởng, không cố hủ, hiểu biến hóa, lại có thể vô cùng tốt căn cứ tình huống thực tế lẩn tránh đối chính mình bất lợi, từ đó hoàn thành kết quả mong muốn. Năng lực như vậy vô cùng đáng quý. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trên đài cao trẻ tuổi thân ảnh, thấp giọng tán thưởng, nguyên lai hậu tướng quân không chỉ là thượng võ người, còn như vậy thông hiểu nhu lược, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đứng ở một bên Hứa Chử ngẩng đầu đỡ ngực, dày rộng trên mặt chữ quốc đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Có khả năng đi theo dạng này gia chủ, là hắn cả một đời chính xác nhất quyết định, hoàn toàn thay đổi hắn tương lai quy tích. Trương Phi thu thành nói, bọn ta gia chủ siêu cường năng lực, cũng không chỉ các ngươi bây giờ thấy được điểm ấy. Lời của hắn lập tức hấp dẫn Hạ Hầu huynh đệ cùng Hứa Chử quan tâm. Tại mấy người nhìn kỹ, Trương Phi ngẩng đầu đỡ ngực, đáp ý nói, bọn ta gia chủ tại mỗi cái lĩnh vực đều có đỉnh tiêm năng lực. Sau này các ngươi càng tiếp xúc, liền càng sẽ phát hiện khiếp sợ của mình căn bản dùng không riêng. Gia chủ tổng hội tại mọi người cảm thấy phi thường lợi hại thời điểm, lại làm ra để người sợ hãi thán phục sự tình. Lời của hắn để Hứa Chử ba người suy nghĩ càng thêm ba động. Hạ Hầu Đôn nhìn trên đài cao trẻ tuổi thân ảnh, ánh mắt từng bước biến đến tâm thúy. Hạ Hầu Uyên nhẹ giọng nói ra, vẹn vẹn từ hình tượng cùng phong cách hành sự bên trên, liền không phải Mạnh Đức có thể so sánh. Lời nói bị một bên tới từ Hạ Hầu Đôn sắc bén ánh mắt ngăn chặn, Hạ Hầu Uyên quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn đối phương. Tào Tháo danh hảo như là chuột chạy qua đường một loại, tại Hạ Hầu Đôn trước mặt không thể nhấc lên một điểm. Nghĩ đến thân ở Lạc Dương lúc Tào Tháo hành động, Hạ Hầu Uyên trên mình lông tơ liền ngăn không được dựng ngược. May mắn hai bọn họ không có chúng mà tính toán, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đến cùng vì sao Tào Tháo sẽ biến thành bộ dáng như vậy đây? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trên đài cao, Viên Bân vung tay lên, hướng dưới đài lần nữa kêu gọi đầu hàng, từ giờ trở đi, trinh phạt khăn vàng binh sĩ chính thức giải tán. Các vị tiến đến trong quân doanh thu thập bọc hành lý, sẽ có thống lĩnh cho các ngươi phái phát trở về cố hương lộ phí. Ngày mai tảng sáng thời điểm, lập tức khởi hành. Ừm. Hơn 2 vạn người ngay ngắn cao hống. Âm thanh vang dội hội tụ vào một chỗ, rung động toàn bộ cánh đồng bát ngát. Nô. Hạ Hầu Uyên ánh mắt bạo sáng, loại khí thế này như vậy chấn người, khó trách có khả năng đánh nhiều thắng nhiều. Tinh binh bên trong tinh binh a. Trong mắt Hạ Hầu Đôn đồng dạng lấp lóe tinh quang, nếu là chúng ta huynh đệ hai người cũng có thể dẫn dắt như vậy tinh binh chiến đấu, tất nhiên cũng có thể liên tục chiến thắng. Hai huynh đệ căn bản kìm nén không được đáy lòng trèo lên hỏa diễm, vô cùng hy vọng Dự Châu khăn vàng lại loạn hơn mấy ngày, để bọn hắn có thể có thống binh xuất chiến cơ hội. Nhưng bây giờ, quân đội đều đã bị hậu tướng quân phân phát, cái này khiến người mang vũ dũng bọn hắn nên làm gì là hảo. Hai người trong bóng tối than vãn. Tới chấm đây. Chương 436, Hạ Hầu huynh đệ khiêu chiến. Chương 436, Hạ Hầu huynh đệ khiêu chiến giải tán. Kèm theo Viên Bân một tiếng vang dội quân lệnh, hơn 2 vạn người nháy mắt từ chỉnh tề đội ngũ hướng 4 phía chạy nhanh. T. Hạ Hầu Uyên hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy hơi ở giữa, nhiều người như vậy liền chạy cái không còn một mảnh. Cái này, hắn dùng sức dụi mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được, thiên hạ rõ ràng thật có như vậy kỷ luật nghiêm minh sĩ tốt. Hơn nữa còn là nhiều như vậy, chỉ ít 1-2 vạn người. Hắn càng ngày càng kinh ngạc. Hắc hắc. Trương Phi bày ra cánh tay, nắm ở Hạ Hầu Uyên bả vai, to cười nói, những cái này nhưng cũng đều là sĩ tốt, còn có dân binh cùng dân phu. Cái gì? Trong này có dân phu? Hạ Hầu Uyên chỉ vào những cái kia đã chạy không bóng dáng sĩ tốt không biết do nói cái gì cho phải. Hắn lắc đầu cười khổ nói, xứng đáng là hậu tướng quân. Rõ ràng có thể đem dân phu đều giáo dục thành cái bộ dáng này. Bất quá, hắn vuốt cằm một mặt trầm tư bộ dáng nói, đến cùng hậu tướng quân sử dụng phương pháp gì? Đến tột cùng làm sao làm được đây? Hắn trong bóng tối nghĩ đến, nếu như mình có khả năng học được loại kia biện pháp, tuyệt đối có thể làm cho chính mình mang binh năng lực tăng gọn. Ngẩng đầu lần nữa hướng trên đài cao nhìn lại, Hạ Hầu Uyên biến đến càng thêm nóng bỏng. Chờ tại hậu tướng quân bên cạnh, có quá nhiều đồ vật có thể học tập. Đứng ở một bên Hạ Hầu Đôn hai mắt sáng lên. Đây mới là bọn hắn muốn đi theo nhân vật, mà không phải. Lạc Dương bên trong đạo kia thấp bé thân ảnh lần nữa từ trong đầu hiện lên. Hạ Hầu Đôn vội vàng dùng lực lắc đầu, dốc hết toàn lực xua tán những cái kia cũng không tốt hồi ức. Hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy người kia. Hứa Chử nhích lại gần, tại một bên thấp giọng hỏi thăm, thế nào, Nguyên Nhượng huynh đệ, ta không có lừa gạt các ngươi huynh đệ hai người à? Hạ Hầu Đôn quay đầu, vô cùng chân thành trả lời, cảm tạ Trọng Khang huynh đệ. Sau này huynh đệ hễ có phiền phức gì, liền là ta Hạ Hầu hai huynh đệ phiền phái. Chúng ta huynh đệ hai người mặc kệ hao phí dạng gì tâm lực, đều sẽ đem hết khả năng trợ giúp. Hai người đối diện, hữu nghị biến đến càng thêm thâm hậu. Đứng ở trên đài cao Viên Bân, tại kêu gọi đầu hàng thời điểm đã chú ý tới trước mấy đạo thân ảnh. Hắn từ trên đài cao bước nhanh đi xuống. Hậu tướng quân rút xong, chúng ta đi qua. Trương Phi dẫn ngựa dẫn đường. Hạ Hầu hai huynh đệ lập tức bắt kịp. Hứa Chử rơi vào cuối cùng. Đã đầu nhập viên phủ hắn, không cần lo lắng như vậy. Hắn đem vị trí phía trước lưu cho Hạ Hầu hai huynh đệ. Thân là đồng hương bọn hắn, sau đó tại viên phủ chiếu cố lẫn nhau, cũng có thể miễn cho bị người khác bắt nạt. Chưa từng có bị bắt nạt cảm giác Hứa Chử, đáy lòng lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Nhìn về phía tiến về dẫn đường Trương Phi, hắn thật sâu nuốt một miếng nước bọt. Đối phương mỗi ngày quấn lấy hắn luận võ, cho dù đối với thượng võ hắn tới nói rất là không tệ, nhưng cũng là một loại áp lực. Trương Phi võ nghệ cực kỳ cường đại, không chỉ cùng hắn đồng dạng, có được trời sinh thần lực, vẫn còn so sánh hắn càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa đối phương rõ ràng còn có thể dùng ra đủ loại biến hóa mưu pháp. Cái này khiến Hứa Chử trong thời gian ngắn vô pháp ứng đối. Hắn trong bóng tối nghĩ đến, chính mình nhất định phải biến đến càng mạnh mới được. Dự Đức, Trọng Khang, các ngươi trở về. Mỉm cười Viên Bân bước nhanh lên tiếp, chủ động nên đón thuộc hạ hành động, xem ở trong mắt Hạ Hầu huynh đệ, để bọn hắn đối Viên Bân ấn tượng tốt một thăng lại tăng. Chiêu Hiền đại sĩ. Dạng này từ ngữ từ huynh đệ hai người trong đầu đồng thời toát ra. Hứa Chử đi mau 2 bước, lên trước hành lễ nói, gia chủ, ta không cô phụ sứ mệnh, đem Hạ Hầu hai huynh đệ mang đến. Đây là Hạ Hầu Đôn, đây là Hạ Hầu Uyên. Hắn chủ động giới thiệu. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Nguyên Lượng. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Khéo Mới. Hai huynh đệ ôm quyền hành lễ, một trước một sau hô to đến từ mình danh tự, theo sau cùng nói, tham kiến hậu tướng quân. Vang dội lời nói âm thanh hội tụ vào một chỗ, đem hai huynh đệ sĩ khí đầy đủ hiện ra. Nô. Không tệ. Đi theo Viên Bân tới trước bàng Đức ánh mắt chớp động. Hắn tử trên thân hai người nhìn thấy vững chắc bắp thịt cùng dày rộng xương cốt. Đây là trở thành mãnh tướng cơ bản nhất thiết yếu điều kiện. Khẩn yếu nhất chính là, cái này hai huynh đệ thế nhưng võ nghệ đồng dạng cao cường Hứa Chử đệ tử. Có lẽ tất nhiên không kém. Bằng không cũng không có khả năng bị Hứa Chử chú ý hoan nên hai vị tới trước. Viên Bân mỉm cười nên đón. Hai vị có khả năng tới trước, là viên phụ vinh hạnh. Không dám không dám. Hạ Hầu Đôn cực kỳ khách khí trả lời, ta huynh đệ hai người có khả năng tới trước gặp mặt hậu tướng quân, mới là chúng ta vinh hạnh. Hạ Hầu Uyên thực tình phụ hòa nói, hậu tướng quân dẫn đội liên phá khăn vàng phản tặc, làm các nơi bách tính đoạt lại an ổn sinh hoạt. Dùng cái này mà danh dương thiên hạ, chúng ta tới trước bái kiến, đúng là vận may. Đi, chúng ta đi trong thành phủ đệ một bên ăn uống tiệc rượu một bên tâm tình. Viên Bân hào sảng dẫn đường, quay người mang theo một đám nhân thủ hướng trong thành đi đến. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người vừa đi vừa quan sát. Huynh đệ hai người phát hiện mười mấy đi theo hậu tướng quân cường tráng thống lĩnh, cũng tại quan sát bọn hắn. Trong ánh mắt mang theo tra xét, tựa như tùy thời đều muốn xuất thủ tỉ thí một phen. Không có chút nào bất luận cái gì che giấu nóng bỏng ánh mắt, để cho hai người khắc sâu cảm nhận được hậu tướng quân bộ hạ có biết bao thừa võ. Cái này khiến hai người trong bóng tối cao hứng. Bọn hắn võ nghệ ngày trước căn bản không bị người khác coi trọng. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái coi trọng võ nghệ địa phương, cái này khiến bọn hắn kìm nén không được muốn bày ra chính mình thực lực tâm tình. Hậu tướng quân. Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn về phía dẫn đường Viên Bân, chủ động nói, chúng ta từ Trọng Khang nơi đó nghe, hậu tướng quân bộ hạ cực kỳ thừa võ, lại võ lực cực cao. Hy vọng đến phủ đệ sau, có khả năng đi trước cùng chúng thống lĩnh luận bàn một phen. Ăn uống tiệc rượu sự tình có thể về sau an bài. Theo một bên Hạ Hầu Đôn hai quyền siết chặt, căng thẳng chờ đợi đáp lại. Tất nhiên có thể. Viên Bân hào sảng trả lời. Chúng ta đều là thượng võ người, có gì không thể. Bất quá. Hắn hơi kéo dài âm thanh, tại Hạ Hầu hai huynh đệ hưng phấn cùng mong đợi vẻ mặt bàn giao, viên phủ bên trong thống lĩnh võ lực từ trước đến giờ cường đại. Mong rằng huynh đệ các ngươi hai người có chỗ tâm lý chuẩn bị. Hậu tướng quân yên tâm. Hạ Hầu Uyên vỗ mạnh lồng ngực. Trước khi tới huynh đệ chúng ta hai người đã từ Trọng Khang nơi đó biết được liên quan tin tức. Hơn nữa, dự đức huynh đệ võ nghệ, chúng ta cũng đã khắc sâu cảm thụ qua. Chính xác cường đại. Hắn nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt từ Nhan Lương, Bàng Đức, Quan Vũ, Hoàng Trung trên mình từng cái lướt qua. Cuối cùng lưu lại tại hạc giữa bảy gà lữ bố trên mình. Theo sau ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin nói, chúng ta huynh đệ cũng không yếu. Chúng ta muốn dùng thực lực của mình, thu được viên phủ các thống lĩnh tán thành. Mặc dù biết viên phủ thống lĩnh cường đại, nhưng cũng không thể có bất luận cái gì lùi bước. Địa vị là chính mình đánh ra tới, chúng ta huynh đệ nguyện đem hết toàn lực một trận chiến. Quyết tâm không tệ. Lữ Bố khẽ gật đầu. Triệu Vân mỉm cười, hai vị không cần như vậy, viên phủ các thống lĩnh đều rất dễ thân cận. Quan Vũ hí mắt, vuốt vuốt tròm râu hắn yên lặng không nói. Văn Sú đi tới gần, đánh giá trên dưới Hạ Hầu hai huynh đệ. Đồng dạng là hai huynh đệ, các loại hai người các ngươi cùng nào đó cùng đại ca Nhan Lương, lên một tràng hai người đối chiến. Tuyệt đối càng có ý tứ. Chương 437, Lữ Bố, nào đó ăn chút thiệt thòi. Liền cùng Tử Long huynh đệ một tổ A. Chương 437, Lữ Bố, nào đó ăn chút thiệt thòi, liền cùng Tử Long huynh đệ một tổ A. H. Đề nghị này không tệ. Trương Phi trước tiên phản ứng, một bàn tay vỗ vào trên bờ vai Văn Sú, hắn thô thanh tán thưởng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đầu càng ngày càng linh quang lặng. Quay đầu nhìn về phía một bên đứng yên Quan Vũ, Trương Phi nhích lại gần một bước, sánh vai đứng thẳng. Ta cùng Vân trưởng huynh một tổ. Chờ chút để Văn Sú huynh đệ nhìn một chút, cái gì mới thật sự là thống lĩnh tổ hợp. Hạ Hầu hai huynh đệ nhìn lại, ánh mắt đồng thời hướng về Quan Vũ. Vẫn như cũ đuốt đuốt dâu đẹp đối phương, thần tình vô cùng tự nhiên. Có thể làm cho Dũng Mãnh Trương Phi như vậy tôn sùng, cái này khiến hai người cảm nhận được Quan Vũ hẳn là lợi hại thống lĩnh. Đề nghị này không tệ. Bang Đức đứng ở Hoàng Trung bên cạnh, dẫn đầu nói, cái kia nào đó liền cùng Hán Thăng đại ca một tổ. Chúng ta cùng là dùng đao võ tướng, chia làm một tổ, cực kỳ hợp lý a. Hai tay một nắm hắn, lập tức nên đón Trương Hợp, Thái Sử Tử, Trương Liêu đồng dạng hung ác ánh mắt xem kỹ. Bang Đức quay đầu đi chỗ khác, chọn vẹn không nhìn. Cái kia nào đó liền mới mở miệng Thái Sử Tử lại bị Lữ Bố trước tiên cắt ngang. Nào đó ăn chút thua thiệt. Lữ Bố nhanh chân lướt ngang, trực tiếp đứng ở bên cạnh Triệu Vân. Nào đó cùng Tử Long huynh đệ một tổ. Hai ta người một thương một kích, phối hợp lại càng thêm hợp lý. Ách. Bốn phía các thống lĩnh mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trương Phi thấp giọng lẩm bẩm, hai người các ngươi một tổ, cái này còn đánh cái giám a? Ngươi nói cái gì? Lữ Bố híp mắt nhìn lại. Trương Phi vội vã ngẩng đầu cười làm lành, ta nói, phụ tiên cùng Tử Long một tổ, tuyệt đối tạc tiên liệt địa. Hẳn là gia chủ bộ hạ lợi hại nhất tổ hợp. Liền nên trộn như vậy. Đối mặt Trương Phi cực kỳ thành khẩn biểu tình, Lữ Bố buông xuống nâng lên năm đấm. Thái Sử từ một mặt phiền muộn, nhìn bốn phía một vòng, nhân thủ đã bị những nhân tuyển khác không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn hướng về Trương Liêu. Nào đó cùng Văn Viễn huynh đệ một tổ, cũng không dám lại có bất luận cái gì chần chờ. Trương Hợp vượt ngang một bước, ngăn tại trước người Trương Liêu, ngăn cản Thái Sử từ dò tới nóng bỏng ánh mắt. Cái này, Thái Sử từ mắt thấy không còn những nhân tuyển khác chọn, cũng không thể cùng còn trẻ Mã Siêu hợp tác à? Cái kia chẳng phải sẽ bị người khác truy đến tìm không ra bắc? Mã Siêu tuy là vũ dũng, nhưng võ lực vẫn là kém một chút một đoạn, cần càng nhiều thời gian rèn luyện. Xem đi xem lại, trong đầu Thái Sử Từ đột nhiên lóe lên. Vội vã nhanh chân đi đến bên cạnh Viên Bân, hương phấn nói, đã mọi người đều đã tuyển định đồng bạn, cái kia nào đó liền cùng gia chủ một tổ. Lời của hắn lập tức để người khác cầm kém chút rơi xuống dưới đất. Cái này, vốn là rất có lòng tin quét ngang tất cả. Lữ Bố xoa xoa tay không biết rõ đáp lại ra sao. Hắn thật muốn cho chính mình một bàn tay. Vừa mới làm sao lại không nghĩ tới gia chủ đây? Chỉ muốn tranh đoạt Triệu Vân. Thật là não không kẹp cua. Lữ Bố ở trong lòng đem chính mình mắng cái đấy nhìn lên. Lần sau vô luận tình huống như thế nào, trước tiên đều muốn đem lực chú ý đặt ở gia chủ trên mình. Hắn từ chuyện lần này bên trong vừa học đến mới biến báo. Viên Bân mỉm cười nói, Tử Nghĩa không cần như vậy. Hắn chỉ hướng trong đám người không biết làm sao hứa trừ. Tử Nghĩa có thể cùng Trọng Khang một tổ. Mặt khác, hắn chỉ hướng trong góc Mã Siêu, mạnh khởi tới cùng ta cùng tổ. Thật sao? Bị lạnh nhạt Mã Siêu cao hứng đến mẹ lên. Từ trong đám người gạt ra, mấy bước liền xông tới bên cạnh Viên Bân. Không quan tâm đứng chết chân tại chỗ Thái Sử Tử, trực tiếp dùng sức đẩy đối phương ra, đứng ở bên cạnh Viên Bân. Ngẩng đầu đỡ ngực Mã Siêu, tuy là so người khác hơi thấp, nhưng cũng bất quá phân nửa mà thôi. Hắn đem chính mình hùng tráng nhất một mặt toàn lực hiện ra. Dù cho thân thể còn vô pháp cùng cái khác các thống lĩnh đánh đồng, nhưng Mã Siêu lại không cam lòng lạc hậu. Hạ Hầu Huyên ánh mắt chớp động, như vậy thượng võ không khí, để người đắm chìm trong đó căn bản là không có cách tự kiềm chế. Hạ Hầu Đôn dùng sức gật đầu phụ họa, đúng vậy a. Ta hai huynh đệ sau này nhất định phải thật tốt cảm tạ Trọng Khang. Nếu như không phải Trọng Khang huynh đệ giới thiệu, hai người chúng ta còn vây ở Tiếu Quận, căn bản không có bất luận cái gì con đường nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy tề tụ. Trong lòng hai người càng thêm nóng bỏng. Viên phủ hết thảy đối với bọn hắn lực hấp dẫn chưa từng có tăng bọn. Nhất là so sánh Lạc Dương bên trong tao ngộ, càng làm cho bọn hắn đối với nơi này cảm thấy vô cùng thư thái cùng quyến luyến. Nếu như không phải quá mức đột nhiên, bọn hắn thật muốn ngay tại chỗ quỳ xuống liền bái. Đi. Viên Bân vung tay lên. Chúng ta nhanh chóng trở về phủ đệ, theo sau tỉ thí một phen. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai kết đội võ tướng hướng tạm thời phủ đệ nhanh chóng tiến lên. Như nam trong thành đường phố, dân chúng ven đường xem. Mười mấy cường tráng viên phủ thống lĩnh cùng đến tiếp sau đi theo cường tráng bộ khúc, để những nam dân chúng vô cùng tán thưởng. Trong phủ biệt lạc, vừa mới đến chúng tướng liền không kịp chờ đợi muốn mở ra tỉ thí. Ngồi tại lữ bố dọn tới hồ trên ghế, Viên Bân trực tiếp phát lệnh, trận đầu từ Hạ Hầu huynh đệ giao đấu Trương Liêu, Trương Hợp. Trương Liêu, Trương Hợp hai người trước tiên đi ra. Dựa theo thứ tự xuất trận hai người bọn họ liền biết được, gia chủ tất nhiên đã đoán được Hạ Hầu huynh đệ võ lực trình độ. Bằng không trận đầu tuyệt sẽ không phái hai người bọn họ xuất chiến. Hạ Hầu huynh đệ, mời. Cầm côn Trương Liêu bày ra tiến công thức, chìa tay ra, rất là khách khí. Có nhiều đã tội. Hạ Hầu Đôn cầm côn, mang theo Hạ Hầu Huyền cùng hai tay ôm quyền hành lễ. Dự bị. Trương Phi chạy đến trong sân, nâng cao cánh tay, giả bộ như trọng tài. Bắt đầu. Tại hắn một tiếng to hống phía sau, Hạ Hầu Huyền trước tiên xông ra. Hạ Hầu Đôn theo sát phía sau. Hai người một mạnh mẽ ổn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tầm mắt mọi người toàn bộ bị hai cái mới tới huynh đệ hấp dẫn. Các thống lĩnh mật thiết quan tâm. Trương Liêu, Trương Hợp vững vàng đường đối. Trương Liêu càng mạnh hai phần, Trương Hợp càng ổn một thành. Hai tổ có chút tương cận phối trí cùng phong cách, để tại trận các thống lĩnh thầm hô tỉ thí như vậy phi thường có ý mới. Sau đó cũng có thể nhiều hơn phối hợp, tiến hành hai người thậm chí bốn người thậm chí nhiều người hôn chiến. Dạng này có thể càng làm thật hơn thực chiến trường mô phỏng bên trên phức tạp tình huống. Hai đội thống lĩnh một phen giao chiến, Hạ Hầu huynh đệ lập tức cảm nhận được Viên Bân thủ hạ thống lĩnh cao cường võ nghệ. Trường Hợp so với bọn hắn hơi mạnh một điểm, nhưng tại sàn sàn với nhau. Nhưng Trương Liêu lại cực kỳ cường đại. Là hai người bây giờ căn bản vô pháp chiến thắng cấp bậc. Thậm chí cảm giác so Hứa Chử còn muốn càng mạnh một phần. Cuối cùng Hứa Chử chỉ có dũng lực mà không sợ trường chiêu thức. Tiên kỳ chỉ cần toàn lực phòng thủ, chờ đợi Hứa Chử khí lực hạ xuống, liền có thể tìm cơ hội. Nhưng Trương Liêu lại mang cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ ưu thế, Trương Liêu không cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Làm cho Hạ Hầu hai huynh đệ từ khai chiến liền bị áp chế. Loại kia tựa như Thái Sơn áp đỉnh áp lực, thủy chung kèm theo hai người quanh thân. Để bọn hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lại thêm cực kỳ thận trọng Trương Hợp tra thiếu bộ dò, để Hạ Hầu hai huynh đệ càng khó tìm hơn tìm chiến cơ. 100 hiệp thoáng qua liền qua, Trương Liêu, Trương Hợp hai người chủ động thu côn nhảy ra. Nguyên nhượng cùng khéo mới võ nghệ rất không tệ. Cầm côn Trương Liêu chủ động mở miệng kể ra. Không không không. Hạ Hầu Đôn lắc đầu liên tục. Chúng ta huynh đệ hai người cùng Văn Viễn Hòa tuấn nghệ căn bản là không có cách so sánh. Hai người các ngươi muốn lực lượng có sức mạnh, muốn chiêu thức có chiêu thức. Như vậy cấp độ cao hơn chúng ta quá nhiều. Chương 438, xem xét Hạ Hầu huynh đệ dòng chương 438, xem xét Hạ Hầu huynh đệ dòng Hạ Hầu Điên càng là kích động nói, hai vị huynh đệ để chúng ta thấy được một cái khác cấp độ võ lực. Nhất là Văn Viễn huynh đệ, thật lợi hại a. Trong ánh mắt chớp động lên nóng bỏng hào quang, Hạ Hầu Điên chăm chú vào Trương Liêu trên mình căn bản không rời mắt nổi. Hạ Hầu Đôn nói lần nữa, muốn ta huynh đệ hai người phía trước thân ở Tiếu Quận, cũng liền có thể cùng Trọng Khang huynh đệ luận bàn một phen. Lúc khác căn bản không gặp được đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn bốn phía một vòng, cực kỳ nóng bỏng nói, có khả năng tại cùng một nơi gặp được nhiều như vậy cường đại người, là hai người chúng ta cả một đời lớn nhất phúc khí. Hai người càng nói càng xúc động. Viên Bân mỉm cười trả lời, sau đó còn sẽ có càng lớn phúc khí. Trận tiếp theo, Nhan Lương Văn Sú hai vị huynh đệ xuất chiến. Tại phân phó của hắn phía dưới, kích động Văn Sú trước tiên nhảy ra. Đoạt lấy Trương Hợp trong tay côn đồng, Văn Sú không kịp chờ đợi bày ra đến thủ thế. Hai vị mới tới huynh đệ, để các ngươi kiến thức một phen, cái gì mới thật sự là hai người hợp kích. Nhan Lương đại ca, chúng ta lên. Thanh âm không hạ, hắn đã trước tiên xông ra. Nhan Lương theo sát phía sau. Hai người tổ hợp ra nghiêm mật trận thế. Đao pháp thương pháp phối hợp, bày ra hùng manh thế công. Đã có một chút chuẩn bị, Hạ Hầu hai huynh đệ lần nữa lâm vào phòng thủ tình huống. Tới từ Nhan Lương Văn Sú tiến công, giống như thủy triều, để cho hai người miễn cưỡng ngăn cản. Áp lực cực lớn để bọn hắn lần nữa cảm thụ càng cao hơn một tầng chiến lực. Hai người tuy là tỉ thí tương đối gian nan, nhưng từ trong đó điên cuồng hấp thu kinh nghiệm. Ngắn ngủi tỉ thí thời gian, nhưng lại làm cho bọn họ tăng lên so với quá khứ một năm đều nhiều. Hai người càng đánh càng hưng phấn. Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống. Trước tiên xem xét Hạ Hầu hai huynh đệ dòng. Hạ Hầu Đôn võ lực, kim 90 giữ dặn, kim, xung phong đi đầu, kim, hậu cần, bạc, nội chính, đồng, kỵ tướng, bạc, chỉ huy, kim, chính diện dòng nhìn xem tới, Hạ Hầu Đôn năng lực còn có thể. Tại một đám võ tướng bên trong, hậu cần cùng nội chính cái này hai đạo dòng càng dễ thấy. Lại có chỉ huy dòng giá trị, làm cho Hạ Hầu Đôn phi thường thích hợp trở thành một cái địa khu hậu cần chủ quan. Quả thực liền là hoàn mỹ vận chuyển đại đội trưởng. Viên Bân tiếp tục hướng xuống xem xét Tiêu Cực Dòng. Hấp tiến thể chất không sở trường giao tiếp cố chấp ít lời hấp tiến thể chất để Viên Bân nháy mắt liên tưởng đến Hạ Hầu Đôn tại nguyên bản quỹ tích bên trong bị bắn trúng thời điểm chẳng cảnh. Tăng thêm tính cách cực kỳ dữ dằn, Hạ Hầu Đôn rõ ràng túm ra mắt, trực tiếp ăn hết. Làm như thế sự tình không nói trước đó chưa từng có, cũng phải nói là ngàn dặm mới tìm được một. Hạ Hầu Đôn cực kỳ khó để người ấn tượng không khắc sâu. Hắn trong bóng tối quyết định, chờ đợi Hạ Hầu hai huynh đệ gia nhập Viên phủ, chắc chắn trước tiên liền xóa bỏ hấp tiến thể chất dòng này, làm cho đối phương quỹ tích xảy ra thay đổi mất trời. Không có bị bắn mất một con mắt Hạ Hầu Đôn sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Hắn phi thường chờ mong. Tại hiện trường tiếp tục trong chiến đấu, hắn xem xét Hạ Hầu Đôn dòng. Võ lực, kim 91 tập kích bất ngờ, kim, cung đem, kim, kỵ tướng, kim, chỉ huy, bạc, dũng mãnh, kim, nghĩa khí, kim, nuôi dưỡng, kim, kết hợp dòng, Viên Bân tại trong ký ức tra tìm Hạ Hầu Đôn liên quan sự tích. Lúc còn trẻ Hạ Hầu Đôn còn thay Tào Tháo gánh tội thay vào tù. Nhưng phía trước đi hướng Lạc Dương, toàn bộ không có lưu tại bên cạnh Tào Tháo. Đủ để gặp đối Tào Tháo thất vọng lớn đến bao nhiêu. Nếu như không phải chạm đến căn bản sự tình, tuyệt đối không có khả năng làm cho Hạ Hầu Đôn rời xa Tào Tháo. Viên Bân dưới đáy lòng cảm khái, thay đổi Tào Tháo đạo kia dòng, đối nó sinh ra ảnh hưởng thực tế to lớn. Bất quá, đối với hắn mà nói, đó chính là tốt. Nhất là thiên hạ rất nhanh liền muốn tiến vào giai đoạn mới. Mất đi rất nhiều trợ thủ đắc lực Tào Tháo, tất nhiên vô pháp trở thành nguyên bản quý tích bên trong tiêu hùng. Đối với hắn tới nói, một cái ẩn tại cực mạnh đối thủ bị suy yếu không ra hình dạng gì. Đây là một cái tuyệt đối tin tốt lành. Viên Bân nhìn về phía Trương Phi. Đối phương nhìn không chớp mắt, chừng lấy hai chi mắt tròn chăm chú vào trong viện lạc chiến đấu bên trên mắt nhìn. Dựa theo nguyên bản quy tích, Trương Phi còn phải gọi Hạ Hầu Đôn một tiếng thúc bá nhạc phụ. Nuôi dưỡng dòng, để Viên Bân nhớ tới Hạ Hầu Đôn tại nạn đói thời điểm vứt bỏ con ruột, nuôi dưỡng vong đệ nữ nhi. Như vậy hành sự để hắn khắc sâu cảm nhận được Hạ Hầu Đôn nghĩa khí. Hỏi thử thiên hạ thế nhân mấy người có thể bì. Tiếp tục hướng xuống xem xét Tiêu Cực Dòng. Kinh địch nôn nóng nộ hỏa công tâm vô thiện cuối cùng Viên Bân ánh mắt ngược lại hướng về Hoàng Trung. Thân ở Định Quân Sơn chiến dịch, một đao chém xuống đầu Hạ Hầu Đôn, Hoàng Trung lúc này gặp được đối phương, không biết đấy lòng phải chăng có chút trong còi u minh cảm ứng. Viên Bân rất là chờ mong hai người phía sau khi đối chiến trạng thái, sợ là Hạ Hầu Đôn đấy lòng sẽ hiện lên một loại không hiểu thấu sợ hãi. Hai người dòng nhìn xem tới, để Viên Bân tương đối vừa ý không chỉ bởi vì hai người võ nghệ xâm nhập một đường, càng là bởi vì tâm tính của hai người so sánh tốt. Tuy là khuyết điểm rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng đồng dạng không tệ. Dạng này võ tướng bồi dưỡng một phen, tất nhiên sẽ đạt được càng lớn tăng lên, làm cho Viên phủ lại thêm lượng thành viên manh tướng, càng để cho hơn đối thủ của hắn thiếu đi hai cái đại tướng. Thứ nhất vừa đi ở giữa, tương lai chư hầu Tào Tháo, cùng thực lực của hắn lại không bất luận cái gì so sánh khả năng. Hai vị thật là lợi hại. Tới từ Hạ Hầu Đôn tiếng than thở, kéo về đắm chìm tại trong suy nghĩ Viên Bân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong viện lạc chiến đấu đã kết thúc. Hai tổ nhân thủ phân loại hai bên. Hạ Hầu huynh đệ không ngừng tán thưởng. Nhan Lương Văn Xu thì là khiêm tôn đáp lại. Quả nhiên, nam nhân ở giữa tăng lên hữu nghị nhanh nhất phương thức vẫn là đánh một trận. Bốn người quan hệ trong đó cực tốc cấm lên. Nguyên lượng, khéo mới. Viên Bân mỉm cười mở miệng hỏi thăm, hai người các ngươi nhưng còn có sức tái chiến? Tất nhiên có. Hạ Hầu Đôn vũ mạnh lồng ngực trả lời, như vậy kỳ ngộ quả thực ngàn năm một thở. Coi như vô lực cũng muốn làm ra một chút khí lực tới. Khẩn cầu hậu tướng quân lại phái người khác tới trước đối chiến. Chúng ta huynh đệ hai người muốn tốt sinh lĩnh giáo một phen. Hạ Hầu Đôn dùng sức gật đầu. Hai người biểu tình một mảnh kiên định. Viên Bân nhìn về phía kích động Trương Phi, lại mỉm cười kêu, Tử Nghĩa, Trọng Khang, hai người các ngươi xuất chiến. Ừm. Thái sử từ trước tiên đứng ra. Hắc. Huynh đệ. Gia chủ gọi ngươi xuất chiến đây. Trương Phi một bàn tay hung ác vỗ vào cứng đờ trên bờ vai Hứa Chử. Bột một tiếng vang rền, hấp dẫn trong viện lạc tất cả người chú ý nha. Lấy lại tinh thần Hứa Chử vào đầu nói, ta vừa mới nhìn mê mẩn. Còn tại suy tư Văn Sú đại ca dùng ra chiêu thức. Ta liền đi, liền đi. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Hứa Chử chạy đến bên cạnh Thái sử tử. Tiếp nhận đối phương đưa tới trường côn, đưa về một cái cười ngây ngô đáp lại. Hạ Hầu Đôn mắt thấy Hứa Chử biến hóa, tắc lưỡi nói, nào đó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trọng Khang huynh đệ bộ dáng như vậy. Ngày trước Hứa Chử, đây chính là 10 dặm 8 hương dân trong thôn trang đều sợ hãi tồn tại. Hễ có việc, tất nhiên đi trước và mạnh. Hứa gia trang càng là bốn phía dân trong thôn trang không dám chút nào khi dễ trang tử. Không nghĩ tới, Trọng Khang huynh đệ tới trước hậu tướng quân chiến phủ, rõ ràng biến thành như vậy bộ dáng kéo léo. Để ngươi không thể không cảm thán a. Chương 439, xem xét Hứa Chử dòng chương 439, xem xét Hứa Chử dòng kèm theo Viên Bân ra lệnh một tiếng, hai tổ thống lĩnh lập tức chiến tại một chỗ. Tập trung ý chí Hạ Hầu huynh đệ toàn lực ứng chiến. Nhưng bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Hứa Chử thái sử từ hai người tuy là tại phối hợp độ thuần thục bên trên, cùng vừa mới cái kia hai tổ căn bản là không có cách so sánh. Nhưng thực tế sinh ra chiến lực, lại để cho hai người chấn động không gì sánh nổi. Vô luận thái sử từ vẫn là Hứa Chử, bày ra năng lực cá nhân để Hạ Hầu hai huynh đệ đầy đủ cảm nhận được võ lực hướng lên tốc độ. Cái này còn chỉ là hai người này. Nếu là đằng sau mấy cái kia võ lực cao hơn thống lĩnh, sẽ đạt tới loại trình độ gì? Hai người có chút không cách nào tưởng tượng. Tại bốn người trong chiến đấu, Viên Bân lần nữa mở ra hệ thống. Hắn lựa chọn xem xét Hứa Chử dòng. Hồ Si, tử kim hộ giáp càng thấp, chiến lực càng cao võ lực, kim 95 lực lượng, kim, bưu hãn, kim, chất phát, bạc, trầm mặc ít nói, bạc, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, kim, tín đáo có độ, bạc, chính diện dòng nhìn xem tới, cùng vừa mới chen gần một đường võ tướng Hạ Hầu huynh đệ khác biệt. Hứa Chử nắm giữ một đầu tử kim vòng. Viên Bân tỉ mỉ xem sau, nghĩ đến nắm giữ lực lượng khổng lồ Hứa Chử, an bài cho hắn 2 tầng thậm chí tầng 3 trọng giáp, mà ở thời điểm chiến đấu trục tầng vỡ giáp, có thể hay không biến đến chiến lược tiêu thăng. Hắn cảm thấy có cơ hội nhất định phải thí nghiệm một phen. Tiếp tục hướng xuống nhìn, Hứa Chử tiêu cực dòng xuất hiện. Cuồng vọng rất thích tàn nhẫn tranh đấu bất chấp hậu quả, hữu dũng vô mưu chậm chạp tiêu cực dòng đem Hứa Chử khuyết điểm hiện ra đến tinh tế. Viên Bân hơi lựa chọn, trước tiên xóa bỏ chậm chạp. Cái khác dòng đều không có đầu này đối Hứa Chử ảnh hưởng trọng đại. Chỉ có biến đến thông minh mới có thể xuất hiện tầng thứ cao hơn ngộ tính, làm cho Hứa Chử các phương diện năng lực đạt được tăng lên. Về phần cuồng vọng loại này dòng, căn bản không cần chú ý viên phủ các thống lĩnh, sẽ để Hứa Chử chính mình tiêu trừ loại này tiêu cực dòng. Nô. Ngay tại trong chiến đấu Hứa Chử, chỉ cảm thấy đến đáy lòng phát sinh một loại cảm giác huyền diệu. Hắn hai con mắt đều biến đến càng thêm sáng rực một chút. Hứa Chử nhíu mày, hắn cảm nhận được trong đầu trước đó chưa từng có mát mẻ cảm giác. Lần nữa nhìn về phía Hạ Hầu hai huynh đệ chiêu thức, biến đến lại càng dễ phân biệt cùng lý giải. Nguyên bản hắn nhìn không hiểu nội tình, hiện tại cũng bắt đầu biến phải cho dễ lĩnh ngộ. Biến hóa như thế để hắn thầm hô thần kỳ. Trên tay lực đạo lại tăng, Hứa Chử càng đánh càng hăng. Trọng Khang huynh đệ có biến hóa. Đứng ở một bên híp mắt quan sát Quan Vũ trầm giọng nói. Lời của hắn lập tức dẫn đến Lữ Bố cùng Triệu Vân gật đầu tán thành. Mấy người khác cũng cảm nhận được Hứa Chử trên mình khác biệt. Phía trước trong nhận biết của bọn hắn Hứa Chử, cùng Trương Phi Văn Sú không sai biệt lắm, đều là dựa vào lực lượng cùng khí thế thao hán. Nhưng bây giờ đối chiến bên trong Hứa Chử, rõ ràng bắt đầu học tập Hạ Hầu hai huynh đệ chiêu thức, đồng thời tổng kết phía sau sử dụng trên người mình. Rõ ràng như thế biến hóa, để tại nơi trốn có võ tướng càng thêm nhìn kỹ Hứa Chử đến tiếp sau tăng lên. Đối Hứa Chử càng hiểu hơn Hạ Hầu hai huynh đệ, một bên toàn lực phòng thủ, một bên trong bóng tối kinh ngạc. Ngày trước cùng Hứa Chử luận bàn rất nhiều, chưa bao giờ thấy qua dạng biến hóa này đối phương. Một trận chiến này đánh nhanh đến 100 hiệp, lại so ngày trước luận bàn vô số lần tăng lên còn lớn hơn. Cái này khiến hai người trong bóng tối suy đoán, đến cùng Hứa Chử trên mình phát sinh như thế nào biến hóa, mới có khả năng nắm giữ thần kỳ như vậy chuyển biến. Chẳng lẽ nói, Viên phủ thật có thần kỳ như vậy? Hậu tướng quân giáo dục thật sự có thể thay đổi một người? Hai người đối Viên phủ càng thêm tràn ngập chờ mong. 100 hiệp thoáng qua kết thúc, thái sử từ chủ động nhảy ra. Hứa Chử chiến ý không giảm, một người kéo dài đánh mạnh. Cùng đối phương quen thuộc Hạ Hầu hai huynh đệ biết, đây là muốn đột phá phía trước dấu hiệu. Hai người không có bất kỳ lời oán giận, nhộn nhịp cho Hứa Chử nhận chiêu. Ô a. Quát to một tiếng tại phủ đệ trong viện lạc phóng lên tận trời, Hứa Chử cảm nhận được trong lòng hiện lên một dòng nước ấm. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được chính mình tăng lên. Lại công 30 hiệp, hắn thu côn hai tay ôm quyền hành lễ. Cảm tạ hai vị huynh đệ trợ giúp, ta lại lấy được tăng lên. Cha cha. Hạ Hầu Viên cực kỳ thèm muốn. Xứng đáng là Trọng Khang huynh đệ. Gia nhập hậu tướng quân bộ hạ sau, lại có dạng này tăng lên. Thật là tiện sát người đây. Một bên Hạ Hầu Đôn dùng sức gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Hứa Chử liền gì chuyện không mở. Đối phương tăng lên hắn để ở trong mắt. Hắn cũng muốn dạng này tăng lên biên độ. Hứa Chử võ lực tăng lên, 97 trong đầu Viên Vân vang lên hệ thống thông báo. Tiêu thăng 2 điểm võ lực Hứa Chử, tại thống lĩnh bên trong bài danh tăng lên. Không có chậm chạp hạn chế, Hứa Chử tương lai tất nhiên có càng lớn tăng lên không gian. Viên Vân trong bóng tối gật đầu. Hắn phân phó nói, tiếp tục. Vân Trường Dực Đức hai người xuất chiến. Tại phân phó của hắn phía dưới, Quan Vũ Trương Phi hai người tái chiến Hạ Hầu hai huynh đệ. Chiến lực càng mạnh mẽ hơn hai người, mang cho Hạ Hầu hai huynh đệ càng thêm chèn ép cảm thụ. Một phần sức hoàn thủ đều không có, hai người bị Quan Vũ Trương Phi áp chế gắt gao. Chiến lực căn bản không tại một cái cấp độ. Cái này khiến Hạ Hầu hai huynh đệ lần nữa khắc sâu cảm nhận được võ lực tầng thứ cao hơn. Quan Vũ Trương Phi tỉ thí sau khi kết thúc, Viên Vân phái Hoàng Trung Bàng Đức đăng tràng. Tiếp nhận gậy gỗ Hoàng Trung nuốt nuốt hoa dâm tròm dâu mỉm cười, Hoàng Mô đã giàn mùa, hai vị huynh đệ không cần có áp lực. Hắn mỉm cười xem ở trong mắt Hạ Hầu Uyên, lại như là thiên hạ nhất lạnh giá hàn mang. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Hầu Uyên chỉ cảm thấy đến sau cổ toát ra một đạo linh khí, như có một chôi cực kỳ sắc bén đại đao gác ở trên cổ của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém đi xuống, gỡ xuống đầu của hắn. Mà loại kia cảm giác sợ hãi ngọn nguồn, liền là đứng ở mấy bước bên ngoài hoa dâm tròm dâu lão tướng. Hạ Hầu Uyên toàn thân run lên, tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi, là căn bản không có trải qua cảm thụ. Cái này khiến hắn vạn phần không hiểu. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất hắn, như thế nào đối trước mắt cái này lão tướng kiêng kỵ như vậy? Đây rốt cuộc vì sao? Ta đệ, ngươi thế nào? Hạ Hầu Đôn phát hiện bên cạnh huynh đệ khác thường, lên tiếng hỏi thăm. Không, không chút. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, dùng sức nắm chặt trong tay côn đồng, hắn kiên định hô to, để chúng ta huynh đệ tái chiến. Xông. Quát lên một tiếng lớn, hắn trước tiên cầm côn xuất kích. Hắn muốn đối mặt trong lòng sợ hãi, dùng dũng khí của mình xua tán cái kia hèn yếu cảm giác. Viên Bân trong bóng tối khẽ gật đầu. Rất rõ ràng trong lòng Hạ Hầu Uyên có khác, nhưng lựa chọn dũng cảm đối mặt. Loại tâm tính này tất nhiên làm cho Hạ Hầu Uyên đến tiếp sau có tăng lên. Nếu như xử lý sạch tiêu cực dòng, có lẽ sẽ phát sinh tiến hơn một bước tăng lên. Bốn người chiến tại một chỗ. Hoàng Trung thực tế chiến lực để Hạ Hầu hai huynh đệ sinh lòng sợ hãi. Đó là so vừa mới Quan Vũ Trương Phi nhân vật càng mạnh mẽ. Hoàng Trung cho bọn hắn một loại sợ hãi đến vô pháp địch nổi cảm giác. Đó là bọn họ đem hết toàn lực cũng căn bản không có khả năng đối chọi cường đại. Đối chiến bên trong Hoàng Trung trong lòng cũng sinh khác. Hắn cảm giác trong tay mình cuồng động, phản phất không nhận khống chế đồng dạng. Luôn muốn biến ảo thành đao, một đao bổ về phía Hạ Hầu Uyên cổ, đem đối phương chém thành hai đoạn. Hoàng Trung dùng sức lắc đầu, xua tán đáy lòng khác thường ý nghĩ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, người này sắp gia nhập Viên phủ, ta có thể nào sinh lòng chém giết ý nghĩ. Chương 440, Hạ Hầu huynh đệ quy tâm. Chương 440, Hạ Hầu huynh đệ quy tâm. Nhưng mà vô luận Hoàng Trung như thế nào đi ngăn che đáy lòng ý nghĩ, vẫn như cũ có loại kia như có như không cảm giác tồn tại. Cái này khiến hắn cảm thấy không biết làm sao. Hạ Hầu Đôn càng đánh càng hăng, đã tại mỗi trận chiến đấu bên trong thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm hắn, trong mơ hồ có tăng lên. Mà Hạ Hầu Viên thì bó tay bó chân. Tới từ Hoàng Trung cảm giác áp bách, để hắn căn bản không thể nào bình thường phát huy. Viên Bân để ở trong mắt, thầm nghĩ từ nơi sâu xa sự tình, đối một người ảnh hưởng chính xác phi thường lớn. Chờ đợi Hạ Hầu huynh đệ gia nhập Viên phủ, hắn tất nhiên muốn đối hai người tiêu cực dòng hạ thủ xử lý. Hơn trăm hiệp rất nhanh kết thúc, Hoàng Trung chủ động thu côn. Hô, hô. Thở đến khí thu, Hạ Hầu Viên vẫn như cũ mắt mang không hiểu nhìn về phía Hoàng Trung. Hán Thăng đại ca chiến lực để người không rét mà run. Hoàng Trung trả lời, kéo cái này huynh đệ chớ có khẩn trương như vậy. Nếu như trầm tĩnh lại, ngươi tất nhiên sẽ có tăng lên. Viên Bân lên trước nói, kéo mới không cần có áp lực tâm lý. Sau đó ngươi cùng Hán Thăng nhiều hơn ở chung, tăng lên lẫn nhau quan hệ trong đó, liền sẽ không như hiện tại như vậy sợ hai Hán Thăng chiến lực. Hạ Hầu Đôn dùng sức gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hạ Hầu Đôn cảm thán nói, chúng ta huynh đệ hai người hôm nay thật là mở ra thiên nhãn, liên tục kiến thức thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ánh mắt của hắn hướng về Triệu Vân cùng Lữ Bố, không biết rõ hai vị này thống lĩnh lại sẽ là như thế nào cường đại. Đứng ở một bên Trương Phi thô thanh nói, đó là phi thường cường đại, nhưng mà còn có cường đại hơn. Tại Hạ Hầu huynh đệ cùng quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt, Trương Phi đắc ý nói, đó chính là bọn ta gia chủ. Luận võ nghệ phương diện, coi như mạnh như Tử Long cùng Phục Tiên, cũng không cách nào cùng bọn ta gia chủ đánh đồng. Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, phát hiện đối phương mỉm cười gật đầu. Mà một cái khác vô cùng cao lớn Lữ Bố, cũng là trịnh trọng gật đầu. Loại vẻ mặt này để hắn vô cùng chấn động. Chúng ta tiếp tục. Viên Bân trở về vị trí của mình nói, lần này Phụng Tiên cùng Tử Long xuất chiến. Ừm. Lữ Bố cao giọng trả lời, từ đứng thẳng vị trí hướng đi bên trong vòng. Bang Đức đội vã đưa lên trong tay côn đồng. Cái này cảm giác áp bách. Hạ Hầu Viên trên mình run lên. Cao lớn Lữ Bố đứng ở mấy bước bên ngoài, cầm côn động tác để hắn cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Thật là phả vào mặt ta. Hắn từ đáy lòng cảm thán. Hạ Hầu Đôn cao mày, cực kỳ cẩn thận nói, chúng ta đem hết toàn lực một trận chiến. Dù cho đối thủ cường đại, cũng không thể lùi bước. Tốt. Hạ Hầu Viên cứng rắn âm thanh trả lời. Hai người kiên định thái độ thu được cái khác các thống lĩnh hảo cảm. Tiếp nhận Hoàng Trung đưa tới trường côn, Triệu Vân mỉm cười nói, hai vị huynh đệ chớ có như gặp đại địch. Bất quá một chàng phổ thông luận bàn mà thôi. Cùng gia chủ so sánh, ta cũng bất quá là phổ thông trình độ mà thôi. Phổ thông? Đứng ở ngoài vòng tròn Trương Phi khỏe miệng khẽ nhếch, Tử Long ngươi còn thực có can đảm nói. Văn xuống một bàn tay chụp về phía Trương Phi đầu, ngươi cái này hắc tử, Tử Long nói là cùng gia chủ so. Chúng ta ai không phải võ lực treo lên đánh một phương nhân vật? Tại gia chủ trước mặt không đều biến đến bình thường. Cũng đúng. Trương Phi bước đầu, nghĩ không ra đánh trả lời nói. Chiến. Lữ Bố cao hứng một tiếng, trước tiên xuất kích. Triệu Vân theo sát phía sau. Tại một chỗ rèn luyện rất nhiều thời gian, hai người rất có ăn ý, giống như là thủy triều tiến công nháy mắt nhấc lên. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đen hai người chân chính cảm nhận được cái gì mới là trên lệch thật lớn. Lữ Bố Triệu Vân tổ hợp mang cho bọn hắn áp lực, so trước đó tất cả người tính gộp lại còn mưa lớn. Nhất là Lữ Bố, cái kia chiến lược mạnh mẽ để cho hai người sợ hãi. Cùng đối phương so sánh, hai người bọn họ căn bản là không xứng làm võ tướng. Bọn hắn phảng phất tạp binh một loại, tại Lữ Bố trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hai người hết sức chăm chú phòng thủ, nhưng vẫn như cũ mồ hôi lạnh liên tục. Tới từ Lữ Bố cùng Triệu Vân tiến công, để bọn hắn cảm nhận được võ lực chân chính độ cao. Càng làm cho hai người cảm thấy khủng bố chính là tiến công toàn bộ từ Lữ Bố chủ đạo. Triệu Vân căn bản không có phát lực, vẫn như cũ là mới bắt đầu dạng kia phong khinh vân đạm mỉm cười, một mặt thong dong tựa như ăn xong cơm tối gác tay toàn bộ. Nếu là Triệu Vân như là Lữ Bố cái kia phát lực tham gia tiến công, hai người bọn hắn liền phòng thủ tư cách sợ là đều không có. Hạ Hầu huynh đệ đấy lòng lại chấn. Áp lực thật lớn phía dưới hai người tuy là đau khổ chống đỡ, nhưng mang tới lợi nhuận cũng hiệu quả nhanh chóng. Hai người từ Lữ Bố đánh mạnh bên trong thu hoạch càng nhiều võ lực kinh nghiệm. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn võ lực tăng lên. Hạ Hầu Đôn, 91 Hạ Hầu Đôn, 92 trong đầu vang lên hệ thống thông báo, để Viên Bân rõ ràng biết được Hạ Hầu huynh đệ tăng lên. Có nhiều như vậy đương thế đứng đầu nhất võ tướng luật bản, nếu như hai người còn không có bất kỳ tăng lên, cái kia ngộ tính đến kém đến trình độ gì? Hiện tại loại này tăng lên quả thực chuyện đương nhiên. 100 hiệp nhanh chóng kết thúc, Lữ Bố chủ động thu côn. Hô, hô. Hạ Hầu hai huynh đệ mệt đến khom lưng lưng quổng. Ba phun, không thể kiên trì được nữa, Hạ Hầu Đen ngay tại chỗ té ngồi dưới đất. Nào đó cảm thấy liền đưa tay lau mồ hôi, khí lực đều đã không có. Ngồi dưới đất há mồm thở dốc hắn, nói chuyện đều biến đến hưu khí vô lực. Phụ Tiên cùng Tử Long thực tế quá lợi hại. Hạ Hầu Đôn luôn miệng tán thưởng. Cầm trong tay trường côn chống trên mặt đất miễn cưỡng chống đỡ thân thể hắn, phản phất hư thoát một loại, tùy thời đều muốn té ngã. Nhưng Hạ Hầu Đôn vẫn như cũ đau khổ kiên trì. Triệu Vân vẫn như cũ mặt mỉm cười, hai vị huynh đệ sau đó liền có thể đủ thích ứng cường độ. Thân ở Viên phủ mọi người mỗi ngày luận bàn, võ lực cùng thể lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh, so chính mình ma luyện võ nghệ không biết rõ nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Trương Phi nhảy ra hô, tuyệt đối có gấp trăm lần. A không đúng, có nghìn lần. Hạ Hầu hai huynh đệ trong mắt đồng thời lấp loé ánh sáng, điều chỉnh hít thở, hơi khôi phục sức mạnh. Hạ Hầu liền từ dưới đất dáng chống đỡ đứng lên. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Đôn, phát hiện tộc huynh cũng hướng mình nhìn tới. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người lập tức sinh lòng ăn ý hô. Lần nữa thở sâu, điều chỉnh hít thở, hai người cùng hướng đi ngoài vòng tròn đứng yên Viên Bân. Hầu tướng quân tại bên trên, vung xuống côn đồng hai người ôm quyền hành lễ. Ta Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Nguyên Lượng. Ta Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Khéo Mới. Nguyện cùng đi theo hậu tướng quân, trở thành viên phụ thống lĩnh. Sau này đi theo làm tùy tùng, cầm roi theo đăng. Nhưng có bất luận cái gì bất trung, trời giáng xét đánh một bổ hai nửa. Hai người vang dội lời nói âm hưởng triệt to như vậy bị lạc. Đầy đủ biểu đạt chính mình đi theo nguyện vọng. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời quỳ một gối xuống bái tại. Lần nữa trịnh trọng hành đại lễ. Nguyên Lượng, Khéo Mới mau mau mời lên. Viên Bân phủ phục đi vị. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên chỉ cảm thấy đắc thủ trên cánh tay truyền đến một cỗ to lớn đến vô pháp ngăn cản lực lượng, nháy mắt liền bị đỡ dậy. Cái này khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai các thống lĩnh lời nói là thật. Nắm giữ như vậy thần lực Viên Bân, võ lực tất nhiên càng cường đại hơn. Hai người đáy lòng càng thêm nóng bỏng. Giống như cái này thượng võ lại võ nghệ cao cường gia chủ dẫn dắt, bọn hắn tất nhiên có khả năng thu được coi trọng. Tương lai tuyệt đối có thành tựu. Hôm nay có thể thu được hai vị huynh đệ đi theo, đúng là nào đó may mắn vận. Viên Bân thực tình mở miệng nói ra, hai vị cùng trọng khang đãi ngộ, chấp hành mới vào viên phủ thống lĩnh đãi ngộ. Lương năm, Trâm Thạch. Chương 441, hai đao một thương, trang bị tân thống lĩnh. Chương 441, hai đao một thương, trang bị tân thống lĩnh. Trâm Thạch. Hạ Hầu Uyên một miếng nước bọt không có nuốt hảo, chừng lấy hai mắt hò khan không ngừng. Hắc hắc. Trương Phi lên trước, đưa tay vô vào Hạ Hầu Uyên trên lưng, to cười nói, huynh đệ chớ có như vậy kinh ngạc. Trâm Thạch bất quá viên phủ thống lĩnh cất bước tiền lương mà thôi, sau đó còn có thăng. A. Mắt Hạ Hầu Uyên chừng đến lớn hơn. Hắn cực kỳ đắng chắc nói, nghĩ không ra ta Hạ Hầu Khéo Mới kiếp này còn có thể có một ngày như vậy. Trong nhà sớm đã cạn lương thực, gia trẻ gặp trời đói bụng. Hiện tại ta lại trực tiếp trở thành năm đồng trăm thạch người. Như không phải gặp được gia chủ, có thể nào có như vậy biến đổi lớn. Trong hai mắt bắn ra cực kỳ nóng bỏng hào quang, chăm chú vào Viên Bân trên mình, Hạ Hầu Uyên đấy lòng trung thành biến đến càng thêm cứng cỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Hạ Hầu Đôn, phát hiện tộc huynh trên mặt cũng đều là xúc động biểu tình. Hai người đồng thời tại hai bên trong ánh mắt nhìn thấy quyết tâm. Thu về ánh mắt, hai người đồng thời ôm quyền hành lễ, cao giọng hô, nào đó nguyện làm gia chủ hiệu tự mệnh. Tiếp này đã vào viên phủ, sinh làm viên phủ người, chết làm viên phụ quỷ. Chính địa hữu thanh vang dội tiếng kêu tại phủ đệ trong viện lạc truyền bá ra. Để tại nơi trốn có các thống lĩnh khắc sâu cảm nhận được hai huynh đệ quyết tâm. Sau đó chúng ta cùng tiến bộ. Viên Bân mỉm cười đáp lại. Chiêu hiền đại sĩ giáng dấp, để Hạ Hầu hai huynh đệ đấy lòng nóng bỏng lại tăng. Hạ Hầu huynh đệ thu hoạch dòng mới, Viên Môn trung thành trong đầu vang lên thông báo, để Viên Bân cảm nhận được Hạ Hầu hai huynh đệ tăng lên trung thành. Xứng đáng là tâm tính không tệ người. Hắn âm thầm than thở. Có khả năng thu được hai cái này tâm tính còn tốt, lại võ lực cũng không kém võ tướng, đều ỷ lại Tào Mạnh Đức phát huy. Lần sau gặp mặt Tào Tháo thời điểm, nên ở trước mặt cảm tạ một phen. Viên Bân cười thầm. Gia chủ, cái kia. Hạ Hầu Uyên nhát gan mở miệng, ánh mắt tại một đám thống lĩnh trên mình quét lại quét. Những cái kia lóe sáng khôi giáp, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Khéo Mới có chuyện gì nhưng nói thẳng. Viên Bân nói. Hạ Hầu Uyên thẳng tắp lồng ngực nói, phía trước nghe Văn Trọng Khang huynh đệ nói, gia nhập viên phủ có thể thu được cùng các thống lĩnh giống nhau chuyên môn vũ khí cùng khôi giáp. Lời của hắn im bặt mà dừng. Ánh mắt mong chờ nhìn về phía Viên Bân. Trong mắt Hạ Hầu Đôn nở rộ đồng dạng nóng bỏng. Hai cái huynh đệ trong lòng vô cùng sao động. Tất nhiên, Viên Bân mỉm cười trả lời, hiện tại liền cho các ngươi rèn đúc vũ khí khôi giáp, vừa Vận Trọng Khang cũng tại, cùng trang bị ba người các ngươi, làm cho các ngươi có thể nắm giữ đồng dạng chuyên môn trang bị. Quá tốt rồi. Hạ Hầu Uyên kích động như là tiểu hài thu được món đồ chơi mới đồng dạng. Trương Phi to cười nói, như vậy cao hứng dáng dấp, cùng ta lão Trương thu được chuyên môn vũ khí thời điểm giống như lúc. Đi. Viên Bân vung tay lên, hiện tại liền mang lên viên phủ thợ rèn, tiến đến trong thành tìm một chỗ tiệm sắt, lập tức rèn đúc, trong đêm hoàn thành. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ ánh mắt biến đến càng thêm nóng rực. Hai người cực kỳ cảm kích nói, cảm tạ gia chủ. Trang bị chuyên môn vũ khí chúng ta, sau đó tất làm gia chủ dốc hết toàn lực, sẽ không tiếc. Hai người trung thành một thăng lại tăng. Hứa Chử để ở trong mắt, cũng liền bận bịu thêm lời nói đi theo, ta cũng đồng dạng. Hắc. Trương Phi bày ra cánh tay nắm ở Hứa Chử bà bay, ta lời nói thế nào bị ngươi học được. Văn Sú từ mặt khác một bên đồng dạng nắm ở Hứa Chử bà bay, sau đó ta liền là thao hán ba huynh đệ. Ta ba hướng trên chiến trường một trạm, ai xem ai không run run. Hứa Chử nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, đáy lòng hiện lên trước đó chưa từng có thích thú. Đúng. Hắn cao giọng trả lời, ta ba cái huynh đệ hướng nơi nào một chạm, tuyệt đối đem bất cứ địch nhân nào đều hù đến lạnh mình. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng hai vị huynh đài chiến đấu hăng hái. Ba người đối diện, nóng bỏng ánh mắt giao hội, rất có huynh đệ khác họ cảm giác. Viên Bân dẫn đội nhanh đi, mang theo thợ rèn tìm tới trong thành trì tiệm sắt. Không nói hai lời liền bắt đầu rèn đúc. Đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh tại tiệm sắt bên trong kéo dài vang rền, làm cho nguyên bản thợ rèn nhìn không chớp mắt xem. Bọn hắn rơi đáy lòng kinh hô, khó trách hậu tướng quân cùng bộ hạ tướng sĩ cái kia lợi hại. Nhìn một chút nhân ra, rõ ràng tự mình dẫn đội tới trước cho tân thống lĩnh rèn đúc vũ khí khải giáp. Cái này vô luận là ai, cũng đến cảm động đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Đứng ở bên cạnh lò lửa Hạ Hầu huynh đệ cùng Hứa Chử, mắt nháy đều không nháy một thoáng. Phận không thể chính mình ra tay rèn đúc. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, rèn đúc là chậm như vậy, thời gian là như thế dài đằng đẵng. Mấy hơi thời gian tựa như qua mấy ngày đồng dạng. Vũ khí dần dần thành hình, để bọn hắn càng thêm nóng bỏng. Không được bao lâu thời gian, bọn hắn cũng có thể biến thành viên phụ thống lĩnh cái kia thần tuấn võ tướng. Hạ Hầu Đôn càng là trong bóng tối nghĩ đến, nếu là người mặc cái kia thần tuấn hóa trang gặp lại Tào Tháo, tất nhiên làm cho đối phương biết vậy chẳng làm. Hắn nhất định phải dùng dạng kia cao ngạo thần tuấn tư thế đứng ở trước người Tào Mạnh Đức. Thời gian phi tốc trôi qua, ba người vũ khí đi trước rèn đúc hoàn tất, hai đao một thương, chính tay khắc họa một chút hoa văn vũ khí, để ba người ánh mắt kéo dài bạo phát. Vũ khí trong mắt bọn hắn so thân nhi tử còn hôn. Trọng Khang, Viên Bân nhấc lên giảm độ nóng sau trọng đao chuyển tới. Vũ khí của ngươi tên là Hỏa Vân Phách Phong Đao, chính là một trôi trọng đao. Hỏa Vân Phách Phong Đao. Hứa Trừ thấp giọng lẩm nhẩm, tiếp nhận đao ánh mắt của hắn bạo phát. Hảo danh, danh tự hay a, ta cũng là nắm giữ chuyên môn vũ khí thần tướng rồi. Xúc động đến trên dưới tỉ mỉ quan sát vũ khí hắn, kìm nén không được đáy lòng sao động. Ta muốn đi thử đao. Cao hống một tiếng, trực tiếp chạy đi về lạc. Hứa Trừ ngay tại chỗ vung đao mánh bổ chém mạnh. Hô hô hô. Hỏa Vân Phách Phong Đao trên dưới tung bay, mang theo từng trận gió tanh. Nô. Đi theo ra ngoài quan sát Nhan Lương trầm giọng tán thưởng, như vậy trọng đao mang tới khí thế quả nhiên uy mãnh. Sau đó trên chiến trường lại nhiều một thành viên hộ tướng. Nóng rực trong gian phòng, Viên Bân chỉ vào sắt trên đài đặt hai thanh vũ khí giới thiệu, đây là Tật Phong Kim Cương Thương, mặt khác một trôi là Diệt Nha Kỳ Lân Đao. Hắn phân biệt đưa cho Hạ Hầu Đên, Hạ Hầu Đôn. Xúc động đến không kềm chế được thần sắc, từ hai huynh đệ trên mặt hiện lên. Cảm tạ gia chủ. Hai người cầm trong tay vũ khí trước tiên hành lễ. Theo sau túi đầu tỉ mỉ quan sát. Vũ khí trong tay theo bọn hắn nghĩ, chính là thiên hạ chí bảo. Bọn hắn sợ rơi xuống dưới đất, đập ra cái gì một chỗ vết thương nhỏ vết. Viên Bân mỉm cười đề nghị, nguyên lượng, khéo mới. Các người đi trong viện lạc dùng thử một phen. Nhìn một chút có hợp hay không tay. Ừm. Hai người cao giọng trả lời, kéo tốc độ nhanh nhất liền hướng trong viện lạc chạy đi. Mỗi người tuyển định địa phương đứng vững, liền không kịp chờ đợi mở ra dùng thử. Tiện tay. Thực tế quá tiện tay. Hạ Hầu Uyên bạo hống âm thanh sen lẫn xưa nay chưa từng có hưng phấn, vang vọng toàn bộ biệt lạc. Trường thương trong tay không ngừng đâm ra, mang theo một đạo lại một đạo âm thanh bạo. Hắn thậm chí cảm giác chiến lực của mình đều đi theo tăng lên một đoạn dài. Đấy lòng càng là không ngừng hiện lên dùng không hết khí lực. Thật phong kim cương thương. Nào đó có thương này tại tay, cái gì địch nhân có thể ngăn cản nào đó tiến lên. Thiên hạ lớn, nơi nào đều có thể đi đây. Chương 442, Hứa Trừ cảm thụ quan vũ đao pháp, đao pháp ngộ tính tăng lên. Chương 442, Hứa Trừ cảm thụ quan vũ đao pháp ngộ tính tăng lên thông quái a. Cầm trong tay Diệt Nha Kỳ Lân đao, Hạ Hầu Đôn ngửa mặt lên trời thét dài. Đây mới thật sự là sinh hoạt. Đây mới thật sự là nam nhân. Ngày trước nhiều năm như vậy sống uổng phí. Liên tục thét to, đem yên lặng không biết bao nhiêu năm tâm tình toàn bộ bộc phát ra. Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy đến đáy lòng vô cùng thư sướng. Toàn bộ người tâm cảnh tựa như đạt được đột phá, làm cho hắn nắm giữ càng đa dụng hơn không hết lực lượng. Hứa Trừ thô thanh phụ họa, ta cũng đồng dạng. Như vậy thoải mái tràn trề thời gian, ta là cũng không còn cách nào quên. Lời của hắn thu được Hạ Hầu huynh đệ nhất trí khẳng định. Hắc hắc. Trương Phi đứng ở một bên, ôm lấy cánh tay to cười, hễ bảo ta Viên phủ người, liền cũng lại già không được. Cảm thụ qua dạng này rộng lớn, làm sao có khả năng quay lại ngày trước cái kia bất tức thời gian. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Bố lên trước một bước đề nghị, đã ba vị huynh đệ đã thu được chuyên môn vũ khí, như thế chúng ta liền tiếp lấy tiến hành tỉ thí. Quy củ cũ, vẫn là hai người một tổ. Ta cùng Tử Long. Ngừng. Trương Phi ngay tại chỗ đưa tay cắt ngang. Phụ tiên cùng Tử Long một tổ thực lực quá mạnh, còn có thể nào có ma luyện tác dụng. Muốn ta nói, mọi người có lẽ tạo thành chiến lực không sai biệt lắm với đôi. Dạng này mới có thể để tất cả người càng tốt ma luyện chính mình. Các ngươi nói, có đúng hay không? Đúng. Văn Xu trước tiên phản ứng. Hai người một sướng một hát, thu được cái khác các thống lĩnh nhất trí tán thành. Cái này, cũng được a. Lữ Bố gật đầu trả lời. Hắn thấy, chiến thắng cái khác thống lĩnh củng cố chính mình đệ nhất thống lĩnh vị trí tất nhiên trọng yếu. Nhưng tăng lên cũng là duy trì địa vị căn bản con đường. Chỉ cần hắn có khả năng bảo trì hiện tại dẫn trước, hắn vẫn như cũng là Viên phủ thứ nhất. Tại Lữ Bố đề nghị xuống, một đám các thống lĩnh nhanh chóng phân tổ. Bảo trì chiến lược không sai biệt lắm tổ hợp, bắt đầu tiến hành thay nhau giao chiến. Tất cả nhân thủ cầm chính mình chuyên môn vũ khí, mở ra toàn lực tiến công. Nhưng toàn bộ tập trung tinh thần, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ngộ thương. Tỉ thí tại trong viện lạc kéo dài tiến hành, nguyên bản tiệm sắt bên trong thợ rèn, nhìn hai mắt đăm đăm. Tuy là bọn hắn cũng rèn đúc qua không ít vũ khí, cũng nhìn qua rất nhiều võ nghệ cao cường người, nhưng căn bản là không có cách cùng trong viện lạc những cái này hậu tướng quân bộ hạ đánh đồng. Vô luận lực lượng vẫn là chiêu thức, đều để bọn hắn vô cùng sợ hai thán phục. Hậu tướng quân giống như cái này bộ hạ, sao có thể không liên chiến liên thắng? Đúng vậy a. Có hậu tướng quân dẫn dắt dạng này bộ hạ tới trước Dự Châu Bình Định, liền là ta may mắn. Rèn sắt trong gian phòng, Viên Bân hướng dẫn viên phụ thợ rèn tiếp tục rèn đúc Hạ Hầu huynh đệ cùng Hứa Trừ khải giáp. Cũng có phía trước phong phú rèn đúc kinh nghiệm gia trì, thợ rèn đúc khôi giáp đã quen việc dễ làm. Đinh đinh đương đương rèn đúc âm thanh tràn ngập cả phòng. Ba bộ khôi giáp nhanh chóng thành hình. Viên Bân đứng ở trong gian phòng giám sát rèn đúc làm việc. Trong đầu của hắn không ngừng vang lên hệ thống thông báo. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn võ lực kinh nghiệm tăng lên, Hứa Trừ cảm thụ quan vũ đao pháp ngộ tính tăng lên. Hắn mở ra hệ thống, đối ba người tiêu cực dòng tiến hành xử lý. Trước tiên xóa bỏ ảnh hưởng sâu nhất màu xám dòng. Trong biệt lạc, đám chìm trong đối chiến Hạ Hầu Uyên đột nhiên cảm nhận được đáy lòng run lên. Phản phất cùng cụt một tiếng vang nhỏ, để hắn cảm giác có đạo gông xiềng bị mở ra. Nô. Cao mày hắn, cảm nhận được chính mình đáy lòng hiện lên một cô vô cùng cảm giác huyền diệu, làm cho chiến lực của hắn đột nhiên tăng cường. Loại kia đột phá giam cầm sông thẳng lên trên nhảy lên cảm giác, để hắn càng thêm hưng phấn. Chiến. Bạo a một tiếng, Hạ Hầu Uyên nhấc lên trước đó chưa từng có chiến ý, mở ra điên cuồng tiến công. toàn bộ người khí thế đột nhiên trèo lên. Một bên đi theo cái khác thống lĩnh chiến đấu Hạ Hầu Đôn cùng Hứa Chử cũng nhộn nhịp cảm nhận được biến hóa của mình. Tuy là không biết trong đó mấu chốt, nhưng hai người lại chăm chú nắm chắc cơ hội. Đám chìm tại trong tỉ thí điên cuồng hấp thụ đủ loại kinh nghiệm, tới từ viên phủ cái khác thống lĩnh các hạng chiến pháp cùng chiêu thức, để cho hai người như nhặt được chí bảo, làm cho bọn hắn có thể điên cuồng học tập. Hạ Hầu huynh đệ võ lực lại đề thăng trong gian phòng, trong đầu Viên Bân vang lên lần nữa hệ thống thông báo. Hạ Hầu Đôn, 92 Hạ Hầu Uyên, 93 Hứa Chử võ lực tăng lên, 96 liên tục nhắc nhở âm thanh để Viên Bân cảm nhận được mới gia nhập viên phủ ba cái thống lĩnh có biết bao cố gắng. Viên phủ cái khác thống lĩnh mang tới hoàn cảnh, là bất luận cái nào võ nhân đều không thể cự tuyệt hăm hở tiến lên không khí. Hạ Hầu Đôn ba người tăng lên tốc độ chắc chắn sẽ vượt xa ngày trước. Thông quái, biết bao thông quái. Trong biệt lạc, từ trước đến giờ ít lời Hạ Hầu Đôn liên tục cao hống. Đắm chìm tại một lượt lại một lượt trong tỉ thí hắn, tuy là mệt nhọc nhưng thích thú. Hạ Hầu Uyên càng là hô to, hôm nay tiến bộ so với quá khứ 2 năm đều nhiều. Nếu là thân ở viên phủ ma luyện 1 năm, không biết sẽ tiến bộ đến cái gì khủng bố dáng dấp. Vô cùng hưng phấn hắn, muốn mỗi ngày đều đắm chìm tại như vậy ma luyện bên trong, muốn hướng về càng cao võ nghệ cấp độ hăm hở tiến lên. Hắn muốn truy đuổi Lữ Bố độ cao. Trọng Khang, Nguyên Lượng, kéo mới. Viên Bân từ trong phòng đi ra, mở miệng kêu gọi. Nguyên bản đối chọi nháy mắt dừng lại, tất cả thống lĩnh bị đứng ở cửa ra vào bóng dáng Viên Bân hấp dẫn lực chú ý gia chủ. Cầm trong tay vũ khí ba người nhanh chóng chạy về, cùng ôm quyền hành lễ. Ba người các ngươi đi trong gian phòng ăn mặc khôi giáp. Viên Bân phân phó, mặt khác, có màu sắc khác nhau vải bảo có thể lựa chọn. Cùng cái khác thống lĩnh đồng dạng, vải bảo tôn bên trong, khôi giáp tại bên ngoài, có thể tăng lên hình tượng. Quá tốt rồi. Hứa Chử ngay tại chỗ hô to, ta đã sớm bị Dực Đức huynh đệ hóa trang quất phục. Ta cũng muốn như thế xuyên, nhưng mà ta chọn màu lam. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người cũng cùng tuyển định màu lam vải bảo. Tại bọn hắn đáy lòng, tựa như màu lam liền là bọn hắn bản mệnh sắc. Trương Liêu cùng Trương Hợp khôi giáp phía dưới áo lót màu lam vải bảo, để bọn hắn cực kỳ thèm muốn. Các ngươi nhanh đi. Cầm trong tay trượng bát xà màu, Trương Phi thô thanh nói, nhanh mặc giáp, theo sau trở về tiếp tục tỉ thí. Bọn ta chờ các ngươi. Tại Hứa Chử ba người cực kỳ nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ, Viên Bân quay người dẫn dắt ba người nhanh chóng đi vào gian phòng. Một phen bận rộn sau, Hứa Chử ba người hoàn thành mặc giáp hóa trang. Nô. Hứa Chử trên dưới quan sát chính mình. Ta hiện tại dáng dấp, tất nhiên vô cùng thần tuấn. Hướng nơi này một chạm, liền sẽ để người biết hẳn là mãnh tướng. Không cầm được hưng phấn từ đáy lòng phun ra ngoài, làm cho trên mặt Hứa Chử ý cười cũng ngăn không được. Hạ Hầu huynh đệ lẫn nhau quan sát đối phương. Trong tầm mắt của hai người tràn ngập vô tận nóng bỏng. Cha cha. Hạ Hầu Uyên tắt lưỡi, chưa từng nghĩ qua chính mình thế mà lại có một ngày như vậy. Quả thực so ngộng trong ngộng đến còn muốn thần tuấn. Đúng vậy a. Hạ Hầu Đôn tựa như vuốt ve chân bảo một loại, khẽ bước chính mình khôi giáp. Trong ánh mắt đều là chân quý cùng chịu mến. Từ nay về sau, chúng ta huynh đệ hai người cũng không tiếp tục là trước kia đói Hạ Hầu tộc nhân, mà là gia chủ bộ hạ thống lĩnh. Chúng ta cần làm gia chủ hiệu tử mệnh, tuyệt không thể có bất luận cái gì hài lòng. Hạ Hầu Uyên ánh mắt bạo phát, đó là tự nhiên. Hứa Chử cao giọng phụ họa, ta cũng đồng dạng. Chương 443, toàn thể võ lực tăng lên, lượng đường chia ra hành động. Chương 443, toàn thể võ lực tăng lên, lượng đường chia ra hành động. Tới từ ba người vang dội tỏ thái độ, để Viên Bân khắc sâu cảm nhận được lòng trung thành của bọn hắn. Đi. Hắn cất cao giọng nói, chúng ta đi trong biệt lạc, chiến thống quái. Hứa Chử ba người ánh mắt bạo phát. Bọn hắn sớm muốn dạng này. Viên Bân dẫn dắt ba người từ trong phòng đi ra, nháy mắt hấp dẫn trong biệt lạc cái khác các thống lĩnh ánh mắt. Nô. Không tệ. Trương Phi ánh mắt rơi vào trên người Hứa Chử, Trọng Khang huynh đệ thật là hùng tráng. Hắn một cái kéo qua Văn Sú. Ta ba song song đứng ở một chỗ, quả thực có thể ngăn nửa chắn tường thành. Ha ha. Sau đó gia chủ nếu là an bài ta ba cùng xung phong, tuyệt đối bất cứ địch nhân nào đều muốn bị chúng ta dọa cho ngốc. Tại Trương Phi luôn miệng kể ra bên trong, Hứa Chử càng thêm xúc động. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xung phong một phen. Nhưng mà, sắc mặt hắn biến đổi, đáng chắc nói, trùng trùng điệp điệp khăn vàng đều bị gia chủ cho đánh không. Sau đó ta đi nơi nào xung phong? Hạ Hầu hai huynh đệ sắc mặt cũng khó nhìn. Đừng nản chí. Viên Bân mở miệng trấn an, coi như thiên hạ không còn khăn vàng phản tặc, nhưng còn có rất nhiều sơn tặc. Nhất là Dương Châu các nơi, có đến không hết sơn biển sơn trại. Còn sợ chúng ta không có chỗ chiến đấu ư? Nha. Hứa Chử ánh mắt bạo phát. Quá tốt rồi. Có địa phương có khả năng đi theo gia chủ chiến đấu là được. Bất kể hắn là cái gì núi không sơn biển, chúng ta cho đầu hắn đánh ra phân tới. Hạ Hầu hai huynh đệ biểu tình ngược lại hưng phấn. Chỉ cần có chiến đấu, bọn hắn liền có thể bảo trụ địa vị bây giờ. Hai người cũng muốn mau chóng đi theo Viên Bân tác chiến. Chúng ta đi trước trở về phủ đệ, theo sau đại chiến 3 ngày 3 đêm. Viên Bân đề nghị, mỗi ngày ăn thịt, uống rượu, luận bàn, ăn cơm, đi ngủ, liên làm cái này nằm kiện sự tình. Lời của hắn lập tức thiêu đốt tất cả thống lĩnh tâm tình, liền chờ ra chủ những lời này lặng. Trương Phi hưng phấn tới tay múa dậm chân. Hắn đề nghị, ta không chỉ có thể hai người một tổ giao chiến, còn có thể ba người một tổ, thậm chí nhiều người một chỗ đối chiến. Tất nhiên có khả năng trong lúc hỗn loạn càng thêm tăng lên chính mình võ nghệ, tương lai có thể càng tốt thích ứng chiến trường bên trên hỗn loạn tình huống. Bị nhiều người vây công cũng căn bản không có bất luận cái gì bối rối. Hắc. Văn Sú một bàn tay vỗ vào Trương Phi trên gáy, ngươi cái này hắc tử, đầu tuy là không thế nào dễ dùng, nhưng dù sao vẫn có thể làm ra chút chủng loại tới. Thống lĩnh hỗn chiến, ngẩng lên lông mày hắn tại trong đầu suy tư. Đây tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có tràn diện. Trong viện lạc các thống lĩnh, bị Trương Phi lời nói đến mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Tất cả người không kịp chờ đợi mở ra 3 ngày tu hành. Viên Bân dẫn đội nhanh chóng trở về phủ đệ. Phân phó an bài rượu thì sau, liền đóng lại cổng phủ đệ, lập tức đắm chìm tại tỉ thí với nhau bầu không khí bên trong. Sơ sơ 3 ngày 3 đêm, tất cả thống lĩnh toàn lực chiến đấu hăng hái. Các thống lĩnh đem áp đáy hòm chiêu thức cùng kinh nghiệm lẫn nhau chia sẻ, không có bất kỳ một người tư tàng. Cái này làm cho mọi người tập bách ra chi trường, sở trường của trong nhà, tiến bộ biên độ cực kỳ to lớn. 3 ngày thời gian, tất cả người ngủ thời gian cực ít. Toàn bộ đắm chìm đang luận bàn bên trong hết sức tăng lên chính mình. Võ lực kinh nghiệm điên cuồng tích lũy. Sau khi kết thúc, Viên Bân tại trong đầu mở ra bị cấm luôn 3 ngày hệ thống, xem xét các thống lĩnh tăng lên tình huống. Có Hứa Chử cùng Hạ Hầu hai huynh đệ gia nhập, làm cho các võ tướng thu hoạch đến mới võ lực kinh nghiệm một gốc. Tất cả mọi người có tương ứng tăng lên, mà chính hắn bản thân tăng lên càng nhiều. Viên Bân võ lực, 105 lữ bố, 104 triệu vân, 104 hoàng trùng, 103 quan vũ, 101 chư vi, 100 bằng nước, 99 Hứa Chử, 98 Trương Liêu, 97 Thái Sử Tử, 97 Nhan Lương, 96 Văn Sú, 96 Hạ Hầu Uyên, 95 Trương Hợp, 94 Hạ Hầu Đôn, 93 Mã Siêu, 85 trong đó Mã Siêu tiến bộ để cho Viên Bân cao hứng. Còn vị thành niên Mã Siêu, võ lực đã đạt tới 85 độ cao. Đến tiếp sau thân thể tiếp tục trưởng thành, lực lượng đi theo tăng gọn, hắn tất nhiên sẽ bay vọt tăng lên võ lực. Cuối cùng lực lượng là hết thể căn cơ. Hiện tại Mã Siêu xa xa không có đạt tới trưởng thành lực lượng trình độ. Nhưng tại chiêu thức phương diện, tập hợp sở trường các nhà Mã Siêu, đã trải qua bắt đầu lục lọi ra thuộc về phong cách của mình. Võ nghệ ngộ tính phương diện quả thực không kém. Mã Siêu tương lai độ trưởng thành, tất nhiên viễn siêu nguyên bản quy tích. Phủ đệ trong hành lang, nghỉ ngơi một ngày các thống lĩnh lần nữa tập kết. Dựa theo Viên Bân mệnh lệnh, mười mấy thống lĩnh phân ngồi tả hữu hai nhóm. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị Viên Bân cao giọng mở miệng, hiện tại, tuyên bố đến tiếp sau kế hoạch. Lời của hắn để tại trận võ tướng biến sắc. Tất cả mọi người thần chăm chú, chờ đợi Viên Bân phân phó. Tới từ Lạc Dương triều đình văn thư đưa tới. Mệnh bản tướng trở về Lạc Dương phục mệnh. Ta chẳng khác gì ngày mai chia binh hai đường. Một đường trở về Lư Giang thành, tiến về mới biên phủ, mang bản tướng thân bút sáng tác văn thư cho Giả Hủ. Để Giả Hủ dẫn dắt các vị mở ra mới giai đoạn một nhiệm vụ. Mà khác một chi đội ngũ thì cùng bản tướng cùng tiến về Lạc Dương phục mệnh. Theo sau lại trở về Lư Giang. Lời của hắn để tại trận các võ tướng vô cùng chờ mong. Tất cả mọi người muốn cùng theo Viên Bân tiến về Lạc Dương. Nhưng nghĩ lại, đã ra chủ đem đội ngũ chia hai chi. Tự nhiên có người có thể đi, có người đi không được. Tính cách khác biệt, làm cho các võ tướng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Triệu Vân không tranh không đoạn, sắc mặt không thay đổi chút nào, chờ đợi gia chủ an bài. Trương Phi thì gấp đến vò đầu bứt tai. Chưa bao giờ đi qua Lạc Dương hắn, vạn phần muốn tiến đến đại thành chỉ kiến thức một phen. Lữ Bố tuy là kiềm chế đáy lòng nóng bỏng, nhưng không ngừng nuốt nước miếng hầu kết trên dưới di động, đem nội tâm hắn tâm tình khẩn trương đầy đủ hiện ra. Sớm đã suy nghĩ Viên Bân tuyên bố, Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Hứa Chử, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn ra khỏi hàng. Tại bị gọi đến danh tự 6 người lập tức đứng ra, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở trong hành lang. Các ngươi theo bản tướng tiến về Lạc Dương. Viên Bân lời nói âm thanh không hạ, Trương Phi ngay tại chỗ xúc động đến nhảy lên. Quá tốt rồi, ta có thể đi thủ đô rồi. Hắn quay người vừa muốn đối Văn Sú khoe khoang, lại bị Quan Vũ một cái quay về. Chớ có đắc ý. Quan Vũ thấp giọng quát lớn, cái này là gia chủ an bài, ngươi nhưng đừng vội đối người khác khoe khoang. Ách, Trương Phi vào đầu, ta không có. Không dám ngẩng đầu xem Quan Vũ biểu tình, trong lòng Trương Phi thầm nghĩ, thế nào cái gì đều chạy không khỏi Vân Trường mắt. Trong hành lang cái khác thống lĩnh tuy là hơi thất vọng, nhưng khẩn tuân gia chủ an bài. Quân lệnh đã trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. Gia chủ đối với bọn hắn tới nói liền là trời. Hơn nữa, bọn hắn biết rõ gia chủ an bài tất nhiên có cẩn thận suy tính. Đi trước nhân tuyển tuyệt đối là chính xác nhất. Triệu Vân, Hoàng Trung, Viên Vân lại gọi. Hai người lập tức từ chỗ ngồi đứng ra, đi đến đại đường trung tâm. Gia chủ xin phân phó. Hai người hành lễ cao giọng đáp lại. Hai người các ngươi sáng sớm ngày mai, dẫn dắt viên phủ còn thừa bộ khúc cùng thợ thủ công khởi hành, tiến về Lư Giang quận. Viên Vân đưa lên đã phong tốt thư. Thư này nhất thiết phải đích thân giao cho Giả Hủ. Ừm. Triệu Vân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, giấu ở trong ngực tỉ mỉ đặt. Đối với hắn mà nói, phong thư này liền là thiên hạ quý giá nhất vật phẩm. Mạng của mình vứt bỏ, phong thư này cũng không thể có bất luận cái gì sơ suất. Chương 444, đội ngũ trở về Lư Giang, Tôn Sách lại xúc động. Chương 444, đội ngũ trở về Lư Giang, Tôn Sách lại xúc động. Lư Giang thành bên ngoài, Thái Ung Giả Hủ hai người mang lên viên phụ đội ngũ tiến về ngoài cửa thành chờ. Đạt được tới từ Như Nam tin tức, đội ngũ sẽ ở hôm nay trở về. Trong phủ tất cả người hưng phấn dị thường, nhất là Thái Ung. Hắn muốn nhìn con rể bộ hạ những cái kia thống lĩnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phía trước tại Mã Đằng nơi đó thế nhưng không thiếu nghe. Có những cái kia lợi hại thống lĩnh trở về, viên phủ tất nhiên sẽ tại Lư Giang càng thêm cứng đứng thẳng chân. Không còn có bất luận cái gì kẻ xấu có thể đối viên phủ có bất cứ uy hiếp gì. Đi cả nhắc Thái Ung hướng cánh đồng bát ngát xa xa nhìn quanh. Tới. Hắn nhìn thấy đường chân trời vung lên một đạo trùng thiên bụi mù. Tuy là không quá biết võ sự tình, nhưng cũng biết cái kia tất nhiên là kỵ binh lao nhanh sinh ra hiệu quả. Đi theo đội ngũ tới trước Tôn Sách Chu Du, càng là hai mắt trừng lớn hướng cánh đồng bát ngát xa xa nhìn tới. Nhìn không chớp mắt bọn hắn nhìn thấy một ngựa thân ảnh một ngựa đi đầu. Ngân khôi ngân giáp, bạch mã ngân hương. Bị ánh nắng vừa chiếu, toàn bộ người phảng phất phát ra lóe sáng hào quang, để cho hai người có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Màu xanh lục áo tơi theo gió bay lượn, cho đạo kia bóng người màu bạc khuyết đại ra một vòng hiền hòa. Nhưng Tôn Sách hai người lại cực kỳ rõ ràng, có khả năng tại nhân tài lần nhiều viên phủ chiếm cứ thủ kỵ vị trí, tất nhiên không phải phàm nhân. Võ lực tuyệt đối phi thường cao. Đối chiếu phía trước Mã Đẳng cùng Cao Thuận nói tới tình huống, hai người dự đoán võ lực lại so với cường đại điện vi càng cao. Cái này khiến Tôn Sách siết chặt nắm đấm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được viên phủ võ tướng. Nô. Nguyên lai là Tử Long dẫn đội. Giả Hủ nhìn thấy từng bước lao vụn vụt tới đội ngũ, từ hóa trang bên trên liền có thể đủ rất rõ ràng cảm nhận được dẫn đội người là ai. Hắn đại khái đoán được Lữ Bố đi theo gia chủ tiến đến Lạc Dương. Ầm ầm. Kỵ binh lao vụn vụt âm thanh càng ngày càng đến gần. Chu Du Tôn Sách hai người còn là lần đầu tiên cảm nhận được dạng này kỵ binh thanh thế. Đấy lòng lớn run hai người đầy đủ cảm nhận được cái gì mới thật sự là chiến tranh. Đây là bọn hắn thân ở Giang Đông căn bản không có lĩnh hội qua to lớn. Trong mắt Tôn Sách ánh mắt bạo phát. Hắn là biết bao muốn thu được dạng này một thất hùng tráng chiến mã. Cũng đi theo dạng này đội ngũ tiến hành như vậy mãnh liệt xung phong. Thiếu niên thượng võ tâm tính bộc phát ra, để tâm tình của hắn thật giống như bị sóng biển thay nhau trùng kích. Chấn động kịch liệt căn bản dừng lại không được. Hí hí hí. Lao vùn vụt đến phụ cận Triệu Vân kinh ngựa. Cả chi đội ngũ toàn bộ dừng lại. Thế nào? Có thể nào như vậy ngay ngắn? Kìm nén không được Tôn Sách trừng mắt lên tiếng kinh hô. Hắn thậm chí không có nghe được dẫn đội Bạch Mã kỵ tướng hạ lệnh, liền nhìn thấy chỉnh tề như một tìm ngựa đình chỉ động tác. Trước mắt đội kỵ binh ngũ vượt xa hắn đối quân đội tưởng tượng, vô cùng tinh nhuệ. Trừng lớn hai mắt Tôn Sách, ánh mắt từ Bạch Mã kỵ tướng trên mình chuyển hướng người khác. T. Vẹn vẹn liếc nhìn một vòng, hắn liền mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái so một cái thần tuấn, có tròm râu hoa dâm nhưng vô cùng quắc thước, có một mặt tiên lặng nhưng mắt mang hàn quang, có tuổi trẻ đầy mặt tràn ngập chiều khí, có râu quai nón quan xoắn, xem xét liền là nóng nảy. Hơn nữa, khẩn yếu nhất chính là hắn tại một đám rõ ràng là thống lĩnh bên trong, rõ ràng nhìn thấy một cái cùng tuổi của hắn tương cận thiếu niên, đứng ở nên đón đội ngũ phía trước Tôn Sách trên dưới quan sát đối phương. Hắn phát hiện cưỡi tại trên chiến mã thiếu niên cũng tại quan sát hắn. Ánh mắt hai người giao hội, phản phất hai tia chớp móc tại một chỗ, lập tức buộc phát ra một mảnh không tiếng động tia lửa. Tỷ thí mục đích lập tức từ hai người đáy lòng đồng thời hiện lên. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút đối diện người đồng lứa đến cùng là cái gì trình độ. Triệu Vân dẫn đội tung người xuống ngựa, hơi quan sát hắn, liền tuyển định Thái Ung đi đến, chủ động hành lễ. Triệu Vân cất cao giọng nói, tại hạ Triệu Vân Triệu Tử Long, gặp qua thái sư. Âm thanh vang dội kéo theo cái khác đi theo hướng đi phía trước thống lĩnh. Một đám các thống lĩnh đứng thành một hàng, cùng hành lễ hô to. Âm thanh hội tụ vào một chỗ, rung động tới trước nên tiếp viên phủ đội ngũ. Càng rung động cửa thành bốn phía chờ đợi ra vào thành trì người khác. Nương lặng. Cái này sợ không phải cấm quân võ tướng tới trước ta Lư Giang thành. Đây cũng quá hùng tráng. Mỗi cái uy vũ bất phàm. Đến cùng là cấp bậc gì võ tướng a? Vì sao trang bị cái kia hoàn mỹ vũ khí khải giáp? Trước cửa thành tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Tất cả người ngừng chân xem, biết được tới trước đều là viên phụ thống lĩnh, cái này khiến trước cửa thành tất cả người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản ồn ào nghị luận, thoáng qua biến thành thấp thương nghị. Mọi người sợ trêu chọc cường đại viên phụ thống lĩnh, từ đó dẫn lửa thiêu thân. Dạng này uy vũ viên phụ thống lĩnh, không có bất kỳ người nào có can đảm trêu chọc. Thái sư, đứng ở một bên giả hủ thấp giọng nhắc nhở. Đứng thẳng bất động Thái Ung lấy lại tinh thần, vội vã mặt mỉm cười, thích thú nói, hoan nghênh các vị tới trước Lư Giang thành. Lão hủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy uy vũ manh tướng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên xuất thần. Mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Nói lấy, hắn liền hai tay thở dài. Cái này nhưng không được. Triệu Vân vội vã đưa tay cắt ngang. Thái sư chính là gia chủ nhạc phụ, chúng ta trong phủ thống lĩnh nhưng không chịu được nổi như vậy lễ tiết. Có chuyện gì thái sư phân phó chúng ta là được. Chúng ta tất nhiên cần tuân thái sư mệnh lệnh. Cái khác thống lĩnh nhộn nhịp đi theo Triệu Vân tỏ thái độ. Thái Ung càng xem càng cao hứng. Cha cha. Đuốt đuốt hoa dâm trong râu, hắn quan sát đứng thành một hàng viên phủ thống lĩnh. Hiện thế cũng thật là lợi hại a. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, rõ ràng thu thập nhiều như vậy uy manh thống lĩnh. Sợ là tiện sát người ngoài. Giả Hủ lên trước một bước, mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Từ nay về sau, Lạc Dương bên trong không biết bao nhiêu người sẽ thèm muốn ta viên phủ như vậy thượng võ phong khí. Viên phủ thống lĩnh tương lai tất nhiên sẽ mỗi cái danh dương thiên hạ. Tới từ Giả Hủ lời nói, để một đám các thống lĩnh ngẩng đầu đỡ ngực. Thái Ung tại Giả Hủ giới thiệu, đều thấy qua mỗi cái thống lĩnh. Đối với gia chủ nhạc phụ, tất cả thống lĩnh cho cao nhất quy cách lễ tiết. Hồng Nho cùng nhạc phụ tên tuổi gia trì, làm cho Thái Ung tại một đám thống lĩnh trong lòng địa vị cực cao. Thái sư, xin hỏi hai vị này thiếu niên là? Triệu Vân nhìn về phía trong đội ngũ hai cái chưa từng gặp qua thân ảnh, lên tiếng hỏi thăm. Tại hạ Tôn Sách Tôn Bá Phủ. Tôn Sách lên trước một bước, chủ động hành lễ trả lời, vị này là bản địa Chu thị đích tử Chu Du Chu Công Cẩn. Chúng ta hai người nghe viên phủ thống lĩnh trở về Lư Giang, nhân đây tới trước xem. Thái Ung chủ động nói, hai vị thiếu niên đối ta viên phủ có nhiều phối hợp, nhất là Công Cẩn. Tại viên phủ lần đầu đến thời điểm giúp đỡ rất nhiều, làm cho lão phu có thể dẫn dắt viên phủ đội ngũ thuận lợi lưu lại. Triệu Vân liền vội vàng hành lễ, trịnh trọng nói, cảm tạ hai vị. Sau này nhưng có nhu cầu, ta Triệu Vân Triệu Tử Long cùng các vị thống lĩnh, tất nhiên đem hết khả năng dốc túi tương trợ. Trịnh Địa Hưu thanh lời nói vang vọng bốn phía, làm cho Tôn Sách Chu Du khắc sâu cảm nhận được Triệu Vân đối nhân xử thế. Thái độ như vậy để cho hai người dưới đáy lòng sợ hãi thán phục. Quả nhiên, viên phủ bộ hạ thống lĩnh không chỉ trang bị tinh lương, hơn nữa cực kỳ trung nghĩa. Nào đó hiện tại liền có một chuyện muốn nhờ. Từ trước đến giờ gan lớn Tôn Sách trực tiếp mở miệng. Mời nói. Triệu Vân gọn gàng dứt khoát trả lời. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía đứng ở đội ngũ bên cạnh nhất Mã Siêu, ánh mắt nhấp nháy nói, tại hạ muốn cùng vị này tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên luận bàn một phen. Chương 445, Tôn Sách xin chiến Mã Siêu, Mã Đằng vô cùng kích động, còn ta hơn mạnh. Chương 445, Tôn Sách xin chiến Mã Siêu, Mã Đằng vô cùng kích động, còn ta hơn mạnh. Ta cũng đang có ý này. Mã Siêu cao giọng đáp lại. Hai cái ánh mắt của thiếu niên va chạm lần nữa, như có tia lửa tại hiện trường không tiếng động vỡ ra. Triệu Vân mỉm cười nói, chúng ta đi trước trở về trong thành phủ đệ. Theo sau để hai người các ngươi chiến cái hôn thiên ám địa. Tốt. Tôn Sách cao giọng nói, ta để vị này hiền đệ nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng đường xa mà tới. Nếu là bởi vì thể lực không đủ mà bại ở trong tay ta, thì thắng mà không vẻ vào gì. Hừ. Mã Siêu hừ lạnh. Ai là huynh ai là đệ còn chưa biết. Đấy lòng đột nhiên hiểu ra, hắn liên tưởng đến Tôn Sách Chu Du chiếu cố viên phụ sự tình. Hiện tại thiếu niên kia lại muốn cùng hắn luận bàn, chẳng phải là thu phục đối phương cơ hội thật tốt. Hắn muốn hiện ra chính mình tại gia chủ nơi đó học được nhu trí. Đấy lòng khẽ nhúc nhích, Mã Siêu đề nghị, không bằng dạng này. Hai ta người trở về phụ đệ sau luận bàn. Người thua làm đệ, người thắng bi huynh. Người có dám hay không? Sợ đối phương không đồng ý hắn, còn tăng thêm từ gia chủ nơi đó học được phép khích tướng. Có sao không dám? Tôn Sách thẳng tắp sống lưng, cương ngạnh trả lời, liền theo ngươi nói làm. Người thua làm đệ. Hơn nữa còn nhất định cần mỗi ngày tiến đến cho huynh trưởng hành lễ. Tốt. Mã Siêu ánh mắt sáng choang, một lời đã định. Hắn xuề bàn tay ra, Tôn Sách đưa tay đánh bên trên. Tứ mã nan truy. Hai người một lời một câu đối ứng, làm cho tại nơi trốn có người đầy đủ cảm thụ thiếu niên ý chí. Văn Sú thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử kia nhìn lên vẫn được, thế nào liền dễ dàng như vậy thế thì khích tướng phương pháp. Tiềm lực vẫn được, đầu. Khu khu. Đứng ở một bên Nhan Lương ho khan cắt ngang Văn Sú lẩm bẩm lầu bầu. Văn Sú thoáng nhìn một đạo sắc bén ánh mắt đánh tới, vội vã im tiếng yên tĩnh đứng thẳng. Chúng ta nhanh chóng trở về phủ đệ. Thái Úng quay người, đầy mặt thích thú dẫn đường. Lão phu đã mệnh trên phủ nhân thủ chuẩn bị đồ ăn. Các vị trở về phủ đệ trước ăn no nê, theo sau nghỉ ngơi cho tốt một phen. Sau đó Lư Giang liền là ta viên phủ chỗ tồn tại. Nơi này liền là nhà của chúng ta. Lời của hắn để một đám các thống lĩnh động dung. Tại bên ngoài hồi lâu, cuối cùng có loại trở về nhà cảm giác. Viên phủ vị trí, để tất cả người tâm sinh cường liệt lòng trung thành. Một nhóm đội ngũ vào thành, tại trên đường phố thẳng đến viên phủ mà đi. Tin tức nhanh chóng tại trong thành khuyết tán ra tới. Vô luận bách tính vẫn là bản địa thị tộc, cũng hoặc quan tự bên trong quận trưởng, toàn bộ biết được viên phủ lần nữa đến đội ngũ tin tức. Quan tự trong hành lang, quận trưởng Lục Khang nghe được báo cáo sau cao mày. Chín cái vô cùng hùng tráng thống lĩnh, hơn nữa còn có mấy cái kỵ binh cùng rất nhiều tùy tùng. Cái này, viên phủ liên tục đến nhân thủ để hắn khắc sâu cảm thụ đối phương thực lực chân chính. Cái kia quần quần khăn vàng đều bị Viên Vân thoải mái bình định. Viên phủ thống lĩnh cùng bộ khúc sức chiến đấu có thể thấy được chút ít, tuyệt không phải Lư Giang thậm chí Giang Đông gia tộc có thể so sánh với. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, nâng bút phi tốc viết. Trong Lư Giang thành viên phủ tình huống, hắn muốn toàn bộ hồi báo cho Lục gia, để gia chủ làm ra chính xác nhất quyết định. Chỉ ít tại hắn cái này đến gần viên phủ người cảm thụ bên trong, căn bản là không có cách cùng địch nổi. Loại thời điểm này lựa chọn đứng ở viên gia một bên, mới là càng thêm lựa chọn chính xác. Viên phủ. Trở về phủ đệ các thống lĩnh không có gấp nghỉ ngơi, mà là tụ tập tại trong viện lạc xem Mã Siêu Tôn Sách giữa hai người luận bàn. Cầm trong tay trường côn đứng vững, hai người ánh mắt dị thường lạnh giá. Thật không cần nghỉ ngơi. Tôn Sách hỏi lại. Không cần. Mã Siêu lạnh giá trả lời, một mặt ngạo nghễ nói, trước tiên đánh bại ngươi, lại ăn cơm đi ngủ. Một công nghiệp hỏa từ Tôn Sách đấy lòng nhảy vọt lên, xông thẳng đầu. Hán Bảo A nói, ngươi người này không cảm giác người khác hảo ý. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mã Siêu khỏe miệng trống lên một đạo nhỏ bé độ cong. Hắn cuối cùng nắm giữ lợi dụng lời nói làm nổi giận người khác kế lược. Đây là ngày trước căn bản là không có cách lợi dụng trong phủ thống lĩnh trên mình ngự trí. Thiếu niên ở trước mắt trong mắt hắn dù chưa xuất chiêu, nhưng đã trước bại hai thành. Mất lý trí biến đến nôn nóng, cái này chính là đem tối kỵ. Bá phủ. Một đạo sáng rực tiếng kêu cắt ngang vừa muốn xông ra Tôn Sách. Thanh âm quen thuộc để Tôn Sách quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Du Trịnh trọng nói, chớ có nôn nóng. Trước mắt đối thủ không chỉ võ nghệ cao cường, hơn nữa còn có mưu trí. Hắn dùng phép khích tướng tính toán để ngươi mất lý trí, từ đó để ngươi vô pháp phát huy nên có chiến lực. Tới từ Chu Du lời nói như là một chậu nước đá, từ đỉnh đầu Tôn Sách tới rơi. T. Hít sâu một hơi, Tôn Sách lần nữa quay đầu nhìn về phía Mã Siêu thời điểm, đã toàn bộ tỉnh táo lại. Không có nhiều lời hắn bảo trì tâm tình, lạnh giá lại ánh mắt bén nhọn căng mắt đối thủ. Hắn cũng không tiếp tục nghe đối phương bất kỳ lời nói nào. Nô. Cầm côn đứng yên Mã Siêu mỉm cười ra. Không tệ. Thời khắc mấu chốt có thể bị một câu đánh thức. Vẫn tính có chút tâm tính. Ngón tay hắn nhẹ nhàng câu lên, nhẹ giọng nói ra, tới, chiến. Xem chiêu. Tôn Sách quát lên một tiếng lớn, chủ động hướng về phía trước tiến mạnh. Trong tay trường côn hóa thương, đâm thẳng mà ra. Không tệ tốc độ. Mã Siêu bình thản ung dung đối mặt, cầm côn phòng thủ, thoải mái ngăn trở Tôn Sách tiến công. Nhưng còn chưa đủ. Để ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là tốc độ. Mã Siêu đột nhiên bạo phát. Siêu nhanh một cái phản kích dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đánh ra. Cái gì? Tôn Sách kinh hô, đây là cái gì chiến lược? Cùng là thiếu niên hắn, không tưởng tượng nổi thực lực của đối thủ rõ ràng đạt tới cái kia trình độ. Dù cho vẹn vẹn ra một chiêu, cũng để cho hắn đầy đủ cảm nhận được vô pháp địch nổi. Chúc mừng thọ thánh huynh. Ngoài vòng tròn quan sát Cao Thuận tán thán nói, mạnh khởi võ nghệ lại có tinh tiến. Nhìn tới gia chủ dốc lòng bồi dưỡng đã bắt đầu đổ hiện hiệu quả. Nhìn không chớp mắt Mã Đằng, hai mắt chăm chú vào Mã Siêu trên mình nháy đều không nháy. Tâm tình nóng nảy cuộn cuộn, Mã Siêu liên tục xuất chiêu, để ép Tôn Sách điên cuồng tấn công, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Mã Đẳng có khả năng cảm giác được, trưởng tử Mã Siêu chiến lược hiện tại đã không thua tại chính mình. Khẩn yếu nhất chính là, Mã Siêu vẫn là thân thể thiếu niên, không có đạt tới trưởng thành dáng dấp. Nếu là tiếp qua 3-5 năm, không biết rõ Mã Siêu sẽ trưởng thành vì sao. Có ta, hơn mạnh. Mã Đẳng cực kỳ xúc động. Mã Siêu biểu hiện để hắn vô cùng tự hào. Một đám thống lĩnh quan sát Mã Siêu Tôn Sách hai người đối chiến. Mã Siêu cái này bị tất cả thống lĩnh thay nhau ma luyện thiếu niên, các thống lĩnh đều biết rõ cụ thể chiến lực. Có khả năng ngăn cản Mã Siêu điên cuồng tấn công mà không bị thua, đối diện thiếu niên cũng là coi như không tệ thiên tài. Triệu Vân phát hiện Tôn Sách phòng thủ bên trong một chút tỉ mỉ, hắn rất là nhìn kỹ cái này cùng Mã Siêu không sai biệt lắm tuổi tác thiếu niên. Nộ tính không tệ, tư chất còn tốt. Hai câu khẳng định lời nói, để cái khác các thống lĩnh đầy đủ cảm nhận được Tôn Sách tương lai tất có sự phát triển càng lớn mạnh. Giả Hủ trong bóng tối đi đến bên cạnh Triệu Vân, nhích lại gần nói nhỏ, "Tử Long, như vậy có tiềm lực thiếu niên nhưng không muốn thả. Tôn Sách có phụ thân là Tôn Kiên Tôn Văn Đại, chính là Hu Di huyện thừa. Thủ hạ có 4 bộ khúc, cùng là võ nghệ còn tốt người. Nó bản thân cũng là vũ dũng thiện chiến người, nhiều lần bình định sơn tặc phản loạn. Lại cực kỳ sở trường thủy chiến, vừa vặn có thể bù đắp ta phủ nhược điểm." Chương 446, Mã Siêu hàng phục Tôn Sách, điện bi gặp mặt chúng tướng. Chương 446, Mã Siêu hàng phục Tôn Sách, điện bi gặp mặt chúng tướng mặt khác, thu thập thiếu niên này, còn có thể lôi kéo bản địa lớn nhất thị tộc Chu thị cái kia từ đệ. Tới từ Giả Hủ lời nói tại Triệu Vân bên thai vây quanh. Hắn khẽ gật đầu đáp lại. Ánh mắt hướng về trong sân vẫn như cũ cùng Mã Siêu luận bản Tôn Sách trên mình. Tuổi tác nhìn lên không sai biệt lắm hai người, có đồng dạng nhiệt tâm hướng lên thái độ. Tôn Sách qua ban đầu bị động phía sau, cũng có thể miễn cưỡng tìm tới một chút phản kích cơ hội. Nhưng đều bị kinh nghiệm vô cùng phong phú Mã Siêu thoải mái hóa giải. Hai người đối chiến kinh nghiệm căn bản không tại một cái tầng cấp. Triệu Vân để ở trong mắt, ghi tạc đáy lòng. Muốn thu thập Tôn Sách dạng này thượng võ thiếu niên, quả thực không muốn quá dễ dàng. Kéo lấy cùng các thống lĩnh mỗi ngày đối chiến là được. Trải qua viên phủ mỗi cái thống lĩnh giáo dục, thiên hạ bất luận cái nào thiếu niên đều không thể rời đi. Triệu Vân rất có lòng tin. 100 hiệp rất nhanh tới, Mã Siêu giả thoáng một côn, theo sau nhảy ra. Vài gánh trưởng côn hắn nói, trình độ quá kém, còn đến tiếp tục mãnh luyện mới được. Hô, hô. Thở hổn hển Tôn Sách đầy đủ cảm nhận được mình cùng đối phương khoảng cách. Không sai biệt lắm tuổi tác, không sai biệt lắm thân cao, không sai biệt lắm thân hình. Nhưng thực tế chiến lực nhưng khác biệt rất nhiều. Cái này khiến thân ở Lư Giang từ trước đến giờ không có gặp được đối thủ hắn, lần đầu tiên bị trầm trọng đả kích. Trước mắt thất bại để hắn nắm chặt song quyền. Trong tay trưởng côn bị nắm két két nhẹ vang lên. Mã Siêu đến để ý không buông tha người, lông mày nhíu lại nói, vừa mới hai người chúng ta trước khi chiến đấu ước định là cái gì ạ? Một tay vướt vẻ cằm, hắn mặt mang ý cười. Sắc mặt Tôn Sách khẽ biến, hắn chủ động mở miệng, yên tâm, nào đó Tôn bá phủ cũng không phải nói không giữ lời người. Vung xuống trường côn, hắn hai tay ôm quyền hành lễ, theo sau cao giọng kêu, mạnh khởi huynh. Không không không. Mã Siêu lắc đầu, nhiều như vậy khách khí. Gọi tiếng đại ca tới nghe một chút, hắc hắc. Sắc mặt Tôn Sách đỏ lên. Hắn cảm giác chính mình không chỉ trên võ nghệ bị đánh bại, phương diện khác cũng rơi vào thế bất lợi. Đại ca. Có chút nói lắp gọi ra, Tôn Sách cúi đầu. Không dám ngẩng đầu nhìn bốn phía biểu tình của những người khác. Hai quyền nắm càng chặt, Tôn Sách cắn chặt răng, thấp đọc lên mấy chữ, sớm tối ta sẽ chiến thắng ngươi. Để ngươi gọi nào đó làm đại ca. Thủy Trung dựng thẳng lỗ tai Mã Siêu bắt đến Tôn Sách tự lẩm bẩm. Hắn đi lên trước, đưa tay vỗ vào trên bờ vai đối phương. Yên tâm, đại ca ta sẽ cho ngươi biết một cái đạo lý. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mã Siêu tại giống nhau thân cao đối phương nhìn kỹ nói, một ngày làm đại ca, cả đời làm đại ca. Đời này ta đều là ngươi đại ca. Ách. Tôn Sách một mặt phiền muộn. Thầm nghĩ, đây là cái đạo lý gì? Ta Tôn bá phủ muốn triệt để đánh vỡ đạo lý kia, đem hắn biến thành đạo lý của mình, để tiểu tử ngươi sau đó gọi ta cả một đời đại ca. Trong lòng vô cùng kiên định Tôn Sách, tuyệt đối coi như không ăn không ngủ, cũng muốn điên cuồng luyện tập võ nghệ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bốn phía viên phủ thống lĩnh. Nhiều như vậy hùng tráng thống lĩnh, tất nhiên nắm giữ càng cao võ nghệ. Hắn trong bóng tối quyết định, chắc chắn muốn mỗi ngày tới trước viên phủ, dốc lòng hướng những cái này cường đại thống lĩnh tỉnh giáo, ma luyện chính mình võ nghệ, tranh thủ đánh bại Mã Siêu. Hắn phải cầm về đại ca xưng hào. Tất cả biểu tình bị Mã Siêu để ở trong mắt. Đúng, liền là dạng này. Mã Siêu khích lệ nói, ngươi càng là ham hở tiến lên, nào đó người đại ca này danh hào càng là có phân lượng. Nhất định không muốn buông thà cố gắng a. Tại Mã Siêu cổ vũ phía dưới, Tôn Sách muốn rách cả mí mắt. Hắn hận không thể lập tức mở ra điên cuồng ham hở tiến lên hình thức, phát thệ nhất định phải chiến thắng Mã Siêu. Chịu không nổi Mã Siêu, đời này không vì người đây. Đứng ở một bên Chu Du, đem Tôn Sách biểu tình biến hóa toàn bộ quan sát. Hắn như có điều suy nghĩ. Đứng ở bên cạnh Triệu Vân Giả Hủ, thủy chung quan sát hai cái này thiếu niên. Một võ một văn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai cái này thiếu niên tương lai hẳn là viên phủ đời sau bên trong nhân tài kiệt xuất. Đúng rồi, Tử Long. Giả Hủ giới thiệu nói, gia chủ nhạc phụ vừa mới đến Lư Giang lúc, có võ nghệ cao cường thống lĩnh tìm tới. Ồ. Triệu Vân ghé mắt. Có thể bị Văn Hòa tiên sinh tán thưởng võ nghệ, từ trước đến giờ tất không phải phàm nhân. Cuối cùng tiên sinh đi theo gia chủ, cũng đã gặp qua quá nhiều võ nghệ cao cường hạng người. Hấp dẫn ánh mắt mọi người Giả Hủ, đi đến Điển Vi bên cạnh, hướng người khác cao giọng giới thiệu, vị huynh đệ kia tên là Điển Vi. Tại gia chủ nhạc phụ vừa mới đến Lư Giang lúc tới trước đầu nhập, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thái sư mới có thể tại Lư Giang rơi ổn gót chân. Triệu Vân lập tức dẫn đầu hành lễ, cảm tạ Điển thống lĩnh xuất thủ tương trợ viên phủ. Hôm qua ân huệ, ngày mai chúng ta chắc chắn hậu báo. Cái khác thống lĩnh đi theo hành lễ, đủ loại lời cảm tạ nói vang vọng biệt lạc.
Không không không.
Điển Vi vội vã đáp lễ, các vị huynh đệ khách khí. Đã đầu nhập viên phủ, liền là viên phủ một thành viên. Làm viên phủ xuất lực, bất quá là nào đó phân nội chức trách. Có cùng hậu báo nói một chút. Sau đó điển nào đó mong rằng các vị nhiều hơn chiếu cố. Nói lấy, hắn hơi hơi không mình hành lễ. Đối mặt những trang bị này vô cùng hoàn mỹ trong phủ thống lĩnh, hắn cực kỳ tôn kính. Đó cũng đều là trèo lên chiến trường, một đao một thương giết trở lại tới chân thực. Triệu Vân sang sảng nói, chúng ta đều là viên phủ thống lĩnh, sau đó dùng huynh đệ tương xứng là được. Đi, ta trước tại Văn Hòa Tiên Sinh an bài xuống thu xếp một phen. Theo sau cùng điện huynh đệ thật tốt luật bàn. Ánh mắt của hắn rơi vào điện vi trên mình qua lại quan sát. Gặp cái này hùng tráng thân thể, liền để nào đó nhớ tới Dực Đức cùng Trọng Khang. Tất nhiên lại là một thành viên mãnh tướng. Lời của hắn dẫn ra người khác tâm tình. Hoàng Trung tán thán nói, người tuổi trẻ bây giờ thân thể thật là tốt. Một cái thi đấu lấy một cái cường tráng. Nhìn một chút cái này bả vai rộng, lại nhìn cái kia chắc chắn sống lưng. Cha cha, thật để cho người thèm muốn a. Điển Vi quay đầu nhìn về phía vướt vướt hoa dâm tròm dâu lao tướng, hắn vội vã trả lời, lão đại ca thân thể cũng không kém chút nào. Có lẽ tất nhiên cũng là vũ dũng thiện chiến người. Vậy là ngươi nhìn đúng rồi. Văn Sú nhảy ra nói, hán thăng đại ca trong phủ thống lĩnh bên trong thế nhưng bài danh thứ ba mãnh tướng. Nhìn lên giàn mua, nhưng không có bất luận cái gì giàn mua. Đánh khăn vàng thời điểm quả thực liền là chiến thần hạ phàm. Một phen giới thiệu để Điển Vi sắc mặt biến đổi liên hồi, trong phủ thống lĩnh bài danh thứ ba. No. Nào đó chưa bao giờ nghĩ qua, hán thăng đại ca rõ ràng như thế lao đương lích tráng. Để người sợ hai thán phục đây. Lần nữa nhìn bốn phía một vòng hắn, xem trong phủ cái khác thống lĩnh. Hán thăng đại ca rõ ràng có thể tại nhiều như vậy mãnh tướng bên trong bài danh thứ ba, quả thực để người không thể không sợ hai thán phục. Cái kia. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi vấn, thứ hai cùng thứ nhất, là ai đây? Trương Liêu trả lời, thứ hai xa tận chân trời. Ồ. Điển Vi trái xem phải xem, toàn bộ không có phát hiện có người đáp lại. Trường hợp chỉ hướng Triệu Vân, Điển đại ca nhìn bên cạnh. Ồ. Điển Vi ngẩn người, Tử Long huynh đệ rõ ràng cao cư thứ hai. Hắn rất là kinh ngạc. Lắc đầu liên tục nói, không nghĩ tới như vậy trắng nón lại tuấn lãng Tử Long huynh đệ, chiến lực rõ ràng cao như thế. Thật là người không thể xem bề ngoài. Chương 447, Triệu Vân giả hủ mật nghị, Tư Đồ phủ Dinh xảy ra chuyện. Chương 447, Triệu Vân giả hủ mật nghị, Tư Đồ phủ Dinh xảy ra chuyện. Tại Triệu Vân giới thiệu, Điển Vi rõ ràng biết được viên phủ hiện tại chiến lược bài danh. Hắn trong bóng tối suy tư chính mình không biết rõ có khả năng xếp tới dạng gì thứ bậc. Điển đại ca. Triệu Vân mở miệng nói ra, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Chờ chút thu xếp tốt phía sau, chúng ta thay nhau đối chiến, liền có thể biết người thực lực cụ thể. Điển Vi dùng sức gật đầu. Ánh mắt nhấp nháy hắn, sớm đã không kịp chờ đợi mở ra xa luân chiến. Từ trước đến giờ đối chính mình võ nghệ rất có lòng tin hắn, đối mặt nhiều như vậy cường đại thống lĩnh, cũng không nhịn được trong lòng không đáy. Hắn phi thường muốn biết, mình rốt cuộc có khả năng đạt tới dạng gì cấp độ. Người cũng đừng nhìn. Mã Siêu trách cứ bên cạnh Tôn Sách. Chúng ta chen không vào bài danh, liền trong phủ hạng hai thống lĩnh đều đánh không được. Lại càng không cần phải nói ngươi. Ta biết. Tôn Sách cứng rắn cổ trả lời. Cao thống lĩnh cùng Mã thống lĩnh đều là võ nghệ cực cao người, nhưng tại viên phủ cũng là nhị lưu thống lĩnh. Viên phủ thống lĩnh chiến lược thật là để người sợ hãi thán phục a. Tôn Sách ánh mắt tại một đám cường đại thống lĩnh trên mình qua lại dao động, cũng không còn cách nào rời đi. Văn Hòa tiên sinh. Triệu Vân thấp giọng nói, gia chủ có thân bức thư, can dặn tại hạ nhất thiết phải đích thân giao đến trên tay của ngài. Chúng ta đi phòng Sách nói riêng. Giả hủ cho đối phương một ánh mắt, theo sau quay người đi trước. Triệu Vân quay người phân phó, các vị dựa theo thái sư an bài, ta đi một chút liền về. Trong viện lạc các thống lĩnh trả lời, tại Thái Ung cùng tới trước chân nghiêm chào hỏi xuống, tiến vào chiếm giữ mới biên phủ. Cuối cùng về nhà rồi. Văn Sú hưng phấn hồ to hét nhỏ. Người im tiếng. Nhan Lương lớn tiếng quát lớn. Không muốn hủ đến trong phủ nội viện nữ quyến. Đường nội loạn gọi kêu loạn. Ách. Văn Sú lập tức không còn âm thanh. Rủ xuống đầu như là bị giày tiểu hài. Đi theo đội ngũ thu xếp Điển Vi, đem hai người biểu tình để ở trong mắt. Hắn thầm nghĩ, viên phủ thống lĩnh ở giữa thì ra vậy mà như thế thâm hậu. Tựa như minh trưởng một loại quát lớn. Cái này khiến hắn có loại cảm giác về nhà. Cảm nhận được huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Loại này vô cùng hiền hòa cảm giác thực tế quá tốt. Trong thư phòng, giả hủ gọi Triệu Vân ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra thư tín, Triệu Vân chính tay đưa lên. Giả hủ nhanh chóng mở ra, đọc nhanh như gió nhìn lại. Ánh mắt của hắn liên tục bạo phát. Nhìn tới, gia chủ cùng tại hạ nghĩ đến một chỗ. Lần nữa xem một lần thư tín, giả hủ cực kỳ tỉ mỉ. Theo sau thiêu đốt ngọn nến, trực tiếp đốt thành cho bụi. Thử Long, gia chủ có lệnh, chúng ta muốn mở ra đến tiếp sau kế hoạch. Cái này Dương Châu, vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản ta biến phủ. Ánh nến chiếu dọi xuống trong thư phòng, giả hủ ánh mắt nhấp nháy. Lạc Dương thành bên ngoài, Viên Vân dẫn đội lao vùn vụt. Lữ Bố Quan Vũ Trương Phi Hứa Chử bốn người vô cùng hưng phấn. Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Uyên hai người cũng là trong lòng phức tạp. Một phương diện lại đi Lạc Dương, để bọn hắn nghĩ lại tới phía trước cùng Tào Tháo ở giữa không thoải mái. Một mặt khác, hiện tại đi theo Viên Vân hai người, cũng muốn lần nữa nhìn thấy Tào Tháo. Làm cho đối phương nhìn một chút, bọn hắn hiện tại dạng này thần tuấn dáng dấp. Trước cửa thành, tất cả người ghé mắt. Bảy đạo kỵ tướng thân ảnh, để ra vào đám người thành trì. Khắc sâu cảm nhận được cái gì mới là thiên tướng hạ phàm. Lữ Bố đưa lên công văn, một đoàn người tiến vào Lạc Dương thành. Tung người xuống ngựa Viên Vân, tung lấy chiến mã dẫn đội hành tẩu ở trên đường phố. Nô, xứng đáng là Lạc Dương thành lặng. Trương Phi chừng lấy mắt tròn nhìn trái bên phải nhìn. Đường phố này thật là rộng lớn, tiểu thương cũng thật nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường phố bên cạnh tầng 2 lầu gỗ, bị đứng ở sau cửa sổ lủng trang diễm mặt nữ tử nụ cười dẫn ra ánh mắt. "Đại gia, đi lên uống ly rượu ngon tốt chứ?" Một tiếng duyên dáng kêu to, hù dọa đến Trương Phi vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám lại xem. Lạc Dương bên trong tiểu tiểu đường, hắn nhưng đùa bỡn không nổi. Coi như trăm thạch năm phụng, phòng trừng đều chẳng qua tai họa. Lữ Bố ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt cực kỳ xúc động. Thân ở vùng biên cương hắn, còn là lần đầu tiên tiến vào Lạc Dương. Trong thành trì đủ loại phồn hoa cực kỳ hấp dẫn hắn quan tâm. Trên đường phố sự tình các loại, có quá nhiều là hắn ngày trước chưa từng gặp qua. Hắn trong bóng tối cảm thán, nếu như không có gia chủ dẫn dắt, đời này không biết rõ có cơ hội hay không tới trước phồn hoa Lạc Dương. Hứa Trừ nên ngang, bốn phía quan sát. Không chút kiêng kỵ nào hắn nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Chưa bao giờ đi ra tiêu huyện hắn, còn là lần đầu tiên tới trước xa như vậy địa phương. Vô luận trên đường phố mọi người khẩu âm, vẫn là sự tình khác, đều để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Chúng ta trực tiếp tiến về Tư Đồ phủ dinh. Viên Bân vừa đi vừa nói, mặt kia là nào đó thúc phụ nhà, có đơn độc viện lạc làm nào đó mà lưu. Chúng ta tại mặt kia dừng chân. Lời nói vừa ra, Lữ Bố mấy người đều xúc động. Đi. Tư Đồ phủ dinh. Trương Phi thô thanh kinh hô, cái kia, đây chính là Tam Công Lạc. Ta lão Trương lại có một ngày có khả năng vào ở Tư Đồ phủ dinh, chà chà. Thật là tám đời để dành tới phúc khí. Cái gì tám đời? Quan Vũ lạnh giọng quát lớn. Cái này cùng góp nhặt phúc khí không có bất cứ quan hệ nào. Như không phải gia chủ dẫn dắt, ngươi 100 đời cũng làm không được. Trương Phi bị giáo huấn liền vội vàng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. Hạ Hầu hai huynh đệ liếc nhau, từ hai bên vẻ mặt nhìn thấy xúc động. Muốn huynh đệ bọn họ hai người trải qua ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, từ cũng như chạy trốn chạy cách Lạc Dương. Hiện tại lại trở về, thậm chí còn vào ở đường triều Tư Đồ phủ dinh. Thân phận trình độ như vậy nhảy lên, để cho hai người dù cho lại mặt tào tháo, cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực ngạo nghễ nhìn thẳng. Dẫn đội nhanh chóng tiến lên, Viên Bân một đoàn người đi tới Tư Đồ phủ dinh cửa chính phía trước. Đây là Viên Bân nhìn thấy trước cửa treo lên đèn lồng màu trắng. Cửa chính tiền trạm tốt lão quản gia, người mặc áo tang, ngay tại nên đón mang đến. Đẹp, Tuấn phủ. Gia mua quản gia một chút liền nhìn thấy cao lớn Tuấn Lãng Viên Bân. Hắn bước nhanh từ trên bậc thang lao xuống, vừa chạy vừa phân phó, nhanh chóng đi trong phủ bẩm báo. Hậu tướng quân trở về. Viên Bân lên trước hỏi thăm, quản gia, trong phủ phát sinh chuyện gì? Gia mua quản gia bi thống trả lời, phu nhân cưới hạc đi Tây Phương. Mã Luân. Đạo trưởng kia lớp thân ảnh từ trong đầu của hắn hiện lên. Âm dung thiếu mạo còn tại. Chất nhi. Một tiếng kích động kêu gọi từ trong cửa lớn vang lên. Viên Bân quay đầu nhìn lại, phát hiện người mặc màu trắng vải bảo viên mỗi vội vàng chạy ra. Thúc phụ. Viên Bân bước nhanh xông lên bậc thang. Thúc cháu hai người bốn tay cầm chặt. Người cuối cùng trở về. Một đạo nước mắt từ viên mỗi khỏe mắt trượt xuống. Từ trước đến giờ không dùng mềm yếu gặp người hắn, cũng lại không kèm được tâm tình, ngay tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt. Viên Bân thở sâu nói, thúc phụ bớt đau buồn đi. Thím chính là thọ hết chết già. Đi trước đi hướng thế giới cực lạc hưởng phúc. Thúc phụ chớ có quá bi thương. A. Viên mỗi thở dài một hơi. Ta có thể nào không hiểu người có sinh lão bệnh tử lý lẽ. Nhưng hai vợ chồng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, đột nhiên mất đi bên gối người, có thể nào không bi thống phiền muộn? Liên tục hai tháng, tại chỗ cửa lớn tạo dựng một đạo trùng thiên bi thương. Vô luận tới trước phúng viếng tân khách, vẫn là Viên Bân thủ hạ mấy cái thống lĩnh, cũng hoặc trong phủ quản gia nô bộc, toàn bộ bị Viên mỗi lời nói thật sâu xúc động. Viên Tư Đồ, tình nghĩa xấu nhất. Chương 448, Tế Điện Mã Luân, hiển thị do hiếu đạo. Chương 448, Tế Điện Mã Luân, hiển thị do hiếu đạo hoàng cung. Biết được Viên Bân trở về, hoàng đế Lưu Hồng vô cùng kích động. Buốt một tiếng, hắn đẩy ra bên cạnh hai cái tần phi, từ trên giường đứng lên, nhanh chóng tuyên viên Tuấn phủ tiến cung, chấm muốn đích thân gặp mặt. Xoa xoa tay hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Tuấn phủ giúp chấm bình định căn vàng, lại có thể cho chấm mang đến khoái hoạt, tuyệt đối là trời cao bàn cho chấm trợ thủ đắc lực. Thái giám Trương Nhượng lập tức bắt tay vào làm an bài, không có bất kỳ kéo dài, trực tiếp phái người cưỡi ngựa vi phạm cung đình điều lệ, từ trong cung xông ra thẳng đến Tư Đồ phủ dinh. Trước phủ, Viên Bân nói, thúc phụ, ngươi phải bảo trọng thân thể mới phải. Có lẽ phu nhân ở trên trời cũng không nguyện nhìn thấy thúc phụ đến đây trầm luân. Thu thập tâm tình, Viên Ngôi khẽ gật đầu. Quản gia. Viên Bân quay đầu, cao giọng phân phó, đi cầm mấy món áo tang tới. Chúng ta ăn mặc sau tiến đến đại sảnh tế bái. Gia mua quản gia vội vã chấp hành. Tại bọn hắn những cái này nô bộc nhìn tới, Viên Bân mệnh lệnh chỉ thấp hơn gia chủ mệnh lệnh, thậm chí xa xa cao hơn cái kia hai cái ra ngoài du ngoạn, chưa trở về Lạc Dương Tư Đồ nhi tử. Lữ Bố mấy người lên trước, tại Viên Bân giới thiệu gặp mặt Tư Đồ Viên Ngôi. Theo sau mấy người nhộn nhịp mang vào màu trắng áo tang. Nô. Viên Ngôi nhìn xem bên cạnh cao hai đầu Lữ Bố, lên tiếng tán thưởng. Chất nhi có thể thu được như vậy manh tướng, thật là may mắn. Hắn ngửa đầu quan sát Lữ Bố, phát hiện đối phương mỉm cười đáp lại. Tư Đồ đại nhân, có thể đi theo gia chủ, mới là chúng ta đời này may mắn nhất sự tình. Lữ Bố không chút nào che giấu tình cảm của mình, gọn gàng dứt khoát nói. Cái khác thống lĩnh nộn nhịp phụ họa. Sáu người biểu hiện xem ở lão thành trong mắt Viên Ngôi, để hắn vô cùng kinh ngạc. Thật ở Lạc Dương quan trường quân lấy nhau cả đời hắn, tự nhiên có khả năng thoải mái nhìn ra mấy người tuyệt đối thực tình. Hắn trong bóng tối cảm thán, xứng đáng là tuấn phụ, lại có thể thu phục thuộc hạ đến trung thành như vậy tình trạng. Hơn nữa còn là ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong làm đến. Năng lực như vậy tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Thúc phụ, xin mang chúng ta tiến đến tế điện tím. Viên Bân chân tình xin. Các vị xin mời đi theo ta. Viên Ngũi quay người trước tiên dẫn đường. Trong phủ đi ngang qua tân khách, nô bộc đều bị chi này mấy người tiểu đội hấp dẫn ánh mắt. An mặc màu trắng áo tang người, tất nhiên là Viên phủ bên trong người. Bảy người một cái so một cái cao lớn cường tráng. Vẹn vẹn nhìn một cái, liền là cực kỳ uy mãnh. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm biểu tình, để bốn phía đi ngang qua người liên tục ghé mắt. Hầu tướng quân Viên Bân danh hảo, tại trong tân khách nhanh chóng truyền bá ra. Một chút người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Viên Bân, tán thưởng càng thêm tăng vọt. Trong hành lang, đèn lồng màu trắng đốt đến. Trên xà nhà mang theo vải trắng đầu rủ xuống, bị hơi hơi thổi, theo gió mà động. Thím. Bước vào đại sảnh, Viên Bân bi thống hô to một tiếng. Theo sau tăng nhanh bước chân, tại bốn phía tân khách chú ý phía dưới, chạy như bay đến quan tài phía trước quỳ lạy dưới đất. Đông đông đông. Liên tục ba lần dập đầu, Viên Bân ngồi dậy thời điểm, đã lệ rơi đầy mặt. Phát ra từ nội tâm thì ra bộc lộ, để bốn phía tân khách nhộn nhịp động dung. Thím chiếu cố tiểu chất chàng cảnh rõ mồn một trước mắt. Viên Bân cắn chặt hàm răng, động dung hồi ức, tựa như ngay tại hôm qua. Mà bây giờ, thím lại cùng tiểu chất âm dương tương cách, a. Một tiếng bao hàm tâm tình tiếng thở dài vang vọng đại sảnh. Vang vọng ra, rung động tại trận mỗi một cái cảm quan của tân khách. Tất cả người bị Viên Bân bi thống đả động. Đây tuyệt đối là một loại phát ra từ nội tâm thì ra bộc lộ. Hán triều dùng hiếu đạo trị thiên hạ. Viên Bân biểu hiện cực kỳ hấp dẫn tất cả tân khách quan tâm. Dạng này bi thống đả động tại nơi trốn có người tâm tình. Đứng dậy, cầm hương, thiêu đốt, lại bái. Viên Bân dâng hương. Liên tục động tác xem ở trong mắt tân khách, để người khác càng thêm động dung. Mọi người quan sát được, không chỉ Viên Bân cực kỳ trịnh trọng tế điện. Đi theo Viên Bân tới trước cái kia 6 cái rất là cao lớn cường tráng tùy tùng, cũng đi theo trịnh trọng tế điện. Thái độ như thế để tại trận tân khách đối Viên Bân hành động lần nữa kính phục. Như vậy hiếu thuận hậu tướng quân, nếu như làm sự tình khác, cũng tuyệt đối rất có tình nghĩa. Viên Bân hiếu thuận danh tiếng, tại tân khách bên trong lập tức truyền bá ra. Thúc phụ. Đứng dậy Viên Bân đi đến, chủ động yêu cầu nói, nào đó thân là thím chất nhi, chính là thím tang sự xuất lực, cũng bị thím túc trực bên linh cứu. Chờ đưa tang thời điểm, đích thân cho thím nhất quan tài. Vang dội lại kiên định tiếng nói tại trong hành lang vang vọng ra. Thật sâu rung động mỗi một cái cảm quan của tân khách. Nô. Tiếng kinh hô cũng lại kìm nén không được, nhộn nhịp vang lên. Tại nơi trốn có người lần nữa khắc sâu cảm nhận được Viên Bân tình nghĩa. Đã cao làm hậu tướng quân Viên Bân, lần này trở về Lạc Dương càng là mang theo tiêu diệt tất cả khăn vàng to lớn công tích. Quan chức tất nhiên sẽ một thăng lại tăng, nhưng muốn cho thím đích thân nhất quan tài. Như vậy hành vi để tại trận tân khách cực kỳ tán thưởng. 3. Không biết do ai trước vỗ tay, lập tức dẫn đến người khác đi theo. Trong hành lang tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả người không keo kiệt chính mình ca ngợi, nhộn nhịp mở miệng tán thưởng. Toàn bộ đại sảnh không khí lập tức nhất chuyển. Đột nhiên từ trang nghiêm biến đến nóng bỏng. Viên Bân từng cái đáp lễ, cảm tạ các vị tới trước phun biếng. Ngày khác ta Viên phủ tất nhiên từng cái đáp lễ. Lần nữa cảm tạ. Lời của hắn để tại trận tân khách càng thêm động dung. Tuy là dùng chủ nhân tư thế nói ra lời nói này, nhưng không có bất luận kẻ nào phản cảm. Ngược lại đối Viên Bân hảo cảm gấp đôi. A. Viên Mỗ nhìn xem Viên Bân, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nếu là lão phu hai đứa con trai, có tuấn phủ một nửa, thậm chí có một thành năng lực, thật là tốt biết bao à. Lão phu cũng không đến mức như vậy chua xót khó chịu. Lắc đầu liên tục hắn, nghĩ đến đã đưa tin ra ngoài mấy ngày, còn không biết rõ cái kia hai cái du sơn ngoạn thủy nghịch từ lúc nào có khả năng trở về. Viên Mỗ đáy lòng liền tái sinh chua xót. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình biến đến càng giàn mua hơn. Phản phất trong thân thể lực lượng bị người dành thời gian. Vô luận làm chuyện gì đều biến có thể so mệt nhọc. Thúc phụ mấy ngày liền đến nay không có nghỉ ngơi cho tốt, tất nhiên có nhiều mệt mỏi. Viên Bân tại một đám tân khách phía trước mở miệng nói, hiện tại tiểu chất trở về, liền để nào đó ở chỗ này thay thế thúc phụ tiếp đãi tân khách. Thúc phụ mau đi trở về nội thất hơi nghỉ ngơi một hồi. Tuyệt đối không nên tại cái này mệt ngã. Mấy ngày sau đưa tang, thúc phụ còn cần chủ trì đại cục. Tân khách bên trong có người phản ứng, đúng vậy a. Tư đồ đã 3 ngày không chợp mắt, nhanh nghỉ ngơi đi, không muốn đem chính mình mệt mỏi ngược lại. Bốn phía tân khách nhộn nhịp lên tiếng. Tư đồ Viên Mỗ nhìn bốn phía một vòng, theo sau hướng bốn phía hành lễ. Cảm tạ các vị. Đã như vậy, lão phu liền trở về thiêm tiếp. Nơi đây để tuấn phụ chất nhi thay thế lão phu tiếp đãi các vị. Lần nữa cảm tạ. Làm một lễ thật sâu, Viên Mỗ quay người, đưa tay vô bảo trên bờ vai Viên Bân, chất nhi, nơi này liền giao cho ngươi. Thúc phụ yên tâm. Viên Bân cao giọng trả lời, tiểu chất tất nhiên thích đáng tiếp đãi tân khách. Thúc phụ yên tâm nghỉ ngơi là được. Tiểu chất tất nhiên thỏa đáng xử lý hết thảy. Viên Mỗ động dung trả lời, nơi này giao cho ngươi, ta yên tâm nhất. Vậy ta liền trước đi ngủ một lát. Lần nữa cùng trong hành lang tân khách hành lễ, Viên Mỗ kéo lấy vô cùng mệt nhọc thân thể rời khỏi. Viên Bân lập tức dùng chủ nhân thân phận tự xưng, dựa theo tân khách thân phận khác biệt nên đón mang đến. Chương 449, hoàng đế chờ, đưa tang nhất quan tài. Chương 449, hoàng đế chờ, đưa tang nhất quan tài. Thập thượng thị một trong tôn trường cưỡi ngựa đi theo 10 cái cấm quân sĩ tốt tại Lạc Dương trên đường phố lao vụt. Mục tiêu của hắn cực kỳ trực tiếp, tư đồ phủ Dinh. Ra roi thúc ngựa, tại trên đường phố kéo một làn khói bụi, đội ngũ không quan tâm người đi trên đường phố, điên cuồng lao vụt. Hí hí hí. Đến tư đồ phủ Dinh cửa chính, tôn trương tung người xuống ngựa, mang theo khẩu dụ trực tiếp bước nhanh đi vào. Vậy hạ khẩu dụ đến. Một bên bước nhanh hành tẩu hắn, một bên hô. Thái giám đặc hữu lanh lảnh giọng nói, tại phủ đệ trong viện lạc truyền bá ra. Tôn trương trực tiếp bước nhanh hướng đi đại sảnh. Trọn vẹn không nhìn bốn phía ngừng chân tân khách. Viên Bân tử trong hành lang giang nên đón. Sau. Hậu tướng quân. Tôn trương bước chân dừng lại. Hắn dương mắt quan sát đứng ở cổng hành lang phía trước người trẻ tuổi. Một thân đồ tang, càng lộ vẻ tướng mạo anh tuấn. Thu lại thần tình, tôn trương trước mọi người tuyên bố, truyền bệ hạ khẩu dụ. Mệnh hậu tướng quân Viên Bân Viên Tuấn phủ lập tức vào cung yết kiến. Viên Bân hành lễ trả lời, mời thái giám báo cáo thánh thượng. Viên phủ trong nhà có mất, mặt tướng thím chết bệnh, thúc phụ thân thể khó chịu, tại hạ cần lưu tại trong phủ nên đón mang đến, chiêu đãi tân khách, tạm thời vô pháp vào cung gặp mặt thánh thượng. Chờ đợi thím đưa tang phía sau, tại hạ tất nhiên trước tiên tiến về trong cung yết kiến. Mấy lời nói kể ra mà ra, kinh đến bốn phía tân khách hai mắt bánh trừng. Lại có thể có người cự tuyệt hoàng đế, đây chính là quần quận hoàng ân. Bất quá nghĩ lại, Viên Bân làm cho thím canh gác linh đường mà cự tuyệt hoàng đế, cái này là chấp hành hiếu đạo, tại dùng hiếu trị thế đại hán, tuyệt đối là có giá trị xương đạo hành vi. Trong viện lạc tân khách càng thêm ghé mắt, nhộn nhịp trong bóng tối suy tư, khó trách trẻ tuổi như vậy hậu tướng quân có khả năng nhiều đất dụng võ. Vẹn vẹn hiện tại hành sự liền để các tân khách tán thưởng có thừa. Cái này, Tôn Trương một mặt chần chờ. Quản gia, Viên Bân cũng không quay đầu lại gọi bên trên một tiếng. Giá mua quản gia lập tức biết được ý tứ, nội vã mang người trong bóng tối đưa lên giá trị xa xỉ hậu quả. Tôn Trương cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy. Hậu tướng quân yên tâm, tại hạ trở về trong cung, tất nhiên làm hậu tướng quân nói ngọn. Cáo tử, hắn quay người liền đi, không có bất kỳ kéo dài. Các vị, Viên Bân đối trong viện lạc tân khách nói, mời mọi người có thứ tự phung biếng. Nào đó tại nơi này cảm tạ mọi người phối hợp. Nói lấy, hắn ôm quyền đối bốn phía hành lễ, nháy mắt thu được trong viện lạc tất cả người đáp lại. Trong hoàng cung, lo lắng chờ đợi hoàng đế Lưu Hồng tại trong cung điện đi qua đi lại. Tuấn phủ thế nào còn không có tới, cũng không biết hắn ra ngoài mấy tháng này có hay không có nghĩ ra chơi rất hay vở kịch. Chấm đã không kịp chờ đợi đây. Bụt bụt bụt. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, Tôn Trương trở về hành lễ bẩm báo, hồi bệ hạ. Viên phủ bên trong có tang sự, hậu tướng quân đang vì thím trông chừng linh đường. Ồ. Lưu Hồng dừng bước lại, lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ lại tới mấy ngày không có vào triều tư đồ Viên Ngôi. Chính xác có việc này, xứng đáng là tuấn phủ. Hắn tán thán nói, mới trở về Lạc Dương, liền làm thím túc trực bên linh cứu. Như vậy hiếu thuận chi đạo, giá trị tuyệt đối đến tán dương. Phái người tiến đến truyền chấm cầu dụ. Viên tuấn phủ chờ hoàn thành tang sự sau lại tới trong cung yết kiến. Tuyên bố xong, Lưu Hồng thở dài một hơi. A, nhìn tới chấm đến chờ hơn mấy ngày. Lắc đầu liên tục, hắn cực kỳ thất lạc. Tôn Trương biểu tình mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể để từ trước đến giờ nóng đội hoàng đế chờ mấy ngày, hậu tướng quân thế nhưng người thứ nhất. Không có bất kỳ người nào so với bọn hắn thập thường thị càng thêm minh bạch, hoàng đế đối vợ kịch có biết bao si mê, là có biết bao muốn nhanh chóng nhìn thấy Viên Bân. Tình huống trước mắt đủ để gặp bệ hạ đối Viên Bân coi trọng cỡ nào cùng tín nhiệm. Hậu tướng quân tại Tôn Trương địa vị một thăng lại tăng. Tin tức tại Lạc Dương thành bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Vô luận vương công quý tộc vẫn là văn võ đại thần, đều đối Viên Bân hành vi tán thưởng có thừa. Hiếu tên, Viên Bân dạng này thanh danh tại Lạc Dương bên trong rộng rãi làm truyền bá, làm cho lên tới quý tộc cho tới bách tính đều biết rõ Viên Bân đối nhân xử thế có nhiều hiếu. Viên Bân danh vọng tại Lạc Dương bên trong tăng vọt. Mấy ngày sau đó, đưa tang ngày đến. Đã vài ngày không có chợp mắt Viên Bân, tại đủ loại trình tự sau đó, tại trong hành lang tự mình dẫn đội nâng lên quan tài. Hắn mang theo quan vũ, Chư Phi, Hứa Trừ ba người nâng lên quan tài bốn góc. Tuy là đối trời sinh thần lực bọn hắn tới nói, quan tài trọn vẹn không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng vẫn như cũ muốn biểu hiện ra nặng nề biểu tình. Lữ Bố mang theo hạ hầu huynh đệ tại quan tài hai bên bảo vệ. Không phải Lữ Bố không muốn đánh, mà là hắn so người khác cao hơn gần tới một đầu. Thực tế vô pháp duy trì quan tài ổn định. Xuất phủ, kèm theo giản mua quản gia một tiếng sáng rực tiếng kêu. Tại tới trước quan sát tân khách chú ý phía dưới, Viên Bân vai gánh quan tài bước qua phủ đệ và cửa. Trên đường phố, tới trước vây xem bách tính bình dân, đứng ở hai bên xem. Hậu tướng quân tự mình làm thím nhất quan tài. Cảnh tượng như vậy nháy mắt bị bách tính lan truyền ra. Mọi người chưa bao giờ nghĩ qua, đã ngồi lên cái kia cao vị Viên Bân, rõ ràng có thể bỏ đi tư thái, tự mình làm thím nhất quan tài. Hành động như vậy để Lạc Dương bách tính vì đó ca ngợi. Từ trong thành một mực mang lên ngoài thành, vài dặm lớn lên con đường, ven đường đều là dân chúng vây xem. Phía dưới quan tài, mai táng, lập địa, tế địa, đủ loại lễ nghi đúng chỗ, lễ tang cuối cùng hoàn thành. Nghĩa địa xung quanh quan sát dân chúng, có khả năng rõ ràng cảm nhận được Viên Bân trên mình toát ra bi thống. Mau nhìn, hậu tướng quân trong mắt đều là tơ máu lặc. Cũng không phải sao? Nghe nói trở về Lạc Dương sau mấy ngày vài đêm đều không ngủ, thủy chung làm thím túc trực bên linh cứu. Hậu tướng quân thật là sâu nghĩ thân tình người. Như vậy trọng tình tướng quân quả thực thiên hạ khó tìm. Viên Bân danh vọng kèm theo đích thân nhất quan tin tức truyền bá, biến đến càng thêm tăng gọn. Lạc Dương bên trong vô luận quý tộc vẫn là bách tính, đều đối Viên Bân cách làm vô cùng tán thưởng. Viên Bân quả thực là thiên hạ tất cả tử đệ đạo đức gương mẫu, thân tình gương mẫu. Chất nhi, trước một phần, Viên Ngôi đau lòng nói, mấy ngày này thế nhưng vất vả ngươi, nhanh trở về trong phủ nghỉ ngơi cho tốt. Tuy là ngươi trẻ tuổi, nhưng cũng không cần hầm phá thân thể. Trong mắt lộ ra quan tâm thần sắc, Viên Ngôi sợ cái này cực nặng thân tình tộc điệt có bất ngờ gì phát sinh. Thúc phụ, tiểu chất thân thể không sao. Viên Bân nói, bệ hạ còn trong cung chờ đợi, ta tạm thời vẫn không thể nghỉ ngơi, trước đi hoàng cung mới phải. Cái này, Viên Mối mặt mũi tràn đầy chần chờ, hắn cũng biết hoàng đế sớm muốn gặp Viên Bân. Vậy được rồi, bất quá ngươi nhưng muốn chú ý thân thể a, chớ có quá làm phiền mệnh. Thúc phụ yên tâm. Viên Bân gật đầu thăm hỏi, hắn xoay người lại đến Lữ Bố trước mặt, bàn giao nói, phụ tiên, mấy người các ngươi theo ta tiến về hoàng cung, tiếp đó chờ ở bên ngoài. Ừm. Lữ Bố vô cùng kích động, cao giọng trả lời, tuy là biết rõ vô pháp tiến vào hoàng cung, chỉ có thể chờ tại bên ngoài, nhưng hắn cũng kìm nén không được đấy lòng trèo lên nhiệt tình. đây chính là đại hán cao nhất trung tâm quyền lực. Ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình lại có một ngày có khả năng tiến về ngoài hoàng cung chờ gia chủ. Tình cảnh như thế để hắn khắc sâu cảm nhận được thân phận mình cùng địa vị nhảy lên. Chương 450, Viên Bân tiến cung, hậu cung sôi trào. Chương 450, Viên Bân tiến cung, hậu cung sôi trào. Đến hoàng cung Viên Bân, tại thái giám dẫn dắt tới một đường thông suốt thẳng đến hoàng đế ngay tại nghỉ ngơi cung điện. Vậy hạ, bước nhanh đi vào cung điện Viên Bân hành lễ. Âm thanh vang dội tại trong cung điện vang vọng ra. Tuấn phủ. Ngạc nhiên âm thanh từ trên giường truyền đến. Chính giữa ôm hai cái tần phi híp mắt hoàng đế Lưu Hồng ngột nhảy lên. Người cuối cùng trở về. Vô cùng hưng phấn Lưu Hồng xông lên trước, một phát bắt được Viên Bân hai tay cánh tay. Ái khanh nhưng để chấm ngày đêm tưởng niệm a. Lưu Hồng không chút nào che giấu tâm tình của mình. Mừng như điên dáng dấp xem ở trong cung điện đứng hầu thái giám cùng cung nữ trong mắt, khiến mọi người lần nữa khắc sâu cảm thụ, Viên Bân tại hoàng đế trong lòng có trọng yếu cỡ nào. Viên Bân mở miệng nói, vi thần làm xong tím lễ tang, một khắc không dám nghỉ ngơi, liền lập tức tới trước trong cung gặp mặt thánh thượng. Lời của hắn dẫn đến Lưu Hồng đánh giá trên dưới. Cái này, vất vả tuấn phủ. Lưu Hồng bắt đến Viên Bân còn ăn mặc màu trắng đồ tang, hơn nữa trong mắt có nhiều tơ máu. Cái này khiến hắn sinh lòng thương hại. Nhanh nhanh nhanh. Lưu Hồng vẫy tay phân phó nói, lập tức cho tuấn phủ an bài chỗ nghỉ ngơi, để tuấn phủ thật tốt ngủ một giấc. Thu về ánh mắt hắn, lần nữa nhìn về phía Viên Bân. Ái khanh chớ có sốt ruột, ngươi trước đầy đủ nghỉ ngơi một chút, chấm chờ ngươi nghỉ ngơi thỏa đáng, tiếp đó sai người chuẩn bị tiệc rượu. Người ta quân thần lần này nhất định phải nâng ly một phen. Uống hắn hôn thiên ám địa. Vang dội lời nói âm thanh tại trong cung điện truyền bá ra, đem Lưu Hồng thái độ toàn bộ hiện ra. Cảm tạ bệ hạ an bài. Viên Bân cũng không che giấu, đánh cái thật giải ngáp, hai tay cánh tay dùng sức kéo dài lưng mỏi. Vi thần mấy ngày không chợp mắt, hiện tại chính xác vô cùng buồn ngủ. Thần trước đi nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh lại thời điểm, cho bệ hạ sáng tác mới cấu tứ vở kịch. Tốt tốt tốt. Lưu Hồng vô cùng cao hứng. Hắn dùng sức vỗ vào trên bờ vai Viên Bân. Xứng đáng là chấm cánh tay đắc lực thần. Ra ngoài bình định, còn không quên cho chấm muôn việc vui. Tốt. Rất tốt ta. Lưu Hồng càng nghĩ càng cao hứng. Như vậy có năng lực thần tử, còn có thể chiếu cố hắn vui vừa. Thu được Viên Bân dạng này đại thần, quả thực là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Tuấn phủ nhanh chóng tiến đến nghỉ ngơi. Lưu Hồng khoát tay thúc giục. Chấm chờ ngươi. Viên Bân hành lễ cáo lui. Đi ra cung điện, Trương Nhượng mang theo cái khác thập thường thị nháy mắt bay lên. Tuấn phủ, nào đó đã vì ngươi chuẩn bị chỗ ở. Liên để tiểu thái giám mang ngươi đi qua. Viên Bân khẽ gật đầu, có lẽ ta không tại Lạc Dương thời điểm, Trương Thường thị có nhiều giúp đỡ ngăn cản người hưu tâm tin đồn. Tại hạ đi trước cảm tạ. Đến tiếp sau tất nhiên có vở kịch dâng lên, để Trương Thường thị có thể càng tốt phụng dưỡng bệ hạ. Tuấn phủ khách khí. Trương Nhượng xúc động trả lời, chờ Tuấn phủ cùng bệ hạ gặp nhau kết thúc, chúng ta cũng muốn thật tốt giao lưu một phen. Hắn nhẹ giọng nói, nào đó đem gần nhất Lạc Dương bên trong phát sinh sự tình thuật lại tại Tuấn phủ. Đối những cái kia trong bóng tối chửi bới ngươi người, Tuấn phủ nhìn xem làm. Đối mặt Trương Nhượng kể ra tình huống, Viên Bân ánh mắt phát lạnh. Theo sau thu lại, cái kia nào đó liền đi trước cảm tạ. Lời nói không nói nhiều, tại hạ trước đi nghỉ ngơi. Trương Nhượng đội vã để tiểu thái giám dẫn đường. Hậu cung, nghe Viên Bân tiến cung tin tức tần phi cùng các cung nữ phi tốc hành động. Lần trước Viên Bân chế tạo vở kịch, thế nhưng lăng xê mấy cái địa vị cực thấp cung nữ. Tại bệ hạ mặt kia thu được địa vị nhảy lên. Hễ biết được tin tức cung nữ đều có ý tưởng đến gần Viên Bân, từ đó thu được thay đổi vận mệnh con đường. Tần phi cũng không cam lòng là hậu, bị khóa ở trong thâm cung các nàng, không biết rõ lúc nào mới có thể nhìn thấy hoàng đế. Cuối cùng trong cung nữ tử không có 5.000 cũng có 3.000, vận khí không tốt 10 năm cũng không gặp được. Mà khi đó các nàng ngược lại không còn thanh xuân tịnh lệ thời điểm dung nhan, hiện tại nhất định cần thừa dịp còn trẻ nắm chắc cơ hội, không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội. Trên tranh bình thường đều không bỏ được nụ trang, mang lên chân quý nhất tài bảo. Các tần phi tìm hiểu Viên Bân vào ở thiên địa, theo sau bước nhanh tiến đến. Nhưng tràn ngập hy vọng tần phi các cung nữ lại bị trước điện canh gác thái giám từng cái chặn lại. Hậu tướng quân có lời, đã mấy ngày chưa từng chớp mắt, hiện tại cần nghỉ ngơi, mời các vị yên tĩnh. Nếu là quấy rầy hậu tướng quân nghỉ ngơi, ai cũng không có quả ngon để ăn. Lanh lảnh thái giám giọng nói tại trong viện lạc vang lên, làm cho tần phi các cung nữ đội và im tiếng, không dám có bất luận cái gì lỗ mãng, không cam lòng mất đi cơ hội tần phi các cung nữ ngay tại trong viện lạc đứng thẳng chờ. Nhất là hàng trước nhất mấy cái tần phi, càng là tỉ mỉ bảo vệ mình vị trí, sợ bị người khác nhìn trộm. Thời gian trôi qua, từ buổi sáng đứng ở buổi chiều, lại đến trạm vào tối. Tần phi các cung nữ hai chân tay mũi, toàn thân vô lực, nhưng không có bất kỳ người nào muốn rời đi. Đây là thật vất vả cướp được vị trí, hễ có chỗ buông lỏng, tuyệt đối bị người khác cướp đoạt. Lần nữa giữ vững tinh thần, tần phi các cung nữ kiên trì không ngừng. Các nàng muốn thông qua gặp mặt hậu tướng quân, thay đổi vận mệnh của mình. Mặt khác trong cung điện, hoàng đế Lưu Hồng đợi đến vò đầu đút tai, nhưng hắn nhưng biết rõ Viên Bân mấy ngày không nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ ngủ hồi lâu. Tại trong cung điện đi qua đi lại, Lưu Hồng quyết định hôm nay trước nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chấm lại tiến đến tìm tuấn phủ. Quay người rời đi, hắn trở về chính mình tầm điện. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai Viên Bân nghỉ ngơi thỏa đáng phía sau, thật có đầy đủ tinh lực đắm chìm chơi đùa mới vở kịch. Thiên hạ khăn vàng đại loạn đã bình, hắn muốn triệt để phát tiết một phen. Lúc đến đêm khuya, thần phi các cung nữ lung lay sắp đổ, nhưng vẫn không có bất kỳ người nào nguyện ý rời đi. Các tần phi còn tốt một chút, các nàng phân phó thủ hạ cung nữ lấy ra hồ băng ghế đưa lên cơm canh, làm cho chờ không khổ cực như vậy. Nhưng phổ thông cung nữ lại cực kỳ khó chịu, muốn ăn không ăn, muốn có uống hay không. Khẩn yếu nhất chính là rất nhiều người không nhịn được muốn đi nhà vệ sinh, nhưng lại khổ lại khó, cũng không có người nguyện ý buông tha. Nếu như không phải đạt tới vỡ đê điểm giới hạn, các cung nữ quyết không rời khỏi. Tảng sáng phía trước, thiên điện cửa chính két két một tiếng mở ra, lập tức hấp dẫn tại trận buồn ngủ tần phi cung nữ. Tất cả người lập tức thanh tỉnh. Các nàng nhìn thấy đạo kia tướng mạo tuấn lãng hậu tướng quân từ thiên điện bên trong đi ra, truyền lệnh xuống. Đứng ở cửa điện viên bân phân phó, cố ý gặp mặt người theo tự tiến vào trong điện. Hễ có người không quan tâm trật tự, trực tiếp khu ra. Có người huyên náo người, đồng dạng khu ra. Ngươi, hắn chỉ hướng hàng trước nhất một cái tần phi. Trước cùng ta đi vào. Viên bân quay người liền trở lại trong điện, nâng lên tinh xảo hộp gỗ tần phi vô cùng kích động, nàng lập tức đi theo đi vào thiền điện. Cực kỳ cẩn thận nàng còn từ nội quan bế cửa điện. Chờ hồi lâu, cuối cùng thu được gặp mặt hầu tướng quân cơ hội. Nàng vô luận trả giá cái gì, đều muốn bắt được lần này đầy đủ chân quý cơ hội trời cho. Tần phi cung nữ lần lượt tiến vào thiền điện, vào hiến các nàng tài bảo. Mặc dù không có người thu được viên bân sát thực an bài đáp lại, nhưng vô luận tần phi vẫn là cung nữ, đều không có bất kỳ lời oán giận. Có thể tại hậu tướng quân trong lòng lưu lại một cái ấn tượng, liền đã đạt thành mục đích của các nàng. Về phần hậu tướng quân sẽ ở vở kịch bên trong đề cử cái nào tần phi cung nữ, vậy liền nhìn vận mệnh của các nàng. Chương 451, hoàng đế chơi sướng, nghiên cứu thảo luận phản loạn. Chương 451, hoàng đế chơi sướng, nghiên cứu thảo luận phản loạn. Sắc trời tảng sáng, hoàng đế Lưu Hồng liền không kịp chờ đợi rời giường. Liều lĩnh hắn nhanh chóng chạy tới viên bân ngủ lại thiền điện. Vội vàng đi vào biệt lạc, biết được viên bân đã tỉnh ngủ, Lưu Hồng vô cùng hưng phấn. Xoa xoa tay bước nhanh tiến vào thiền điện, hắn xúc động hô to, "Thái khanh!" Liếc thấy viên bân, hắn liền vội vã lên tiếp. Tuấn phủ ngươi nhưng cuối cùng tỉnh lại. Để bệ hạ chờ lâu. Viên bân mỉm cười trả lời, vi thần đã chuẩn bị thật lớn kịch. Hiện tại liền bắt đầu tạo dựng. Tốt tốt tốt. Lưu Hồng luôn miệng đáp lại. Hưng phấn đến toàn thân run rẩy hắn, sớm đã không biết bao nhiêu ngày đêm không có qua như vậy xúc động cảm thụ. Không đội vã, Tuấn phủ chậm rãi tạo dựng là được. Nha. Đúng rồi. Mong rằng Tuấn phủ đi trước lộ ra một chút. Nhích lại gần Lưu Hồng mặt mũi tràn đầy dục vọng muốn biết. Viên bân mỉm cười trả lời, lần này vở kịch có mấy ra. Tên là xe ngựa sói. Còn có thẩm vấn lại. Cùng đêm khuya thái y điệp. Lưu Hồng càng nghe ánh mắt càng sáng. Chấm sớm đã không kịp chờ đợi đây. Hắn kiềm chế sao động tâm tình nói, Tuấn phủ nhanh chóng an bài. Chấm ngay tại cái này thiền điện chờ. An bài trước cái kia. Thẩm vấn lại. Đúng, liền là cái này. Chấm muốn từ cái này ra vở kịch bắt đầu chơi đùa. Vô cùng kích động Lưu Hồng xoa xoa tay tại thiền điện bên trong đi qua đi lại. Suy nghĩ của hắn toàn bộ bị dẫn ra. Tại trong đầu không ngừng cấu tứ nội dung chuyện. Không biết rõ viên bân đến cùng có khả năng mang cho hắn như thế nào mới là cảm thụ. Nhưng hắn biết, đó nhất định là phi thường kích thích tình tiết. Để hắn có thể chơi rất hay vui. Lưu Hồng càng nghĩ càng xúc động. Viên bân nhanh chóng hành động, dưới sự chỉ huy của hắn, thái giám, cung nữ, thần phi nhộn nhịp phản ứng. Tất cả mọi người đắm chìm tại chuẩn bị trong quá trình. Đối với các nàng tới nói, hết thảy đều bắt nguồn từ hoàng đế. Tự nhiên muốn tại lần này vở kịch bên trong thể hiện ra tất cả. Tranh thủ thu được hoàng đế ưu ái. Đầy đủ chuẩn bị sau, tại viên bân an bài xuống, hoàng đế Lưu Hồng tiến về Tây Biên. Mới bố trí lờ mờ trong phòng giam, Lưu Hồng ăn mặc các quan y trang, cầm trong tay dụng cụ tra tấn hắn đi vào gián phòng. Nô, có viên bân giải thích nội dung chuyện, hắn có thể mở rộng vui đùa. Không quên cho chính mình tăng lực Lưu Hồng, liên tục phục dụng Tây Vực sứ thần vào hiến biên thuốc. Lờ mờ ánh nến chiếu dọi xuống, sắc mặt Lưu Hồng đỏ lên, trong thân thể phảng phất không ngừng hiện lên làm không hết lực lượng. Cái này khiến hắn tràn ngập chiến lực. Ba, mạnh mẽ co rút trong tay roi ngựa, Lưu Hồng lớn tiếng quát lớn, nói, còn không nhanh bàn giao. Thập tự trên giá gỗ buộc chặt tần phi giả bộ cương ngạnh, cao giọng trả lời, đánh chết cũng không nói. Rất tốt. Lưu Hồng đi tới gần, một cái chống lên đối phương cằm, cười gần nói, cái kia nào đó liền để ngươi nhấm nháp một phen, nhân gian luyện ngục là dạng gì tư vị. Điệp điệp điệp. Âm u khủng bố tiếng cười tại căn phòng mở tối bên trong vang vọng ra, kèm theo đong đưa ảnh đến, tạo dựng đến một đạo xa hoa lãng phí lộng lẫy. Tây viên bên trong, Viên Bân tiếp nhận trương nhượng cùng kiện thạc đám người chiêu đãi. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Viên Bân cho có mặt mấy cái thập thường thị từng cái đưa lên vở kịch. Quá tốt rồi. Trương nhượng vô cùng kích động. Có nhiều như vậy vở kịch, bệ hạ có khả năng chơi lên hồi lâu. Chúng ta cũng có thể càng tốt phụng dưỡng bệ hạ. Cảm tạ hậu tướng quân. Trương Thường Thị lời ấy quá khách khí. Viên Bân nâng lên ly rượu mỉm cười trả lời, chúng ta mãi mãi cũng tại một đầu chiến tuyến bên trong, không phải sao? Tới từ hắn hỏi vặn lại cùng nụ cười, để tại nơi trốn có thái giám trả lời ngay. Đúng đúng đúng. Đương nhiên là. Trương Nhượng dẫn đầu đáp lại. Nhấc lên ly rượu hắn cùng trong tay Viên Bân ly rượu lao vào nhau. Đinh. Thanh đồng đặc hữu thanh thúy tiếng va chạm trong phòng vang vọng ra. Viên Bân cùng tại trận thái giám bèn nhìn nhỏ cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Liên tục 3 ngày, hoàng đế Lưu Hồng đắm chìm đang vui đùa bên trong vô pháp tự kiềm chế. Căn bản không được triều, cũng không hỏi chính sự. Tin tức truyền ra ngoài, cả triều văn võ các có khác biệt ý nghĩ. Có trung thành lão thần thầm nghĩ Viên Bân làm hư hoàng đế, tha đại hưởng lạc mà không hỏi chính sự. Cứ thế mãi, không biết thiên hạ hội biến thành cái gì dáng dấp. Suy nghĩ linh hoạt đại thần thì tại thầm nghĩ, vì sao bọn hắn vô pháp làm ra để bệ hạ trầm mê vở kịch? Nếu như bọn hắn có khả năng tạo dựng chơi vui tinh tiết, có hay không có thể gánh mất Viên Bân vị trí? Tại hoàng đế trong lòng địa vị cấp tốc trèo lên. Đủ loại ý nghĩ tại Lạc Dương bên trong tràn ngập ra, làm cho mỗi cái đại thần đối Viên Bân cách nhìn đều không giống nhau. Hoàng cung tẩm điện, toàn thân mệt mỏi Lưu Hồng ngồi dựa vào giường, tuy là trên mình vô cùng mệt nhọc, nhưng trong lòng dị thường thỏa mãn. Liên tục 3 ngày tại Tây vực thần dược cùng hộ, hắn chơi vô cùng thoải mái, xứng đáng là tuấn phủ. Hoàng đế Lưu Hồng luôn miệng tán thưởng. cái kia ba gia vợ kịch tình tiết, thật là làm cho chấm lưu luyến quên bể. Nhất là cái kia đêm khuya thái y cố sự, thật là quá sảng khoái. Hễ chấm còn có chút khí lực, tuyệt đối phải lại chơi bên trên 10 lần 8 lần. Đáng tiếc a. Hắn thở dài một hơi. Chấm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã lực bất tòng tâm. Nếu là trở lại lúc còn trẻ, thật là tốt biết bao a. Viên Bân vừa đúng góp lời, bệ hạ, không bằng để thập thường thị tốt xấu tuyển nhân thủ, từ các nơi tìm thần dược hoặc luyện chế đan dược. Đã Tây vực có hiệu quả rõ rệt thần dược tồn tại, địa phương khác tất nhiên cũng có. Nếu như có thể thu được, bệ hạ liền có thể hôm nay dùng Tây vực thần dược, ngày mai dùng một loại khác đan dược, thì có thể kéo dài chơi xuống đây. Tuấn phủ nói đúng. Lưu Hồng dãy rùa ngồi dậy, lấy ra vốn là không nhiều khí lực phân phó nói, Trương Thường Thị lập tức dựa theo hậu tướng quân nói đi làm. Vô luận tiêu phí người thế nào lực vật lực, đều muốn tìm kiếm được mới thần dược, tuyệt không thể có bất luận cái gì trì hoãn cùng lười biếng. Ừm. Trương Nhượng cung kính hành lễ trả lời. Vũ Trộm liếc một chút Viên Bân, hắn đưa lên một cái ánh mắt cảm kích. Hoàng đế đã lên tiếng, vô luận tiêu phí bao nhiêu đều muốn tìm. Cái này khiến hắn tại trong đó có lưu quá nhiều hơn phía dưới nó tay địa phương. Hắn trong bóng tối quyết định, vô luận vơ vét bao nhiêu tiền tài, đều phải để lại cho Viên Bân một phần. Hơn nữa còn phải là cùng hắn giống nhau phần lớn ngạch. Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị tiệc rượu. Hoàng đế Lưu Hồng vung tay lên, chấm muốn cùng Tuấn phủ nâng ly rượu một phen. Thời gian không dài, dự bị thỏa đáng tiệc rượu liền chuẩn bị thỏa đáng. Tuấn phủ ngồi tại thiền điện chủ bị Lưu Hồng nâng lên ly rượu. Tới, đầy uống chén này. Tuấn phủ tại bên ngoài mấy tháng, hao tâm tổn trí tốn lực bình định khăn vàng, đúng là đại hán hiền thần. Như vậy thiên đại công tích, chấm tất nhiên trọng thưởng. Cảm tạ bệ hạ. Viên Bân nâng lên ly rượu đáp lại. Hai người lẫn nhau vừa đụng, theo sau ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bệ hạ mới buông xuống ly rượu, Viên Bân chủ động mở miệng, không biết bệ hạ đối với lần này khăn vàng phản loạn có ý nghĩ gì. Thiên hạ vì sao sẽ xuất hiện dạng này đại quy mô phản loạn? Hoàng đế Lưu Hồng yên lặng. A, tất cả suy nghĩ hóa thành thở dài một tiếng. Chấm có biết một hai, nhưng lại làm sao dùng cái gì? Phóng nhãn thiên hạ nhìn tới, các nơi thế gia hảo phú chiếm cứ đất đai, bách tính không nhưng loại không có lương thực có thể ăn, khiến lưu dân nổi lên một phía. Thêm nữa kẻ xấu mê hoặc, mới đến khăn vàng phản loạn.